Chương 77, đầu cơ kiếm lợi chương 77, đầu cơ kiếm lợi trong thức hải, viên kia thẻ ngọc màu xanh mênh mông tin tức, sẽ không nửa phần giữ lại, như vỡ đê giang hà, đều tràn vào. Trần Nguyên tâm thần triệt để đắm chìm. Từ nông cạn nhất nhận ra lá bùa, điều phối chu sa, đến như thế nào dẫn động linh khí, đặt bút thành phù, mỗi một cái chỉnh tự, mỗi một chi tiết nhỏ, đều vô cùng rõ ràng là cấn tại thần hồn của hắn chỗ sâu. Bộ này truyền thừa, xa so với hắn nghĩ muốn hoàn chỉnh cùng cao thâm. Khi hắn đem tất cả cơ sở phụ lục lý luận triệt để tiêu hóa xong tất, sâu trong linh hồn, viên kia thần bí màu xanh ngọc phù cuối cùng có phản ứng. Nó khẽ run lên, một đường mới tinh màu xám rộng, với trên đó lặng yên hiện hiện. Phù lục, nhập môn, xong rồi. Trần Uyên mở hai mắt ra, trong tính thất u ám như lúc ban đầu, nhưng hắn thế giới đã khác biệt. Luyện khí, luyện đan, phù lục, ba đạo song hành, con đường của hắn so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều rộng. Hắn không có đắm chìm trong loại thực lực này tăng trưởng cảm giác bên trong quá lâu. Thành Tây trận kia kinh thiên động địa đại chiến đã là nguy cơ, cũng ẩn giấu thiên lớn kỳ ngộ. Nhưng ở cướp lấy lợi ích trước đó, trước hết có được đủ để tự vệ thực lực. Lục Thanh Vân át chủ bài cùng huyết sát tông quỷ dị đều để trong lòng của hắn cảnh báo huyết giải. Hắn lật tay lấy ra một khối toàn thân đen nhánh, vân vân lưu chuyển kim loại, chính là khối kia cực phẩm khoáng thạch mặc vân thiết. Trong tính thất địa hỏa trận bị thôi phát đến cực hạn, sinh hồng hỏa diễm liếm láp lấy băng lanh khoáng thạch. Dựa vào luyện khí, viên mãn, cảnh giới, Trần Uyên thủ pháp nước chảy mây trôi, không có chút nào vướng nhiễu. Mặc vân thiết trong tay hắn nhanh chóng mềm hóa, biến hình. Hắn đem bình thường dùng chuôi này hắc thiết trọng truy cũng đầu nhập trong đó, lấy mặc vân thiết làm chủ tài, dựa vào nhiều loại chân quý khoáng thạch tiến hành nấu lại chủ luyện. Mấy canh giờ sau, địa hỏa tan đi, một thanh hoàn toàn mới trọng truy nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Nó so trước đó khéo léo rất nhiều, đầu búa đen nhánh, mặt ngoài không thấy mảy may quang trạch, phản phất có thể thôn phệ tất cả tia sáng, chỉ ở huy động ở giữa mới có mây nhàn nhạt văn hiện hiện, giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa vạn quân chi lực. Cái này đã là một kiện hàng thật giá thật đỉnh cấp pháp khí. Đón lấy, hắn lại lấy ra gốc kia linh khí bức người huyền thủy thảo. Vật này quan hệ đến hắn công pháp tiến cảnh, không dám thất lễ. Lấy đan tâm các bên trong tốt nhất đan lô, dựa vào nhiều loại nước đi linh dược, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở lò luyện đan. Dựa vào luyện đan, đại thành, tạo nghệ, cuối cùng, một lò đành phải ba cái toàn thân xanh thẳm, nước vận lưu chuyển đan dược, chính là vì huyền thủy chấn hải kinh chế tạo riêng huyền thủy đan. Pháp khí đã thành, linh đan nơi tay. Trần Uyên đưa ánh mắt về phía viên kia thẻ ngọc màu xanh, đem bên trong mênh mông phù lục chi thức đều tiêu hóa sau, hắn mới cuối cùng đem tâm thần triệt để an định lại. Giờ phút này, vạn sự sẵn sàng. Thành Tây một trận chiến, Lục Thanh Vân thụ thương, huyết sát tông ẩn nút, toàn bộ vọng hải chấn tu sĩ, giờ phút này đều thành chim sợ cánh cong. Sợ hãi sẽ là tốt nhất chất xúc tác. Tâm hắn niệm bi động, hai đạo băng lãnh thần niệm tinh chuẩn truyền ra ngoài. Một đường phát hướng bách liên các thạch đầu, lập tức lên co vào tất cả bình thường binh khí bán, vận dụng toàn bộ linh thạch, bất kể đại giới, thu mua trong phường thị hết thể trụ cột vật liệu luyện khí, nhất là huyền thiết, tinh đồng một loại, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Một đạo khác thì truyền cho đan tâm các hậu viện đang tại chỉnh lý dược liệu lão nô, đem tất cả ngưng khí đan tạm thời phong tồn, đối ngoại tuyên bố đan dược bán sạch. Ngươi mang lên toàn bộ lưu động linh hạch, đi thu mua trên thị trường tất cả chữa thương loại linh thảo, đặc biệt là cầm máu, sinh cơ loại, giá cả có thể so giá thị trường lớp 12 thành. Mệnh lệnh được đưa ra, rõ ràng lưu loát. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Nguyên mới một lần nữa đem lực chú ý thả lại tự thân. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra lá bùa, phù bút cùng một hộp nhỏ từ yêu thú máu hỗn hợp linh cắt chế thành chu sa. Đây đều là Triệu Thư Nguyên trong túi chứa vật hàng tồn, phẩm chất còn có thể. Hắn nín thở ngưng thần, nhớ lại trong ngọc giản kim cương phù phù văn kết cấu, nâng bút chấm mực. Ngòi bút chạm đến lá bùa nháy mắt, trong cơ thể hắn huyền thủy chân nguyên như nhất dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, thuận cánh tay chậm rãi rót vào bút pháp. Huyền thủy chấn hải kinh pháp lực tại tinh tế điều khiển bên trên có được trời ưu ái ưu thế, ổn định, kéo dài, lại tinh chuẩn. Thứ nhất bút là dưới, linh quang chớp lên. Thứ hai bút, thứ ba bút, phù văn kết cấu tại dưới ngòi bút của hắn một mạch mà thành. Làm cuối cùng nhất một bút kết thúc công việc trong nháy mắt, cả chương màu vàng lá bùa ông một tiếng, mặt ngoài chạy qua một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Một đường hoàn chỉnh phù lục linh lực ba động tại trong tinh thất nhộn nhạo lên. Xong rồi, lần thứ nhất nếm thử liền trực tiếp thành công. Trần Uyên không có ngừng, tiếp tục vẽ. Tấm thứ hai thất bại, linh lực nửa đường đau sốc hồng, lá bùa tự đốt thành tro. Tấm thứ ba thành công. Tờ thứ tư thành công. Liên tiếp hội chế 10 cái, thành công 5 tấm. Năm thành thành phụ xuất. Cái này nếu là chuyến đi, đủ để cho những cái kia chìm đắm phù đạo mấy chục năm lão phụ sư ngoác mồm kinh ngạc. Mà lại hắn vẽ ra kim cương phù, phía trên linh quang so bình thường trên thị trường mua bán muốn nồng đậm ngưng thực được nhiều. Trần Uyên buông xuống phù bút, trong lòng đại định. Con đường này đi được thông. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, toàn bộ vọng hải chấn liền lâm vào một loại thần hồn nát thần tính khẩn trương không khí. Từng đội người mặc bích hải tông phục sức đệ tử chấp pháp, phong tỏa các đại đường đi, kiểm tra lấy mỗi một cái đi qua tu sĩ, toàn thành giới nghiêm. Trần Uyên đổi lại một thân tầm thường nhất màu xám đoàn đả, đem tu vi áp chế ở luyện khí tầng 2, lẫn trong đám người, đi tới đêm qua chiến trường phế tích lân cận. Nơi này đã sớm bị vây chật như nêm cối. Nghe nói không, tối hôm qua là huyết sát tông ma đầu ẩn vào đến rồi. Lục tiên trưởng thần uy vô địch, liều mạng thụ thương, đem kia luyện khí 8 tầng ma đầu đều cho đánh lui. Ta nghe nói Lục tiên trưởng đã bế quan chữa thương, hiện tại là Tô tiên tử đang chủ trì đại cục. Ai, Tô tiên tử tu vi vẫn là cả chút, ngươi nhìn trong thành này loạn. Quanh mình tiếng nghị luận, đem hắn tin tức muốn biết, từng khối chắp vá hoàn chỉnh. Tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn không có ở lâu, lặng yên thối lui ra khỏi đám người. Đan tâm các, đóng cửa từ chối tiếp khách. Bách Liên Các, giống vậy đại môn đóng chặt. Toàn bộ Vọng Hải trấn tu sĩ đều phát hiện, nguyên bản bình tĩnh phường thị, trong vòng một đêm, phản phất bị rút đi chủ tâm cốt. Đan dược chữa thương mua không được, thiện tay pháp khí không ai tu. Một loại khủng hoảng cảm xúc, trong bóng tối nhanh chóng lên men. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba, đan tâm các cửa lớn cuối cùng từ từ mở ra. Cổng treo lên một khối tấm bảng gỗ, phía trên rồng bay phượng múa viết một hàng chữ. Bản điếm mới đến độc môn thuốc trị thương sinh cơ tán dược hiệu chắc tuyệt, mỗi ngày hạn lượng 10 phần, mỗi bản 100 linh thạch, bán hết liền ngừng lại. 100 linh thạch. Cái giá tiền này là trên thị trường bình thường thuốc trị thương gấp 10. Tất cả mọi người cảm thấy đan tâm các mới trưởng quỹ nghĩ linh thạch muốn điên rồi. Cổng mặc dù vây quanh không ít người, lại không một người tiến lên mua sắm. Thẳng đến một canh giờ sau, một tại đêm qua hôn chiến bên trong bị dư ba đánh gãy cánh tay tàn tu, đang tìm khắp toàn thành cũng mua không được thuốc trị thương sau, mới cắn răng, đau lòng lấy ra 100 linh thạch, mua đi một phần. Nửa canh giờ sau, tên điều tán tu phi nước đại về đan tâm các cổng, trên mặt là khó có thể tin mừng như điên. Thần dược, thật sự là thần dược a. Hắn giơ lên cao cao mình đầu kia nguyên bản còn đánh lấy băng vài cánh tay, giờ phút này không ngờ hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ để lại một đường nhàn nhạt vết đỏ. Chỉ dùng nửa canh giờ, gãy mất xương cốt liền nối liền. Đám người trong nháy mắt nổ. Đan tâm các cánh cửa, cơ hồ sau đó một khắc liền bị chèn phá. Cùng lúc đó, Bách Liên các cũng lặng yên mở cửa, giống vậy đẩy ra một hệ liệt sản phẩm mới. Tại tầm thường pháp kiếm trên chuôi kiếm, nhiều một đường huyền ảo phù văn, tên là phù văn kiếm sắc bén độ so cùng giai pháp khí cao hơn ba thành. Tại bình thường thiết thuẫn mặt ngoài, gia trì một đường màu vàng phù lục, tên là phù văn thuẫn lực phòng ngự cứ thế mà cất cao một đoạn. Những này được mệnh danh là phù khí cho mới, tính năng siêu quần, giá cả lại chỉ so với bình thường pháp khí đắt năm thành. Một khi đẩy ra, liền bị phong thưởng. Toàn bộ Vọng Hải trấn linh thạch, phản phất đều hướng phía hai cái này cửa hàng, điên cuồng tập trung mà đi. Bích Hải Tông nơi ở tạm thời bên trong, một đệ tử vội vàng chạy vào phòng khách chính, đem một phần hồ sơ đưa cho đang tại xử lý sự vụ Tô Thanh Lan. Tô sư tỷ, phường thị có dị động. Đan Tâm Các cùng Bách Liên Các, hai nhà này cửa hàng hôm nay gây nên, có chút kỳ quặc. Tô Thanh Lan nao nao, lại chỉ là nhàn nhạt nói ra, không đổi, lại xem hắn có cái gì cho xiếc, nếu là thương phẩm không có vấn đề, không cần tận lực nổi lên. Chương 78, phá quan sắp đến chương 78, phá quan sắp đến Đan Tâm Các hậu viện, tính thất bên trong. Ba đống linh thạch, tại mở tối dưới ánh đến, phản xạ mê ly vầng sáng. Cái này ba ngày, toàn bộ Vọng Hải trấn cùng hoàng đều hóa thành cái này ba đám băng nổi lạnh đồng tiền mạnh, liên tục không ngừng chạy vào Trần Nguyên túi. Thạch Đầu cùng lão Ngô làm việc rất sắc bén rơi, đem tất cả ích lợi kiểm kê hoàn tất sau, liền bị Trần Nguyên đuổi trở về, cũng nghiêm lệnh hai người, tại Thăng Tiên đại hội trước đó, bảo trì điệu thấp, co vào suy nghĩ, không còn tỏ vẻ giàu có. Trần Nguyên một thân một mình xếp bằng ở linh thạch đống trước. Hắn không có đi mấy cỗ thể số lượng, chỉ biết là những linh thạch này, đầy đủ hắn đem tu vi, cứ thế mà đánh lên một bậc thang. Hắn đưa tay, từ một bên lấy ra con kia thịnh phóng huyền thủy thảo hộp ngọc. Mở ra nắp hộp, một cỗ mát lạnh thủy linh khí đập vào mặt, gốc kia toàn thân xanh biếc, trên phiến lá lưu chuyển lên xanh thẳm vầng sáng cỏ nhỏ, lặng lặng tại chỗ nằm ở trong đó. Đột phá luyện khí 5 tầng, tu sĩ tầm thường cần mấy năm khổ tu, mài nước công phu. Hắn không có như vậy nhiều thời gian. 3 tháng về sau, chính là trận kia tên là Thăng Tiên huyết tế. Hắn không muốn trở thành tế phẩm. Trần Uyên cầm lấy huyền thủy thảo, không có nửa phần do dự, trực tiếp đưa vào trong miệng. Thảo diệp băng lạnh, vào miệng tan đi. Một cỗ bàng bạc, tinh thuần đến cực hạn huyền thủy linh lực, không có chút nào ôn hòa có thể nói, như là một đường vỡ đê đỉnh lũ, gậy mạnh xông vào trong kinh mạch của hắn. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Thân thể của hắn phảng phất thành một cái sắp bị no bạo túi ra. Trần Uyên mặt không biểu tình, tiên lặng vận chuyển huyền thủy trấn hải kinh. Trong cơ thể huyền thủy chân nguyên, bị cỗ này lực lượng ngoại lai cưỡng ép lôi cuốn, một lần lại một lần cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, rèn luyện lấy huyết nhục của hắn gân cốt. Da của hắn mặt ngoài, dị ra một tầng hỗn tạp tanh hôi màu đen tạp chất. Quá trình này thống khổ mà dài dằng dặc. Trong tinh thất, chỉ có hắn nặng nề mà đè nén tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, kia cỗ cuồng bạo dự lực, cuối cùng bị hắn đều dẫn đạo, luyện hóa, dung nhập bản thân. Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong cơ thể hắn huyền thủy chân nguyên, từ một đầu róc rách dòng suối, đồng nhiên hội tụ thành trào lên không ngừng giang hạ. Pháp lực hùng hồn trình độ so trước đó mạnh mấy lần không chỉ, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tầng kia trở ngại hắn thật lâu luyện khí 4 tầng bình cảnh đã mỏng như cánh ve, vừa chạm vào tức phá, chỉ kém cuối cùng nhất lâm môn một cấp tích lũy. Trần Uyên không có ngừng, hắn đưa tay nắm qua một thanh linh thạch, hai tay nắm ở, công pháp vận chuyển, linh khí nồng nặc bị hắn thô bạo từ linh thạch bên trong rút ra, hóa thành hai đạo khí màu trắng xoáy, chui vào lòng bàn tay của hắn. Linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, vỡ vụn, hóa thành tuổi phồng không có chút nào linh tính một phấn. Một thanh, hai thanh, mười trôi. Trong tĩnh thất linh thạch núi nhỏ đang tại nhanh chóng sụp đổ. Trần Uyên đang điền khí hải, lại tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp quyết trương, trả đầy. Khi hắn trước mặt thứ nhất đống linh thạch triệt để hóa thành cho bụi lúc, trong cơ thể hắn pháp lực cuối cùng tích lũy đến một cái đỉnh điểm. Oeng! Sâu trong thức hải, truyền đến một tiếng bé không thể nghe trầm đủ. Tầng kia kiên cố bình cảnh, tại kia cổ phái nhiên sức lực lớn cọ rửa phía dưới, ngay cả một cái hô hấp công phu đều không có chống đỡ, liền lên tiếng mà nát. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, tràn ngập hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi thần hồn. Kinh mạch bị mở rộng, đan điền tại quyết trương, ngay cả ngũ giác đều trở nên so di vãng nhạy cảm mấy lần. Hắn có thể nghe được ngoài viện trăm trượng một con trùng đêm vỗ cánh thanh âm, có thể ngửi được trong không khí khác biệt dược thảo hỗn hợp sau sự sai biệt rất nhỏ. Luyện khí 5 tầng, xong rồi. Trần Uyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kia chọc khí cách môi ba thước, lại ngưng tụ thành một đường màu trắng băng tiễn, lặng yên rơi xuống đất. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể tuôn trào không ngừng hùng hồn pháp lực, trên mặt lại không nửa phần vui mừng. Còn chưa đủ, cái này vẹn vẹn chỉ là để hắn từ một con cường tráng chút sâu kiến, biến thành một con cường tráng hơn sâu kiến. Tại Thương Lãng chân nhân loại kia tồn tại thế cuộc bên trong, vẫn không có lật tung bản cờ tư cách. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh biển kia cổ phát thẻ ngọc màu xanh, Sơn Hà Độn Ảnh Phù. Đây mới là hắn có can đảm lưu tại Vọng Hải trấn, nhu đồ kia phần lòng cung cơ duyên lớn nhất lực lượng, cũng là hắn chân chính bảo mệnh át chủ bài. Sau đó hơn 2 tháng, Trần Uyên triệt để tiến vào thâm cư không ra ngoài bế quan trạng thái. Đan tâm các cùng Bách Liên các sinh ý đều giao cho Thạch Đầu cùng lão nô quản lý, chỉ duy trì lấy cơ bản nhất vận chuyển. Mà chính hắn thì đem tất cả tâm thần đều đầu nhập vào phụ lục chi đạo trong tham ngộ. Trong thức hải, viên địa kết cấu phức tạp đến cực hạn huyền hoàng sắc cổ phù, bị hắn một lần lại một lần phá giải, phân tích, vẽ. Mỗi một cái phù văn chuyển hướng, mỗi một chỗ linh lực tiết điểm, đều bị hắn một mực ghi tạc đáy lòng. Đạo này thần phù, xa so với hắn tưởng tượng huyền ảo hơn. Như muốn triệt để khống chế, thậm chí ngưng tụ thành phù trùng lấy trước mắt hắn tu vi cùng thần hồn cường độ, căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng ngốc nhất biện pháp, đem nó sao chép ra. Hắn hao phí số lượng lớn linh thạch, từ trong phường thị thu mua thượng đẳng nhất yêu thú gia cùng đặc chế phù máu chu sa. Lần thứ nhất đến thử, ngòi bút rơi xuống chỉ là 3 tấc, yêu thú gia liền không chịu nổi kia nặng nề thổ nguyên linh lực, ầm vang tự đốt. Lần thứ hai, hắn miễn cưỡng vẽ ra 1/10 kết cấu, cả người liền bởi vì thần hồn chi lực hao hết mà đầu đau muốn nứt, suýt nữa ngất. Lần thứ ba, lần thứ tư, thất bại. Từng chương có giá trị không nhỏ gia thú, một bình bình chân quý phù máu, liền như thế hóa thành góc tính thất bên trong càng chất chồng lên cho tàn. Mức tiêu hao này đủ để cho bất kỳ một cái nào luyện khí tu sĩ táng ra bại sản. Nhưng Trần Uyên không quan tâm, hắn đem kia 2 tòa linh thạch núi nhỏ, không chút nào đau lòng vùi đầu vào cái này hang không đáy bên trong. Hắn tựa như một cái nhất cố chấp công tượng, ngày qua ngày, không biết mệt mỏi tái diễn cùng một cái động tác. Thân hồn của hắn chi lực, tại loại này gần như tự ngược mài liên bên trong, lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ tăng trưởng. Hắn đối Huyền Thủy Chấn Hải Kinh điều khiển, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến một loại nào đó lấy thủy nhuận thổ, khí hậu giao hòa huyền diệu ý cảnh. Thời gian, ngay tại cái này khô khan bế quan bên trong, lặng yên trôi qua. Khoảng cách Thăng Tiên đại hội, chỉ còn lại cuối cùng nhất 10 ngày. Một ngày này, tinh thất bên trong, Trần Uyên hai mắt xích hồng, sắc mặt tái nhợt, cả người gầy đi trông thấy, nhưng hắn tinh thần lại trước nay chưa từng có chuyên chú. Trước mặt trên bệ đá, phủ lên cuối cùng nhất một tấm yêu thú cấp 2 ra. Hắn nâng bút, đặt bút, ngòi bút ổn định đến không có vẻ run rẩy. Cái này đến cái khác huyền ảo phù văn, tại dưới ngòi bút của hắn chạy xuôi mà ra, lẫn nhau cấu kết, cấu thành một cái hoàn mỹ mà hài hòa chính thể. Lần này, không có linh lực bạo tẩu, không có chúng đổ kiệt lực. Làm cuối cùng nhất một bút rơi xuống trong ngáy mắt, cả trương gia thú chấn động mạnh một cái, một đường thổ hoàng sắc vầng sáng phóng lên tận trời, cơ hồ muốn đem tính thất nóc nhà lật tung. Một cố cùng đại địa mạch lạc hô ứng lẫn nhau nặng nề khí tức, ầm vang tản ra. Xong rồi, Trần Uyên nhìn xem tấm kia nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, tản ra vô tận huyền diệu phù lục, căng thẳng hơn 2 tháng thần kinh, cuối cùng lòng xuống. Hắn đặt mông ngồi ngay đó, từng ngụm thở hổn hển. Trong thức hải, viên kia thần bí màu xanh ngọc phù khẽ run lên. Trên đó màu xám rộng, lặng yên phát sinh biến hóa. Phù lục, đại thành, chương 79, lão cẩu nằm thả ổ, chiều tà chiếu cô mộ phần chương 79, lão cẩu nằm thả ổ, chiều tà chiếu cô mộ phần trong tinh thất, kia cố nặng nề bàng bạc khí tức chậm rãi thu liễm. Cuối cùng đều không có vào tâm kia lơ lửng thổ hoàng sắc phù lục bên trong. Trần Nguyên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy thần hồn chỗ sâu truyền đến từng đợt châm ôm giống như lâm nói, kia là quá độ tiêu hao sau cảm giác suy yếu. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, từ trong túi chữa vật lấy ra cuối cùng nhất một viên huyền thủy đan, không chút do dự nuốt vào. Lạnh buốt dược lực tan ra, tư dưỡng hắn gần như khô cạn đan điền cùng bị hao tổn thần hồn. Một canh giờ sau, hắn mới cảm giác kia cũ cảm giác suy yếu thoáng tối lui, khôi phục cơ bản năng lực hành động. Hắn đưa tay, kia Trương Sơn sông độn ảnh phù liền nhẹ nhàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Phù lục tới tay, chiếu nặng, phản phất cầm một khối chân chính đá núi. Tấm này hao hết hắn hơn 2 tháng tâm huyết cùng cơ hồ toàn bộ thân gia át chủ bài, cuối cùng xong rồi. Trần Uyên đem nó cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân nắp kỹ, cảm thụ được phù lục cùng đại địa ở giữa kia một sợi như có như không liên hệ, trong lòng hơi định. Cần phải đi. Hắn đẩy ra tĩnh thất cửa đá, ánh mặt trời chói mắt để hắn vô ý thức híp mắt lại. Hậu viện bên trong, lão Ngô chính tại phơi nắng dược liệu, nhìn thấy Trần Uyên ra, đục ngầu trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Trưởng quỹ, ngài xuất quan. Ừm. Trần Uyên nhẹ gật đầu, thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Mấy ngày nay, sinh ý như thế nào? Nhờ ngài phúc, coi như bình ổn. Lão Ngô phóng ra tay bên trong dược liệu, cung kính đáp lời. Chỉ là, trong thành càng ngày càng loạn, Bích Hải Tông đệ tử cơ hồ đem toàn bộ Vọng Hải trấn lật cả đáy lên trời, cũng không tìm được cái kia ma đầu tung tích. Thạch Đầu bên đó đây, Bách Liên các cũng giống vậy, vài ngày trước kiếm lời một bút sau, liền theo phân phó của ngài, đóng cửa từ chối tiếp khách. Trần Uyên lừ một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nâng bút viết 2 phong thư. Một phong cho Thạch Đầu, một phong cho lão Ngô. Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ nói mình muốn đi xa nhà du lịch, ngày về không chắc, để bọn hắn hai người đem cửa hàng tạm thời quan bế, tìm một chỗ nơi yên tĩnh tiềm tu, không cần thiết lại lộ diện, thẳng đến danh tiếng đi qua. Theo tin, còn có 2 cái túi chứa vật, bên trong chứa đầy đủ 2 người bọn họ tu luyện đan dược, linh thạch cùng mấy món pháp khí hộ thân. Đây là hắn thân là trưởng quỹ, có thể cấp cho bọn hắn cuối cùng nhất bảo hộ. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Uyên không có nửa phần kéo dài. Hắn trở lại tinh thất, khởi động đã sớm bố trí tốt một cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp. Đây là hắn từ Triệu Thư Nguyên trong túi chứa vật tìm tới, duy nhất một lần khoảng cách ngắn truyền tống trận, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống ra bên ngoài mấy dặm, nhưng thắng ở ẩn nấp, ba động cực nhỏ. Hắn đem trên thân cuối cùng nhất còn lại một ít linh thạch khảm vào trận nhãn. Lục Thanh Vân cùng huyết sát tông trận chiến kia, xé mở Bích Hải Tông hoàn mỹ không chế giả tượng, cũng làm cho hắn ngửi được cấp độ càng sâu mạch nước ngầm. Tô Thanh Lan xuất hiện, Tô gia liên lụy, giống một cây nhìn không thấy tuyến, đem tất cả sâu chuỗi. Hắn phải đi một chuyến Đông Ninh phủ. Tại thế cuộc trung mạc trước đó, lại đi gặp một lần vị kia tiến hắn quan triều đổ Tô gia tam thúc. Không vì ôn chuyện, chỉ vì cha rõ Tô gia tại bản cờ này bên trong, đến tuột cùng đóng vai cái gì nhân vật, lại biết được bao nhiêu nội tình. Quang hoa lóe lên, thân ảnh của hắn liền từ đan tâm cắt trong tinh thất, hoàn toàn biến mất. Hắn không có trực tiếp đi trên trấn. Quang hoa tan hết, hắn xuất hiện ở hành thôn vài dặm bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp. Từ hắn ống tay áo bên trong, nô ra một cái toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng, tương tự heo đồn ngu ngơ cái đầu nhỏ, chính là đầu kia thủy khoáng linh đồn, Lai Phúc. Nó hít hà không khí, một đường ghét bỏ thần niệm truyền vào Trần Uyên não hải, mạn, chiều, không có ăn ngon thạch đầu. Trần Uyên không để ý đến nó phàn nàn. Quen thuộc tanh nồng gió biển, xen lẫn cỏ cây khí tức, chui vào xoang mũi. 3 năm trước đây, hắn từ nơi này đi ra, hăng hái, nhất tâm hướng đạo. Bây giờ trở lại chỗ cũ, tâm cảnh cũng đã long trời lở đất. Hắn thu lại tất cả khí tức, như một cái tầm thường nhất người xa quê, chậm rãi đi hướng trí nhớ kia bên trong thôn xóm. Cửa thôn lão hoại thụ, tựa hồ càng lộ vẻ tàn lụi. Trong làng rất yên tĩnh, sau trưa ánh nắng lười biếng tung xuống, lại chiếu không ra một tia sinh khí. Rất nhiều phòng cũ đều đã người đi nhà trống, tường viện đổ sụp, tạp thảo tùng sinh. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải mấy cái hài đồng, cũng đều là khuôn mặt xa lạ. Các lao nhân càng ngày càng ít. Dừng lại làm cái gì? Lai Phúc không nhịn được ý niệm vang lên, những sinh linh này rất yếu, huyết khí đục ngầu, không có linh cơ. Là ngươi đồ ăn sao? Hắn xa xa thấy được Lý Nhỏ trên nhà. Viện tử sửa chữa rất sạch sẽ, một vị phụ nhân đang tại phơi nắng lưới đánh cá, hai đứa bé ở bên cạnh vui cười đùa giỡn. Lý Nhỏ Thuyên tử trong nhà đi tới, mang trên mặt nụ cười thật thà, đem một chuỗi vừa mua mức quả đưa cho hải tử. Hắn so 3 năm trước đây tráng thật rất nhiều, hai đầu lông mày nhưng cũng nhiều hơn mấy phần tuế nguyệt ma luyện ra tăng thương. Gia đình mỹ mãn, sự nghiệp an ổn. Phàm nhân cả đời sở cầu, nói chung như thế. Nhất thời hứng khởi. Trần Uyên nhàn nhạt trả lời một câu. Hắn nhìn xem kia tập tên học theo tiểu nhi tử, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn ra hắn trong cơ thể một sợi không dễ dàng phát giác bệnh căn. Hắn bất động thanh sắc con ngón đúng ra, một sợi tinh thuần huyền thủy chân nguyên lặng yên không một tiếng động không có vào đứa bé kia trong cơ thể, đem nó trong cơ thể bệnh trầm kha thai hỏa ngầm đều hóa giải. Trần Uyên chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn một hồi, liền bay người rời đi. Bọn hắn đã là người của hai thế giới, gặp nhau không bằng không gặp. Hắn đi tới mình đã từng ở qua cái gian phòng kia phòng nhỏ trước. Phòng được sửa chữa qua, cửa sổ đều đổi mới rồi, hiển nhiên Lý Nhỏ Thuyên một mực dụng tâm chiếu khán. Hắn đẩy ra kia phiến hờ khép cửa gỗ, phủ đuổi ký ức đập vào mặt. Nơi hẻo lánh thảo trong ổ, một đầu lao cẩu khó khăn nâng đầu. Là Đại Hoàng. Nó đã già đến không còn hình dáng, lông tóc chóc ra, ánh mắt đục ngầu, liền đứng lên, khí lực cũng không có. Nó tựa hồ nhận ra Trần Uyên khí tức, trong cổ họng phát ra yếu ớt tiếng nghẹn nào, cái đuôi nhẹ nhàng lướt qua mặt đất. Trần Uyên ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nuốt ve nó khô héo da lông, trong lòng cây kia tên là đi qua dây cùng, bị nhẹ nhàng kích thích, lại tại trong nháy mắt về với yên lặng. Sinh lão bệnh tử, vạn vật trạng thái bình thường. Hắn không tiếp tục dừng lại, quay người đi hướng thôn sau dốc núi. Tôn lão đầu một phần, liền đứng ở một gốc dưới tán cây. Một khối đơn sơ bia đá, phía trên không có khắc chữ, mộ phần mọc ra một chút cỏ dại. Trần Uyên yên lặng nổ đi cỏ dại, đốt 3 nén hương, thật sâu cúi đầu. Không nói tiếng nào, cũng không cần ngôn ngữ. Vị này đem hắn dẫn vào tiên đồ, lại cho hắn không ít trợ giúp lao nhân, cuối cùng vẫn là không thể trốn qua tuế nguyệt luân hồi. Hương ngữ lượn lờ, phiêu tán trong gió. Trần Uyên đứng người lên, cuối cùng nhất nhìn thoáng qua cái này càng thêm tịch liêu thôn. Nước cạn khó nuôi giao long, nơi này là điểm xuất phát, lại sẽ không là điểm cuối cùng. Nơi này sẽ không hắn nửa phần lưu niệm. Hắn quay người, cũng không quay đầu lại hướng phía thị trấn phương hướng đi đến. Phía sau là đang tại rơi xuống trời chiều, đem hắn bóng người kéo đến cô đơn mà dài dằng dặc. Chương 80, nho sam tượng đá, chân quân di xạ hỏa gầu ngàn năm. Chương 80, nho sam tượng đá, chân quân di xạ hỏa gầu ngàn năm. Đông Ninh phủ, 3 năm không thấy, phồn hoa vẫn như cũ. Chỉ là tại Trần Uyên cảm giác bên trong, tòa này phàm nhân thành quét trên không chạy xuôi linh khí, mỏng manh đến gần như với không. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng không có từ hồi xuân đường cửa chính bước vào. Hắn vây quanh một chỗ yên lặng ngõ sau, gõ vang lên cửa hông. Mở cửa là cái xa lạ tuổi trẻ tiểu nhị, gặp hắn quần áo bình thường, khuôn mặt bình thường, liền có chút không kiên nhẫn. Tìm ai? Tìm Tô Bá Ngôn lão tiên sinh, cố nhân tới thăm. Trần Uyên đưa lên một biên lệnh bài. Kia là 3 năm trước đây, Tô Bá nói tặng cho hắn, đại biểu cho hồi xuân đường khách quý thân phận. Tiểu nhị thấy thế, không dám thất lễ, liền tranh thủ hắn mời vào phòng tiếp khách nhỏ dân trà, mình thì vội vàng chạy tới thông báo. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Tô Bá nói đi đến, hắn so 3 năm trước đây càng lộ vẻ già nua, nhưng một đôi mắt vẫn như cũ tinh quang nội ẩn, xem kỹ lấy trước mắt khách tới. Ngươi là? Trần Uyên. Ngữ khí của hắn mang theo vài phần không xác định. Thanh niên trước mắt, khuôn mặt lờ mờ vẫn là cái kia hình dáng, nhưng cả người khí chất lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn là cái kia khí huyết hùng hồn, phong mang tất lộ thế gian vũ phu, mà là một loại phản phát quy chân giống như nội liễm cùng bình tĩnh, phản phất một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ, để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở những cái kia chân chính tiên sư trên thân cảm thụ qua. Tam thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Uyên đứng người lên, không tiêu ngạo không tự ti chắp tay. Tô Bá nói ngâm nghĩa hắn, chậm rãi ngồi xuống, tự thân vì hắn thêm lên một chén trà nóng. Động tác này đã biểu lộ thái độ của hắn. Hắn không còn đem Trần Uyên coi là một cái có thể tùy ý mời chào văn bối, mà là trở thành một cái cùng mình bình khởi bình tọa, thậm chí cần ngưỡng mộ tồn tại. Ngươi bước vào tiên đồ. Tô Bá nói thanh âm có chút làm chát chát, cùng hắn nói là nghi vấn, không bằng nói là xác nhận. May mắn nhập môn. Trần Uyên không có phủ nhận. Tô Bá nói trầm mặc, trong sảnh bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, dựa vào cái này để che giấu mình nội tâm chấn động. Năm đó hắn tặng ra quan triều đồ bản ý là kết một thiện duyên, nhưng không nghĩ qua, người trẻ tuổi này thật có thể bằng này gõ mở tiên môn. Phàm nhân thân thể, không chỗ nương tựa, ngắn ngủi 3 năm, lại tu tới tình cảnh như thế. Như thế tâm tính, như thế thiên tư. Hắn chợt nhớ tới cháu gái của mình Tô Thanh Lan. Thanh Lan nàng, nửa năm trước đã bái nhập Bích Hải Tông. Tô Bá nói chủ động mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Ồ, kia thật là thiên đại hỷ sự, Thanh Lan cô nương thiên tư thông minh, có này tiên duyên, cũng là chuyện đương nhiên. Trần Uyên trên mặt lộ ra vừa đúng kinh hỉ. Là một vị Lục Thanh Vân, Lục tiên trưởng tự mình dẫn tiến. Tô Bá nói tiếp tục bổ sung, nhắc tới cũng xảo, vài ngày trước, Lục tiên trưởng còn từng tới một chuyến, cùng ta thương nghị qua một ít chuyện. Trần Uyên bưng chén trà tay, vững như bàn thạch. Lục Thanh Vân cùng người thương nghị, sợ không phải có chút làm trò hề cho thiên hạ. Tô Bá nói hơn phân nửa coi là Trần Uyên là loại kia tầng dưới chót tán tu, tin tức cũng không linh thông, bởi vậy mới dám như thế bịa chuyện hai câu. Bất quá hắn có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương, chuyển ra một tôn đại nhân vật ra giữ thể diện, tốt xấu lực lượng cũng có thể càng đẩy một chút. Hai người ngươi một lời ta một câu, nhìn như là tại nói chuyện phiếm việc nhà, kỳ thực mỗi một câu nói đều tại lẫn nhau thăm dò. Trần Uyên đem vọng hải trấn kiến thức nói một chút, Tô Bá nói thì đem Lục Thanh Vân lộ ra tin tức chọn muốn giảng một chút. Nửa canh giờ sau, Trần Uyên để chén trà xuống. Tam thúc, năm đó nhận được ngài hậu ái, tặng ta quan triều đồ giúp ta đạp vào tiên đồ. Này ân này đức, vãn bối suốt đời khó quên. Hắn đứng người lên, đối Tô Bá nói, trịnh trọng thi lễ một cái. Hôm nay đi ngang qua, chuyên tới để bái tạ. Có khác một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Tam thúc đáp ứng. Cứ nói đừng ngại. Tô Bá nói nâng nâng tay. Vãn bối nghĩ tại Tô gia tổ từ trước, dâng lên một nén nhang, lấy cảm niệm Tô gia tiền bối di trạch, hơi tỏ tức lòng. Tô Bá nói nụ cười trên mặt, tại thời khắc này, có chút ngưng kết. Trong sảnh không khí, trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Tổ tử, kia là một cái gia tộc quan trọng nhất, cũng bí ẩn nhất địa phương. Trần Uyên điều thỉnh cầu này, quá mức đột ngột, cũng quá mức mất cảm. Tô Bá nói trong đầu, trong nháy mắt hiện lên vô số cái ý niệm. Hắn tại sao muốn bái yết tổ tử? Lục Thanh Vân cũng nâng lên tiên tổ, chẳng lẽ hắn biết chút cái gì? Vẫn là, hắn nhìn xem Trần Uyên cặp kia bình tĩnh không lay động con mắt, nhìn không ra bất kỳ vật gì. Từ chối, hắn không dám. Tạm thời bất luận tu vi sâu cạn, thực lực như thế nào, một cái có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm tự hành tu nhập tiên đồ người trẻ tuổi, hắn tương lai tiềm lực không cách nào đánh giá. Hôm nay nếu là từ chối, chính là kết toán. Tô Bá nói sống cả một đời, nhất hiểu chính là cân nhắc lợi hại. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới chậm rãi gạt ra một cái nụ cười. Ngươi có phần này tâm, tiên tổ dưới xôi vàng có biết, cũng biết vui mừng. Xin mời đi theo ta. Thông hướng Tô gia hậu trạch con đường, phủ lên màu nâu xanh phiến đá, trong khe hở mọc lên mảnh khảnh rêu xanh. Tô Bá nói đi ở phía trước, đi lại không nhanh, lại mỗi một bước đều dẫm đến rất thực. Hắn không nói gì, Trần Uyên cũng duy trì trầm mặc. Hai người một trước một sau, xuyên qua treo gió làm dược liệu hành lang, vòng qua một tòa tinh xảo giả sơn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc dần dần nhạt đi, thay vào đó là một loại đàn mục khí tức. Canh giữ ở từ đường bên ngoài chính là hai tên khí huyết to con hộ viện, so hồi xuân đường tiền viện tiểu nhị muốn điêu luyện rất nhiều, trên thân ẩn ẩn có chân khí lưu chuyển dấu hiệu, hiển nhiên là luyện chút công phu nội gia quân nhân. Nhìn thấy Tô Bá nói tự mình lĩnh người tới, hai người không mình hành lễ, không có hỏi nhiều một chữ, liền đẩy ra kia phiến nặng nề sơn son cửa gỗ. Két, một cỗ u lãnh, trang nghiêm khí tức đập vào mặt. Từ đường nội bộ so trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn rất nhiều, tia sáng lờ mờ, ngay phía trước trên đài cao, thờ phụng lít nha lít nhít linh vị bảy, từ trên xuống dưới, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Mà tại tất cả linh vị đỉnh cao nhất, hạch tâm nhất vị trí, đứng thẳng một tôn người cao tượng đá. Kia tượng đá điêu khắc, cũng không phải là cái gì uy vũ không tầm thường tướng quân hoặc tiên phong đạo xương đạo trưởng, mà là một người mặc bình thường nho sam văn sĩ trung niên, hắn một tay phụ sau, một tay hơi nâng, lòng bàn tay hướng lên, phảng phất tại tiếp nhận trên trời rơi xuống mưa móc, lại giống là tại cảm ngộ thủy triều lên xuống dao động. Mặt mũi của hắn mơ hồ, bị thuế nguyệt mài mòn góc cạnh, chỉ có một đôi mắt điêu khắc đến từ sâu, trống rỗng nhìn qua từ đường lối vào, lại phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Vị này chính là ta Tô gia tiên tổ. Tô Bá nói thanh âm tại trống trải từ đường bên trong vang lên, mang theo vài phần tiêu điều. Tiên tổ tục danh, trong tộc đã mất kỹ càng ghi chép, chỉ biết người đời sau tôn làm Tô Chân Quân. Chân Quân, khẩu khí thật lớn. Trần Uyên nghe vậy, giật mình trong lòng. Cũng không phải cái gì người đều dám xưng bên trên một ngụm Chân Quân. Hắn chỉ tôn này tượng đá. Tiên tổ lão nhân gia ông ta lưu lại, ngoại trừ cái này hồi xuân đường cơ nghiệp cùng một chút không chọn vẹn ý điển, liền không còn gì khác. Còn như hắn năm đó thủ đoạn thông thiên, sớm đã chôn vùi tại ngàn năm tuế nguyệt bên trong, chúng ta bất hiếu tử tôn, ngay cả hắn vạn nhất đều không thể kế thừa. Tô Bá nói trong giọng nói có không che giấu được thất lạc. Trần Uyên an tĩnh nghe, nhưng trong lòng đã là nổi sóng chập trùng. Tô Chân Quân, Thương Lãng chân nhân Chu Diễn muốn cầu ra lòng cùng, hẳn là chính là vị này Tô Chân Quân thủ bút. mà Tô gia người đời sau, lại ngay cả tên của hắn đều đã lãng quên. Ở trong đó ẩn tàng đứt gãy cùng bí mật, xa so với hắn tưởng tượng phải sâu. Vạn bối đôi tiên tổ, lòng mang kính ngưỡng. Trần Uyên đi đến hương án trước, từ một bên hương trong ống, lấy ba trụ mùi thơm ngát. Hắn lấy tự thân pháp lực nhóm lửa, khói xanh lượn lờ dâng lên. Tay hắn cầm dài hương, đối tôn này tượng đá, cung cung kính kính ba bái. Ngay tại hắn có người, chuẩn bị đem mùi thơm ngát cắm vào lư hương nháy mắt kia. Dị biến nảy sinh. Trong cơ thể hắn huyền thủy trấn hải kinh không có chút nào trưng triệu địa, tự hành vận chuyển lại. Chương 81, tượng đá dấu thần bí chương 81, tượng đá dấu thần bí kia cố hùng hồn huyền thủy chân nguyên, cũng không như thường ngày như vậy ở trong kinh mạch gò bó theo khuôn phép chảy xuôi, mà là trong nháy mắt ngưng trệ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để tiếp quản. Sau một khắc, một cỗ mênh mông ý chí, thuật kia ba trụ mùi thơm ngát khói xanh, bỗng nhiên phủ xuống. Cỗ ý chí này không có ác ý, lại mang theo một loại quan sát thương hải tang điền hờ hững, trực tiếp tràn vào Trần Nguyên tứ hải, bám vào tại hắn thần hồn phía trên. Trần Nguyên thân thể bỗng nhiên cứng đờ, động tác ở giữa không trung triệt để ngưng kết. Hắn nâng ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía tôn này khuôn mặt mơ hồ tượng đá. Lần này, hắn nhìn thấy không còn là băng lãnh thạch đầu. Tượng đá cặp kia trống rỗng đôi mắt chỗ sâu, phản phất sáng lên một điểm yếu ớt tinh quang, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Một cỗ khổng lồ mà tinh thuần cảm ngộ, như thiên hà chảy ngược, trực tiếp tại trong đầu hắn nổ tung. Kia không còn là cái gì hành công lộ tuyến, mà là đối thủy một ngày này chí lý bản nguyên nhất trình bày. Huyền thủy trấn hải kinh công pháp áo nghĩa, trong lòng hắn tự hành chảy xuôi, bù đắp, thăng hoa. Thì ra là thế. Bức tượng đá này, căn bản không phải cái gì công pháp truyền thừa vật dẫn. Nó gánh chịu là Tô Chân Quân lưu lại một đường chân ý. Đạo này chân ý ngủ say ngàn năm chờ đợi không phải hậu bối con cháu hương hỏa, mà là một cái thân hoài huyền thủy trấn hải kinh có thể cùng nó sinh ra cộng minh chìa khóa. Mà Trần Nguyên đến, vừa lúc tỉnh lại nó. Chỉ có tu luyện quan triều đồ làm tiếp nổ, đồng thời người mang huyền thủy chân nguyên người, tại ở gần nơi đây lúc, mới có thể dẫn động cái này tia đạo vận, nhìn thấy chân chính pháp môn. Tô Ba nói cũng đã nhận ra Trần Nguyên dị dạng. "Trần Nguyên, ngươi thế nào rồi?" Trần Nguyên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đem trong lòng tất cả sóng to gió lớn đều đè xuống, trên mặt khôi phục kia phần không hề bận tâm bình tĩnh. Hắn như không có việc gì đem ba nén hương cắm vào lư hương bên trong, khói xanh thẳng tắp hướng lên. "Không có chuyện gì." Hắn xoay người, đối Tô Ba nói ấy náy cười một tiếng. "Chỉ là mười bái kiến tiên tổ, tâm thần phấn động, vì đó phong thái chấn nhiếp, nhất thời thất thần, để tam thúc chê cười." Lời giải thích này hợp tình hợp lý, tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Tô Ba nói nghi ngờ đánh giá hắn vài lần, cuối cùng vẫn là không thể nhìn ra cái gì. "Có lẽ, thật sự là mình cả nghi quá rồi. Tiên tổ nếu là có biết, nhìn thấy ngươi bực này thiên tư chắc tuyệt hậu bối có thể bằng hắn lưu lại tàn đồ bước vào tiên đồ, chắc hẳn cũng biết cảm thấy vui mừng." Tô Bá nói phất phất tay, ra hiệu việc này đã xong. Tâm ý đã đến, liền ra ngoài đi. Nơi đây ấm lãnh, không nên ở lâu. "Vâng." Trần Nguyên cuối cùng nhất nhìn thoáng qua tôn này tượng đá, đem kia đạo huyền áo công pháp vận hành lộ tuyến, gắt gao lạc ấn tại thần hồn của mình chỗ sâu. Theo sau, hắn đi theo Tô Bá nói, quay người đi ra từ đường. Nặng nề cửa gỗ ở sau người chậm rãi đóng lại, ngăn cách kia u linh khí tức, cũng ngăn cách kia phần cơ duyên to lớn. Trở lại phòng tiếp khách nhỏ, Trần Nguyên không tiếp tục dừng lại lâu. "Hôm nay quấy rầy tam thúc, vãn bối trong lòng vô cùng biết ơn. Ta còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không ở lâu, như vậy cáo tử." "Không nhiều ngồi một hồi." "Không được." Trần Nguyên chắp tay, núi cao sông dài, sau này gặp lại. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, bóng lưng rõ ràng lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tô Ba nói đứng tại chỗ, nhìn xem hắn biến mất tại cửa ra vào bóng lưng, lông mày chậm rãi nhăn lại. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhất là hắn tại từ đường bên trong trong nháy mắt đó thất thần, tuyệt không phải tâm thần khuấy động như vậy đơn giản. Nhưng hắn đến tột cùng phát hiện cái gì? Tô Ba nói nghĩ mãi mà không rõ. Người trẻ tuổi này, tựa như một đoàn bao phủ tại trong biển sâu mê vụ, hắn càng là muốn nhìn rõ, thì càng cảm thấy thâm bất khả chắc. Là ta nghĩ nhiều rồi. Trần Uyên thân ảnh biến mất tại góc đường, Tô Ba nói lại tại chỗ đứng hồi lâu, mi tâm cau lại. Hắn quay người, một lần nữa đi trở về đầu kia thông hướng hậu trạch đá xanh đường nhỏ, bước chân không nhanh không chậm. Mở cửa. Hắn đối thủ vệ hộ viện phân phó nói. Nặng nghề sơn son cửa gỗ lần nữa bị đẩy ra, Tô Bá nói một thân một mình bước vào từ đường, cánh cửa tại hắn phía sau chậm rãi khép lại, ngăn cách ngoại giới sáng ngời. Hắn đi đến hương án trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên tôn này trước tổ thạch giống, tinh tế dò xét. Tượng đá vẫn như cũ là tôn này tượng đá, vang lánh mà tử tịnh. Trần Nguyên nhóm lửa kia ba nén hương, khói xanh thẳng tắp hướng lên, cũng không dị dạng. Có lẽ, thật sự là mình quá lo lắng. Tô Bá nói trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhưng lại chưa cứ thế mà đi. Hắn buông tay, chậm rãi phủ hướng tôn này tượng đá. Đầu ngón tay chạm đến tượng đá băng lãnh mặt ngoài, hắn động tác một trận. Một loại cảm giác nói không ra lời dưới đáy lòng lan tràn ra. Từ đường bên trong tựa hồ thiếu chút cái gì. Vị này hắn từ nhỏ bái đến già tượng đá, hôm nay mang đến cho hắn một cảm giác cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nó giống như, giống, thật giống như một bộ nguyên bản có dấu thần hồn thể xác, bây giờ thần hồn rời đi, chỉ còn lại vô tri vô giác tối ra. Tô Ba nói cánh tay rủ xuống, sắc mặt nhìn không ra cái gì biến hóa, chỉ là ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia phức tạp. Hắn cuối cùng xác nhận, Trần Nguyên tại từ đường bên trong một lát thất thần, cũng không phải là ngẫu nhiên. Người trẻ tuổi kia, trước tổ thạch giống bên trong, lấy đi một vật. Hắn dựa vào băng lanh vách tường, lặng lặng đứng thẳng, trong mắt cảm xúc khó hiểu. Một ngoại nhân, một cái bèo nước gặp nhau người trẻ tuổi, tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền lấy đi Tô gia thủ hộ ngàn năm mà không được truyền thừa. Mà hắn, Tô gia đương đại gia chủ, còn thân hơn tay vì hắn mở ra cánh cửa này. Hắn bị vách tường, chậm rãi tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, thần sắc khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hồi lâu, hắn phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Thôi, có lẽ bản này chính là trời ý. Thương Cơ, kia phiến vĩnh hằng hắc ám chi hải vẫn tại tiến hành nó kia tuyên cổ bất biến hô hấp. Ngồi xếp bằng với kỳ điểm Chu Diễn, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy một tia cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng rung động. Kia rung động đến từ chấn áp tại Hải Nhãn Long Cung chỗ sâu nhất, cùng hắn xa xa rằng có 50 năm đầu kia viễn cổ rồng ngủ đông. Không phải phẫn nộ, không phải gào thét, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, thuần túy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chu Diễn thần niệm như một cây vô hình kim thăm dò, lần nữa chìm vào kia mảnh hắc ám. Thế nào? Như thế nhanh đã nghĩ thông suốt, chuẩn bị kỹ càng nên đón ngày tận thế của ngươi rồi. Hắn thần niệm mang theo một tia nghiền ngẫm, nhưng mà lần này rồng ngủ đông không có trả lời hắn. Kia cố khổng lồ ý chí lại triệt để trở nên yên lặng, phảng phất lâm vào vĩnh hằng ngủ đông. Chu Diễn lông mày lần thứ nhất chăm chú nhăn lại. Không thích hợp. Đầu này hung thú tình nguyện bị chấn áp ngàn năm, cũng chưa từng khuất phục hơn phân nửa phần, tính tình ngang ngược tới cực điểm. Là cái gì có thể để cho nó ngay cả gáo thét dũng khí đều đánh mất? Chu Diễn thần niệm ý đồ lần nữa xâm nhập, lại bị Long Cung bên ngoài tầng kia vô hình cấm chế gắt gao ngăn trở. Hắn ẩn ẩn cảm giác được có cái gì hắn không biết chuyện xảy ra, có cái gì cực kỳ quan trọng đồ vật thoát ly hắn khống chế. Tô Thanh Lan, Chu Diễn thần niệm trong bóng đêm tiếng vọng, chẳng lẽ là cái kia thanh chìa khóa xảy ra vấn đề? Hắn lập tức phân ra một sợi tâm thần, liên hệ ở xa vọng hải trấn Lục Thanh Vân. Nhưng mà đạt được đáp lại lại làm cho trong lòng của hắn bất an càng thêm dày đặc. Lục Thanh Vân trọng thương chưa lành, đang lúc bế quan, mà Tô Thanh Lan thì bị hắn an bài trong đập phủ, một tấc cũng không rời. Tất cả đều tại dựa theo hắn kịch bản tiến hành. Kia vấn đề đến tột cùng ra ở đâu? Chu Diễn trên mặt lần thứ nhất hiện ra thần sắc nghi hoặc. Như đổ gần như trăm năm, lâm môn một cước, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn chậm rãi thu hồi thần niệm, đè xuống phiền não trong lòng. Mặc kệ xảy ra cái gì, đại trận sắp thành, đã là không thể nghịch chuyển chi thế. Chỉ cần câu lên Long Cung, tất cả bí ẩn tự sẽ giải quyết dễ dàng. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, thần niệm khẽ nhúc đích. Lý đạo hữu, bần đạo Chu Diễn. Ngọc phù sáng lên ánh sáng nhạt. Thang Tiên đại hội sắp mở ra. Long Cung phía trước, thầy mời đạo hữu cùng cử hành hội lớn, kiếm một chén canh. Chương 82, chỉ đợi gió đông. Chương 82, chỉ đợi gió đông. Trần Uyên không có tại Đông Ninh phủ ở lâu. Hắn như là một cái u linh, lặng yên không một tiếng động đến, lại lặng yên không một tiếng động đi, không có ở trong thành lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn cần tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn, để tiêu hóa kia phần từ Tô gia từ đường bên trong có được niềm vui ngoài ý muốn. Hoành thôn sau núi, một chỗ bị dây leo cùng núi đá che giấu ẩn nấp trong huy động, Trần Uyên ngồi xếp bằng. Hắn đem thủy khoáng linh đồn lai phúc từ trong tay áo thả ra. Đầu này hề vải thú nhỏ ngáp một cái, dùng đầu cọ sát lòng bàn tay của hắn, liền phối hợp tìm nơi hẻo lánh, quân mình bắt đầu, tiếng ngáy dần dần lên. Trần Uyên không có lập tức đi lĩnh hội kia đạo huyền áo chân ý, tâm hắn niệm khẽ động, viên kia thần bí màu xanh ngọc phù từ sâu trong linh hồn chậm rãi hiện hiện. Thủy linh căn, hạ phẩm, cái này màu xám ròng, lặng lặng tại chỗ lạc cấn tại ngọc phù phía trên. Trần Uyên đầu ngón tay, ngưng tụ ra một sợi tinh thuần huyền thủy chân nguyên. Cái này sợi chân nguyên, so với hắn bế quan trước muốn ngưng thực, linh động mấy lần không thôi. Huyền thủy trấn hải kinh công pháp, tại trong đầu hắn tự hành vận chuyển, rất nhiều trước đó tối nghĩa chỗ không rõ, giờ phút này đều rộng mở trong sáng. Kia đạo chân ý, bù đắp công pháp, càng giống là một thanh chìa khóa, vì hắn mở ra một cái thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn. Nhưng Trần Uyên tâm lại trầm tĩnh như nước. Hắn biết rõ, Tô Chân Quân lưu lại đạo này chân ý, tuyệt không phải trống rông rơi xuống địa bánh. Nó cùng tòa kia trấn áp viễn cổ chập long long cùng Bích Hải Tông lưu đồ trăm năm thăng tiên đại hội, tất nhiên có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Mình lấy đi phần cơ duyên này, không khác nào tại trong lúc bất chi bất giác, đem mình cùng bản cờ này cùng hệ tâm buộc càng chặt hơn. Là phúc là họa, còn khó liệu. Hắn đem lực chú ý chuyển hướng có quắp tại nơi hẻo lánh bên trong ngủ gật Lai Phúc. Tỉnh. Một đường thần niệm truyền lại đi qua. Lai Phúc bất đắc dĩ mở mắt ra, lẩm bẩm biểu đạt lấy bất mãn. Trần Uyên không nói nhảm, trực tiếp đem một đường ẩn chứa thăng tiên đại hội bốn chữ thần niệm truyền lại cho nó. Lai Phúc cái mũi rung động mấy cái, mắt nhỏ bên trong toát ra một tia hoang mang, tựa hồ tại phân biệt lấy cái gì. Một lát sau, nó đánh cái thật to ngáp, một đường mệ mỏi ý niệm chuyển trở về. Hương, a ngon. Trần Uyên trong lòng hơi động. Đối Lai Phúc mà nói, hương mang ý nghĩa không có nguy hiểm chí mạng. A ngon thì đại biểu cho tích chứa trong đó lấy đối với nó hữu ích cơ duyên. Kết quả này để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Thương Lãng chân nhân lấy Long Cung làm mồi nhử, thiết hạ huyết tế đại trận, như thế ngập trời thủ bút, tích chứa trong đó cơ duyên, tự nhiên cũng không thể coi thường. Chỉ là phần cơ duyên này, chú định theo Thi Sơn huyết hải. Trần Uyên lại đem một đạo khác thần niệm truyền lại đi qua, rời đi Thất Tinh Hải vực. Lần này, Lai Phúc phản ứng hoàn toàn khác biệt. Nó kia thân thể nho nhỏ run lên bần bật, nguyên bản lười biếng thần sắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại rất nhỏ nôn nóng cùng bất an. Nó lắc đầu, ra hiệu quyết định này cũng không may mắn. Trần Uyên sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Bích Hải Tông đã phong tỏa tất cả đường lui. Nghĩ đến cũng là, vị kia Thương Lãng chân nhân cũng không phải cái gì người lương thiện, há lại sẽ để quân cờ nhóm tự do ra bảo. Sợ không phải tại mấy cái quan hải đều bày ra thiên la địa võng. Cái này Thất Tinh Hải vực đã thành một tòa cự đại lồng giam. Hoặc là, trên Thăng Tiên đại hội trở thành tế phẩm, thi cốt vô tồn. Hoặc là, cũng chỉ có thể tại nhảy múa trên lưới lao, từ kia máu tanh thịnh yến bên trong, cướp đoạt ra một chút hy vọng sống. Hắn không có lựa chọn thứ ba. Trần Uyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem tất cả tạp niệm đều bài trừ. đã không đường thối lui, vậy liền thẳng tiến không lùi. Hắn đem tâm thần triệt để chìm vào thức hải, bắt đầu lĩnh hội kia nói tới từ Tô Chân Quân mênh mông chân ý kia không còn là đơn thuần công pháp, mà là đối thủy chi đạo cảm ngộ. Thủy triều lên xuống, tôn trào không ngừng, tinh thì nhuận bật ý mắng, động thì rời núi lấp biển. Hắn huyền thủy chân nguyên, tại phần này cảm ngộ dẫn đạo theo, bắt đầu phát sinh một loại nào đó bản chất thủy biến. Không biết qua bao lâu, Trần Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong cơ thể hắn pháp lực cũng không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng đối lực lượng điều khiển cũng đã cách biệt một trời. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên. Một giọt nước chống rông ngưng tụ. Kia giọt nước đen như mực, trong đó phảng phất ẩn chứa một phương thâm thúy hải dương, tản mát ra một loại thôn vệ tất cả nặng nề cùng tĩnh mịch. Trong thủy, Trần Nguyên thấp giọng tự nói, đây là huyền thủy trấn hải kinh tu luyện tới cảnh giới cao thâm, mới có thể ngưng tụ ra nhất nguyên trọng thủy. Một giọt, liền nặng như dãy núi. Cùng vọng hải trấn cách mấy trăm dặm vùng biển, một tòa càng thêm khổng lồ tiên đảo phía trên, mây mù lở lở, tiên hạc hót vang. Nơi đây tên là Sóng Xanh Biếc Đảo, chính là Thất Tinh Hải vực bá chủ Bích Hải Tông Sơn môn chỗ. Hòn đảo trung ương, một tòa cao vút trong mây bạch ngọc lâu các bên trong, một người mặc đạo bào màu xanh biếc, khuôn mặt gầy gò, giữ lại ba sợi râu dài trung niên đạo nhân, đang tay cầm một viên không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt ngọc phù, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu vui mừng. Hắn chính là Bích Hải Tông một vị khác trúc cơ trung kỳ đại tu sĩ, Lý Huyền Thông, đạo hiệu Bích Ba chân nhân. "Tốt, tốt a." Lý Huyền Thông vỗ tay cười to, thanh âm tại trống trải trong đại điện tiếng vọng. "Chu sư huynh lưu đồ trăm năm, cuối cùng cũng phải công thành viên mãn." Ngọc phù trong tay của hắn chính là tới từ Thương Lãng chân nhân Chu Diễn đưa tin. Thăng Thiên đại hội, Long cung xuất thế. Cái này tám chữ, để hắn khổ tu nhiều năm tâm cảnh, đều nhắc lên vạn trượng gợn sóng. Hắn cùng Chu Diễn đồng xuất một môn, từ tiểu tiện biết được vị sư minh này lòng dạ chi cao, thủ đoạn chi hung ác. Vì tòa kia trong truyền thuyết Long cung, Chu Diễn độc thân tọa trấn Thương Khư 50 năm, lấy vô thượng nghị lực bày ra tỏa hải đại trận, phần này tâm tính, nhìn chung toàn bộ Thất Tinh hải vực, cũng không có người có thể bằng. Lý Huyền Thông tự hỏi làm không được, cho nên, hắn lựa chọn một con đường khác. Hắn lưu tại tông môn, chấp trưởng công việc vặt, thu môn đồ khắp nơi, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn biết rõ, lấy thiên tư của mình, nếu không có cơ duyên to lớn, đời này kết đan vô vọng. Mà bây giờ, cơ duyên tới. Chu sư huynh ăn thịt, hắn đi theo hút miếng canh, chia lại một tia long cung khí vận, có lẽ liền có thể trợ hắn đánh vỡ tầng kia gông cùm xiềng xích, nhìn thấy kim đan đại đạo cánh cửa. Người tới. Lý Huyền Thông thanh âm truyền ra đại điện. Hai tên đứng hầu bên ngoài luyện khí đệ tử bước nhanh đi vào, không mình hành lễ. Truyền ta pháp lệnh. Lý Huyền Thông đứng người lên, đi đến trước điện, quan sát phía dưới biển mây bốc lên tông môn thị cảnh, trong giọng nói mang theo một cỗ không được xía vào uy nghiêm. Tông môn thi đấu sớm, tất cả luyện khí 4 tầng trở lên nội môn đệ tử đều cần tham gia. 3 ngày về sau, thi đấu 10 vị trí đầu người, theo ta cùng Phó Vọng Hải Trấn tham gia Thăng Tiên Đại hội. Một đệ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra hoang mang chi sắc, đánh bạo hỏi: "Sư tổ, Thăng Tiên Đại hội không phải chỉ nhằm vào phạm nhân cùng tán tu sao? Chúng ta tông môn đệ tử không cần đi tranh kia phần cơ duyên." Ngu xuẩn. Lý Huyền Thông hừ lạnh một tiếng, một cỗ trúc cơ tu sĩ uy áp ầm vang tản ra, ép tới hai tên đệ tử kia hai chân như nhũn ra, cơ hồ quỳ rạp xuống đất. "Các ngươi coi là kia thật là phổ hàng trời hạn gặp mưa tiên duyên sao?" Trong giọng nói của hắn mang tới một tia lãnh khốc. "Kia là huyết tế, là một trận dùng ngàn vạn sinh linh tính mệnh đắp lên thao thiết thị yến. Chu sư minh lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, khiêu động hải nhãn, câu lấy long cung. Đến lúc đó long cung xuất thế, khí vận ngút trời, toàn bộ vùng biển linh cơ đều biết vì đó sôi trào. Bực này đầy trời đại cơ duyên, phàm nhân vô phúc tiêu thụ, tán tu đức không xứng vị, chỉ có ta Bích Hải Tông mới có tư cách kiếm một trận canh." Lý Huyền Thông trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. "Các ngươi phải làm, không phải đi cùng những cái kia sâu kiến tranh đoạt cái gì nhập môn danh lệch, mà là muốn tại Long cung hiện thế một khắc này, vận chuyển công pháp, đem hết toàn lực, đi cướp đoạt kia một kia từ trong Long cung tiết lộ ra ngoài bản nguyên khí vận. Kia một kia khí vận, đủ để cho các ngươi giảm bớt 10 năm khổ tu. Đây là trời ban cơ duyên, là tông môn đối các ngươi ân thưởng, càng là đối với các ngươi khảo nghiệm. Ai có thể đoạt được càng nhiều khí vận, người đó là tông môn tương lai." Hai tên đệ tử nghe được tâm thần chập chờn, hô hấp dồn dập, trong mắt giống vậy giấy lên khát vọng hỏa diễm. "Đệ tử, tuân mệnh." Lý Huyền Thông thỏa mãn nhẹ gật đầu, phất tay để bọn hắn lui ra. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía Vọng Hải trấn phương hướng. Chu sư minh bản cờ đã bố trí xong, Lục Thanh Vân là hắn quan trọng nhất một quân cờ. Mà mình thì là phụ trách quét sạch bản cờ bên ngoài tất cả không ổn định nhân tố hậu thủ. "Âm không có lỗi gì." Huyết Sát Tông Dương Nghiệt, giáng tại sư minh dưới mí mắt quấy gió nổi mưa. Lý Huyền Thông trên mặt hiện ra một vòng lạnh lạnh sắc cơ. "Đợi Long cung chuyện, nhất định phải đem các ngươi nổ tận gốc, gian đe." Hắn phất tay áo quay người, một lần nữa trở lại trong điện, khuynh chân ngồi xuống. "Vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi gió đông." Chương 83, Nhất Nguyên Trọng Thủy. Sát phạt bắt đầu. Chương 83, Nhất Nguyên Trọng Thủy, sát phạt bắt đầu trong huyệt động. Trần Nguyên lòng bàn tay giọt kia đen như mực giọt nước, thôn phệ lấy chung quanh tất cả ánh sáng tuyến. Tâm hắn niệm vi động, giọt nước lặng yên không một tiếng động nhỏ xuống. Oeng, mặt đất không có nổ tung, mà là lấy điểm rơi vì trung tâm, toàn bộ hang động tầng nham thạch hướng phía dưới sụp đổ thấp hơn, cứng rắn thạch đầu bị một cỗ vô hình sức lực lớn trực tiếp ép thành một mịn. Nhất Nguyên Trọng Thủy, đây cũng là hắn từ kia đạo chân chú ý, lộ ra thứ nhất sát phạt chi thuật. Đang lúc hắn chuẩn bị thu liễm pháp lực, tiếp tục vững chắc đoạt được lúc, dị biến nảy sinh. Chiếm cứ tại hắn sâu trong thức hải, kia đạo thuộc về Tô Chân Quân mênh mông chân ý, không có chút nào chừng triệu kịch liệt run rẩy. Một cỗ trời đất sụp đổ, vạn vật đem nghiêng kinh khủng báo hiệu, từ linh hồn hắn chỗ sâu nhất ầm vang nổ tung. Đây không phải nhằm vào cá nhân hắn sắc cơ, Trần Uyên sắc mặt đột biến, thân hình thoát một cái liền xông ra hang động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên biến thành huyết hồng sắc. Một đường cự đại vô bằng huyết sắc quang mạc, không biết từ đâu mà lên, lấy một loại không thể ngăn cản tư thái, bao phủ toàn bộ thương khung. Vô luận là Vọng Hải trấn, vẫn là Đông Ninh phủ, vô luận là sóng xanh biết đạo, vẫn là vô tận đại dương mênh mông. Toàn bộ Thất Tinh Hải vực, trong nháy mắt này, đều bị mảnh máu này sắc màn trời triệt để phong tỏa. Tanh nồng gió biển dừng lại, lưu động vân khí đọc lại. Trong thiên địa tất cả linh cơ đều trở nên hỗn loạn mà cuồng bạo, bị một con bàn tay vô hình nắm lấy, cưỡng ép bặm méo. Ngay sau đó, một cái to lớn, uy nghiêm, không chứa bất luận cái gì tình cảm ý chí, phủ xuống tại Thất Tinh Hải vực mỗi một cái sinh linh trong lòng. Nó cũng không phải là thanh âm, mà là quy tắc lớn, trực tiếp đem tin tức điêu khắc ở tất cả mọi người trong thần hồn. Thăng Thiên Đại Hội mở. Này phương thiên địa hóa thành thế cuộc. Quy tắc 1, phàm trần sinh linh, 7 ngày trong vòng. 7 ngày về sau, không vào tiên đồ người, nhục thân tiêu mất, thần hồn sụp đổ cách, hóa thành thiên địa khí vận, về với đại trận. Quy tắc 2, nhập đạo tu sĩ đều là quân cờ. Nhưng bằng tiên duyên thoát ly thế cuộc. Tiên duyên thu hoạch chi pháp có 3. Thứ nhất, san giết. Chém giết còn lại tu sĩ, có thể đoạt hắn nửa đời tu vi cùng khí vận, hóa thành tiên duyên. Thứ hai, hiến tế. Tìm được Vọng Hải trấn, kim sắc đảo, hắc thạch đá ngầm san hô, phi vân bãi, chìm thuyền định, tự kinh tự, về rồng cân xoáy, huyền phi lưng, này tám chỗ địa mạch trận nhãn, hiến tế sinh linh, cũng có thể đổi lấy tiên duyên. Thứ ba, trấn thủ. Với Long cung xuất thế thời khắc, trấn thủ trận nhãn, tiếp nhận khí vận quan chú, có thể chiếm được đại tiên duyên. Tiên duyên đầy đủ người, có thể nhập Long cung, có thể trường sinh. Tiên duyên không đủ người, với Long cung xuất thế ngày, cùng là tế phẩm. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Kia cố ý chí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Làm cuối cùng nhất một chữ tại thần hồn bên trong tiêu tán, toàn bộ Thất Tinh Hải vực lâm vào yên tĩnh như chết. Một hơi, hai hơi, ba hơi về sau, là triệt để không cách nào ngăn chặn, quét sạch mỗi một tấc đất điên cuồng cùng hỗn loạn. Vô số phàm nhân quỳ xuống đất kêu rên, kêu khóc thần Phật danh hảo. Mà tản mát tại các nơi tu sĩ, tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, nhìn về phía bên người người ánh mắt đã triệt để thay đổi. Đã từng đạo hữu, giờ phút này thành đi lại tiên duyên. Ngày xưa quê nhà, đạo mắt liền hóa thành có thể hiến tế xúc vật. Tin tưởng, đạo nghĩa, trật tự, hết thảy tất cả đều tại cái này tàn khốc quy tắc phía dưới bị phá tan thành từng mảnh. Một tòa cự đại, không có đường lui huyết tinh đấu thú trường đã mở ra. Hoành thôn sau núi, Trần Uyên đứng tại bên vách núi, nhìn kia phiến màu máu màn trời, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Tại kia cố ý chí tuyên cáo quy tắc đồng thời, trong thức hải của hắn Tô Chân Quân chân ý cũng truyền lại cho hắn một đường vỡ vụn mà thỉnh thoảng tin tức. Trộm ta đạo quả, lấy bạn linh làm tuổi, luyện biển cả bì đan. Này không phải thăng tiên lộ, chính là tuyệt thiên đồ. Quả là thế. Thương Lãng chân nhân chủ diễn, toàn tính mưu căn bản không phải cái gì câu lên lòng cung. Hắn là muốn đem toàn bộ Thất Tinh Hải vực, tính cả tòa kia bị Tô Chân Quân trấn áp Long Cung, cùng trong hải vực toàn bộ sinh linh, toàn bộ luyện hóa thành một viên trợ hắn thông hướng cảnh giới cao hơn đại đan. Thủ bút thật lớn, lòng dạ thật là độc ác. Thức hải bên trong chân ý lại lần nữa truyền đến một đường tin tức, càng thêm rõ ràng, cũng càng bị cấp bách. Trận này sáng thiết tám chỗ dương mắt, chính là mới tuyên cáo Vọng Hải trấn, kim sắt đảo các vùng, kỳ thực có khác tám chỗ đối ứng âm nhan dấu với biển sâu, âm dương tương hợp, tổng cộng 16 chỗ, mới là đại trận căn cơ. Hắn từ trong tay áo, đem đầu kia còn tại nằm ngáy ho thủy khoáng linh đồn lai phúc xách ra. Tỉnh. Lai Phúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngáp một cái. Trần Uyên không có giải thích, trực tiếp đem một đường thần niệm thăm dò vào trong đầu của nó, để nó cảm ứng mình thời khắc này khí vận. Một lát sau, Lai Phúc nguyên bản lười biếng mắt nhỏ bên trong, toát ra cực độ hoảng sợ cùng bất an. Nó toàn thân kim loại màu sắc da lông, từng chiếc đứng đấy, nổ. Tại nó cảm ứng bên trong, Trần Uyên đỉnh đầu, chính treo lấy một thanh màu máu cái kéo lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Chết triệu. Trước nay chưa từng có điểm đại hung. Trần Uyên đưa nó một lần nữa nhét về trong tay áo, trong lòng sẽ không nửa phần may mắn. Không đường tối lui. Sinh cơ duy nhất ngay tại quy tắc bên trong. San giết, hiến tế, trấn thủ. Trần Uyên trong đầu nhanh chóng phân tích cái này ba con đường. San giết tới nhanh nhất, cũng hung hiểm nhất, sẽ để cho hắn trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Hiến tế cần đại lượng phạm nhân, lạm sát kẻ vô tội hắn không muốn vì đó. Như vậy chỉ còn lại cuối cùng nhất một con đường. Trấn thủ trận nhãn. Màu máu màn trời phía dưới vạn vật nghẹn nào. Kia cố lạc ấn tại thần hồn bên trong quy tắc, giống một thanh treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu chắc đao. Trần Uyên thức hải bên trong, kia đạo thuộc về Tô Chân Quân bảng bạc chân ý, tại lúc này kịch liệt rung động. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, kia cố bao phủ thiên địa màu máu ý chí, chính hóa thành một tấm vô biên vô tận lưới lớn, từ trên trời cao chậm rãi đè xuống, tinh chuẩn bao phủ vùng biển này bên trong mỗi một cái sinh linh. Phạm nhân là tuổi tuổi, 7 ngày sau liền sẽ nhóm lửa. Tu sĩ là quân cờ, bị đầu nhập cái này máu tanh bàn cờ, lẫn nhau rào sát thôn vệ. Tấm kia lưới lớn đảo qua Trần Uyên thân thể. Trong cơ thể hắn huyền thủy chân nguyên, tại cố này kinh khủng ý chí xem kỹ dưới, bản năng co vào, ngưng kết. Nhưng mà kia trong dự đoán bị triệt để khóa chặt, đánh lên lạc ấn cảm giác cũng không xuất hiện. Tấm kia ở khắp mọi nơi ý chí lưới lớn, tại chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, lại xuất hiện trong tích tắc dừng lại. Lưới từ trên người hắn trượt đi qua. Trong cơ thể hắn kia bị Tô Chân Quân chân ý nhuộm dần qua huyền thủy chân nguyên, sớm đã mang tới một sợi cùng mảnh này biển cả đồng nguyên cổ lao khí tức. Cái này sợi khí tức, lừa gạt Chu Diễn bày ra ngập trời đại trận. Đại trận không có đem Trần Uyên phán định vì cần thanh trừ dị vật, ngược lại đem hắn coi là một loại nào đó cấu thành đại trận, vô hại một bộ phận. Hắn không có bị tiêu ký, tối thiểu nhất không có bị rõ ràng tiêu ký. Tại trận này hẳn phải chết sát cục bên trong, hắn thành một cái không được quy tắc hoàn toàn ước thúc u linh. Cũng liền trong nháy mắt này, kia đạo yên lặng chân ý hóa thành một đường ý niệm. Đoạt hắn trận nhãn, hủy căn cơ, phá này trộm thiên đại trận. Trần Uyên quẹ miệng, không bị khống chế khẽ động một chút, tràn ra cười khổ một tiếng. Đùa gì thế? Lấy hắn chỉ là luyện khí 5 tầng tu vi, đi đối kháng một vị mưu đồ trăm năm, sắp chứng đạo trúc cơ đại viên mãn người thật. Cái này cùng để một con kiến đi lật tung một tòa núi lớn, có cái gì khác nhau? Thế nhưng ngay tại đạo này điên cuồng chỉ lệnh phía dưới, một cái giống vậy điên cuồng ý niệm ở đáy lòng hắn dã man sinh trưởng. Trên mặt hắn ngưng trọng cùng đắng chát, tại ngắn ngủi mấy hơi thở cởi đến không còn một mảnh. Thay vào đó là một loại để cho người ta không rét mà run bình tĩnh. Đúng vậy, a có câu nói rất hay, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy hòn đảo phương hướng, nơi đó giờ phút này đã là phong bạo trung tâm, là huyết đục cối xay, phàm nhân tuyệt vọng kêu khóc, tu sĩ tham lam gào thét, đã cách vài dặm xa ẩn ẩn chuyển đến khủng hoảng tại lan tràn, giết chóc sắp bắt đầu. Chương 84, trăm năm lưu tính, một buổi sáng chân tướng phơi bảy. Chương 84, trăm năm lưu tính, một buổi sáng chân tướng phơi bảy. Màn ánh sáng màu đỏ ngỏm là cơ sĩ, cũng là trung tăng, làm tấm này lưới lớn bao phủ thất tinh hải vực mấy mắt, ngồi xếp bằng với thương khư kỳ điểm chu diễn, thần niệm tùy theo trải rộng ra. Hắn cảm thụ được ngàn vạn sinh linh sợ hãi, lắng nghe vô số tu sĩ bỗng nhiên sôi trào thăm dục, trên mặt của hắn mà không biểu tình. Bản này chính là hắn muốn, chỉ là tại thần hồn của hắn chỗ sâu, một bức bị phong tồn gần như trăm năm hình tượng, lại không bị khống chế quần quật đi lên. Khi đó thương khư còn không gọi thương khư, khi đó hắn cũng vẫn chỉ là cái chân trần tại chỗ nước cạn bên trên lục tìm hình quang bối hải tử. Biển là xanh thẳm, thiên là trong suốt. Mỗi khi thủy chiều xuống, đáy biển sẽ lộ ra một tòa cự đại, tản ra thất thải hà quang đá san hô. Trong tộc các lao nhân nói, kia là hải thần chỗ ở, là trấn áp vùng biển này sóng gió trấn hải nhãn. Bọn hắn thế hệ trong đây, lấy biển mà sống, cùng biển cùng tồn tại. Thẳng đến nữ nhân kia đến, nàng gọi Tô Vũ Nhiên. Nàng mặc một thân tắm đến trắng bệnh thanh lịch đạo bào, khí chất dịu dàng, tựa như một vị vân du tứ phương tiên tử. Nhưng khi nàng đạp vào tòa kia thất thải san hô đá ngầm san hô lúc, toàn bộ biển cả đều phát ra rên rỉ. Tuổi nhỏ Chu Diễn tận mắt nhìn thấy, Tô Vũ Niên từ trấn hải nhãn chỗ sâu nhất, lấy đi một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, phản phất đã dung nạp toàn bộ tinh không xanh thẳm bảo châu. Từ một khắc kia trở đi, thiên thai phủ xuống, che chở lấy tộc quần hào quang biến mất, trấn hải nhãn đã mất đi thần thái. Vô tận đại dương mênh mông nhấc lên trăm trượng sóng to, nuốt sống bọn hắn thôn xóm. Dưới biển sâu bị trấn áp vô số yêu vật xông ra lồng giam, đem vùng biển này biến thành huyết đục cối xay. Hắn nhớ kỹ tanh mặn nước biển rót vào yết hầu ngạt thở, nhớ kỹ phụ mẫu bị một con cự hình con mực xúc tu cuốn đi lúc ánh mắt tuyệt vọng, nhớ kỹ tộc nhân tê tâm liệt phế rú thảm. Hắn là duy nhất người sống sót, ôm một khối gỗ nổi, tại thi hải cùng trong phế tích phiêu lưu 7 ngày 7 đêm. Sau đó, Tô Vũ Niên trở về. Nàng chém giết tàn phá bừa bãi yêu tộc, lấy vô thượng thần thông trấn áp đầu kia từ hải nhãn chỗ sâu thức tỉnh viễn cổ chập lòng, càng đem nó luyện làm thạch sủng khí linh, thậm chí luyện chế ra một tòa thủy tinh long cung, một lần nữa trấn áp hải nhãn. Nhưng Chu Diễn không tin. Chúa cứu thế, như thế nào lại là tai nạn đầu mượn? Hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện, không từ thủ đoạn mà trở nên mạnh mẽ, hắn muốn biết rõ ràng năm đó chân tướng. Hắn hoa mấy chục năm, lật khắp vô số thượng cổ điển tịch, tham viếng vô số cổ lão di tích, cuối cùng để hắn chắp vá ra một cái vượt ngang ngàn năm, làm cho người không rét mà run âm u. Tô Vũ Niên lấy đi trấn hải nhãn chí bảo, cũng không phải là vì tư dụng, mà là vì phá cảnh. Nhưng nàng thất bại, bởi vì một ít nguyên nhân, nàng chọc giận tới phiến thiên địa này đại đạo, thân chúng một loại không cách nào hóa giải kinh khủng nguyên rủa. Kia nguyên rủa trực chỉ bản nguyên, để nàng khí vận suy bại, chặt đứt huyết mạch, nguyên anh chi thân cũng ngày càng mục nát. Vì mạng sống, vì thoát khỏi nguyên rủa, Tô Vũ Niên mới nghĩ ra một cái trộm thiên đổi mệnh độc kế. Nàng chém yêu, trấn long, cứu bản dân, không phải là vì từ bi, mà là vì công đức. Nàng thu dưỡng cô nhi, điểm hóa huyết mạch, sáng lập Tô gia, không phải là vì truyền thừa, mà là vì chế tạo chìa khóa. Đợi cho mình đời sau, lại đến thu lấy đã từng lưu lại nội tình, một bước lên trời. Những cái được gọi là Tô gia người đời sau, căn bản không phải huyết mạch của nàng, chỉ là bị nàng cưỡng ép quán chú một bộ phận thần thông pháp môn lực lượng vào chứa. Nàng làm tất cả, cũng là vì tích lũy đầy đủ công đức khí vận, tại nàng thân tử đạo tiêu về sau, có thể giúp nàng tránh thoát nguyên rủa, chuyển thế trung tu, cầu một cái công đức viên mãn, lại nối tiếp tiên đồ. Tốt một cái Tô chân quân, tốt một cái Tô Vũ Niên. Chu Diễn thần niệm trong bóng đêm quấy động, mang theo khắc cốt hận ý, ngươi trộm ta quê cũ đạo quả, hủy ta tất cả, lại mưu toan bằng này công đức viên mãn, chuyển thế thành tiên. Ta lại không cho ngươi như ý. Hắn muốn làm, chính là cướp mất. Cắt đứt Tô Vũ Niên mưu đầu ngàn năm công đức khí vận, cướp đi nàng dùng để chuyển thế đại đan. Tòa này Long Cung là Tô Vũ Niên chém yêu trấn Long công đức ngưng tụ. Cái này tòa hải đại trận là lấy Tô Vũ Niên sáng tạo Tô gia huyết mạch làm dẫn. Trận này thăng tiên đại hội chính là lấy Tô Vũ Niên che chở qua ước vạn sinh linh làm tuổi. Hắn phải dùng chính Tô Vũ Niên bày ra quân cờ, tự tay hủy đi ván cờ của nàng. Hắn muốn đem Tô Vũ Niên tất cả đều luyện thành mình tư lương, dùng cái này thất tinh hải vực thi sơn huyết hải lắt thành mình thông thiên đại đạo. Chu Diễn chậm rãi thu lại tâm thần, một lần nữa trở nên không hề bận tâm. Đại trận đã thành, sẽ không bất kỳ vật gì có thể trở ngại hắn. Còn như Tô Vũ Niên hậu thủ, hắn như thế nhiều năm tọa trấn nơi đây, một tấc cũng không rời, cũng không phải sống ngủ thời gian. Chờ hắn luyện hóa phương thiên địa này, câu ra long cùng, tự nhiên sẽ đi đem kia mấy phần chân ý thu hồi lại. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đợi. Chờ đợi trận này thịnh đại tế điển, kết xuất vui tươi nhất trái cây. Vọng hải chân thiên, biến thành quỷ dị huyết hồng sắc. Tấm kia từ trên trời giáng xuống lưới lớn, cũng không phải là thực thể, mà là một loại ý chí cụ tượng hóa, nó xuyên qua mái hiên, xuyên qua vách tường, xuyên thấu mỗi một cái sinh linh thể xác. Mới đầu là yên tĩnh như chết. Trên trấn phàm nhân mở mịt ngẩng đầu lên, nhìn xem kia chẳng lành hồng quang, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, để bọn hắn tay chân trở nên lạnh buốt. Sau một khắc, khủng hoảng như ôn dịch giống như nổ tung. Thiên phạt, là thiên phạt ta. Một cái lao phụ nhân bị giảm xuống đất, hướng về phía bầu trời điên cuồng dập đầu, cái trán rất nhanh liền trở nên máu thịt bé bét. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, hài đồng khóc nỉ non đồng thanh, tại thị trấn mỗi một nơi hẻo lánh vang lên, triệt để xé nát ngày xưa yên tĩnh. Các tu sĩ phản ứng thì hoàn toàn khác biệt. Làm kia huyết sắc quang mạc bao phủ toàn thân lúc, bọn hắn cảm nhận được một cỗ hôn tạp điên cuồng cùng dụ hoặc nói nhỏ. Kia nói nhỏ tại nói cho bọn hắn, cơ duyên đang ở trước mắt. Chỉ cần giết chóc, chỉ cần thôn phệ, liền có thể cướp đoạt người khác khí vận, liền có thể tại trận này màu máu thịnh yến bên trong kiếm một chén canh. Và anh, phương thị trên đường phố, một gian đan dược phô đại môn bị người dùng một thanh phi kiếm trực tiếp đánh nát, đem tất cả ngưng khí đan đều giao ra. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hắn hai mắt xích hồng, tham lam nhìn chằm chằm cửa hàng bên trong trưởng quỹ. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là Bích Hải Tông địa bàn. Trưởng quỹ ngoài mạnh trong yếu gào thét. Lời còn chưa dứt, một thanh đoạn đao liền vô thanh vô tức từ hắn phía sau đâm vào, xoắn nát hắn trái tim. Một cái hình dạng hèn mọn nhỏ gầy tu sĩ rút về đoạn đao, cười hắc hắc, nhìn cũng không nhìn tráng hắn kia, trực tiếp xông vào quầy hàng, điên cuồng vơ vét bắt đầu. Tráng hắn kia sửng sốt một chút, lập tức nổi giận, giơ lên phi kiếm liền hướng phía kia nhỏ gầy tu sĩ bổ tới. Hỗn loạn, trong nháy mắt bị nhen lửa. Ngày bình thường duy trì trật tự Bích Hải Tông đệ tử, giờ phút này sớm đã không thấy bóng dáng. Thạch Đầu trốn ở Bách Liên các lầu hai cửa sổ sau, toàn thân đều đang phát run. Hắn gắt gao che miệng của mình, không dám phát ra một chút xíu thanh âm. Bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết cùng pháp thuật tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp. Hắn tận mắt nhìn thấy, sắt vách vài trang lão bản, một cái cùng hắn quen biết nhiều năm phàm nhân, chỉ là bởi vì ngăn cản đường, liền bị một cái tu sĩ tiện tay thả ra một đường hỏa cầu, đốt thành cho bụi. Hắn nhớ tới Trần Uyên trước khi đi, giao cho hắn lá thư này, đóng cửa từ chối tiếp khách, tìm một chỗ nơi yên tĩnh tiềm tu, không cần thiết lại lộ diện. Trưởng quỹ đã sớm dự liệu được. Thạch Đầu trong lòng dâng lên một trận sao sợ, cùng đối Trần Uyên kia gần như thần minh giống như dự phán năng lực thật sâu kính sợ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, hóp lưng lại như mèo, từ cửa sau chạy ra ngoài. Bách Liên các hậu viện liên tiếp lấy một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ. Nhưng cho dù là nơi này, cũng đã không an toàn nữa. Hai cái tu sĩ đang tại trong ngõ nhỏ vì cướp đoạt một cái túi đựng đồ liều mạng tranh đấu, máu tươi tung tóe đầy vách tường. Thạch Đầu trái tim cuồng loạn, hắn đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn, dán chất tường, một chút xíu hướng ra phía ngoài xê dịch. Hắn không thể chết ở chỗ này. Trưởng quỹ đem Bách Liên các giao cho hắn, là đem cơ nghiệp của mình giao cho hắn. Hắn muốn bảo trụ phần cơ nghiệp này, càng phải bảo trụ mạng của mình. Nhưng mà, khi hắn cuối cùng cuốn ra hẻm nhỏ, nhìn thấy Bách Liên các cửa chính tình hình lúc, cả người hắn đều cứng đờ. 10 cái tán tu đang dùng các loại pháp khí điên cuồng công kích tới Bách Liên các cửa lớn. Kia phiến từ Trần Uyên tự mình ra cố qua cửa lớn, giờ phút này đã hiện đầy vết rạn, lung lay sắp đổ. Nhanh, bên trong đồ tốt khẳng định không ít. Cái kia Trần Lập đoạn thời gian trước thế nhưng là phát lớn tài. Tham Lam giống lên một tiếng, kích thích mỗi người thần kinh. Xong, Thạch Đầu tâm chìm đến đáy cốc. Thủ không được, hắn có thể lao ra, dùng mạng của mình đi bảo vệ Bách Liên các. Nhưng kia lại có cái gì ý nghĩa? Bất quá là nhiều một bộ thi thể thôi. Trưởng quỹ cuối cùng nhất một câu, ở trong đầu hắn tiếng vọng. Không cần thiết lại lộ diện. Đúng, sống sót. Chỉ có sống sót, mới không coi là cô phụ trưởng quỹ nhắc nhở. Một cô bản năng cầu sinh, áp đảo tất cả ấy nấy cùng trung thành. Thạch Đầu không do dự nữa. Hắn cuối cùng nhất nhìn thoáng qua kia sắp bị công phá Bách Liên các, trong mắt lóe lên một vòng thống khổ, lập tức quay người, cũng không quay đầu lại dung nhập một cái khác đầu càng thêm hắc ám đường tắt. Hắn giống một con bị hoảng sợ chuột, tại hỗn loạn trong thành thị điên cuồng chạy trốn, mục tiêu chỉ có một cái, cửa thành. Vọng Hải trấn như thế, còn lại mấy hòn đảo, càng là nhân gian luyện ngục. Bị cô ý an trí ở trên đảo phàm nhân thôn xóm, thành các tu sĩ trước hết nhất hạ thủ lò sát sinh. Bọn hắn thậm chí không cần lý do, giết chóc bản thân, liền có thể để bọn hắn cảm nhận được kia huyết sắc quang mạc bên trong truyền đến vui vẻ cảm giác, có thể để cho bọn hắn cảm thấy mình pháp lực tại yếu ớt tăng trưởng. Vô số phàm nhân, tại tuyệt vọng kêu khóc bên trong, hóa thành trận này huyết tế đại điển nhóm đầu tiên tuổi tuổi. Chương 85, không phải là cố nhân đến chương 85, không phải là cố nhân đến Thất Tinh Hải vực thành một tòa đốt lên đỉnh lô, toàn bộ sinh linh đều tại sôi sùng sục trong canh giấy rùa. Trần Nguyên đứng tại trên vách núi, đưa lưng về phía hành thôn phương hướng, không quay đầu lại. Những cái kia kêu khóc cùng gào thét truyền đến hắn trong tai, đã không mang theo bất kỳ tâm tình gì, chỉ là cấu thành phương tiên địa này bối cảnh tạp âm. Hắn đem tâm thần chìm vào thức hải, kia đạo thuộc về Tô Chân Quân mênh mông chân ý, như là một tấm còn sống tinh đồ, lơ lửng tại hắn thần hồn phía trên. Chân giả, thế mà dưới mắt tòa đại trận này, chính là lấy thiên địa làm cơ, lấy chúng sinh làm dẫn, phiêu động toàn bộ vùng biển thế. Tinh đồ phía trên, tám quả sáng tỏ tinh điểm, chính là Chu Diễn công bố tám chỗ dương trận nhãn. Mà tại những này dương mắt ở giữa, còn có tám chỗ càng thêm ảm đạm, cơ hồ khó mà phát giác u ám điểm sáng, dấu kín với biển sâu, như ẩn như hiện. 16 chỗ trận nhãn, âm dương giao thoa, tạo thành một tấm thôn vệ thiên địa miệng lớn. Muốn phá trận, liền muốn trước nổ nó răng nanh. Vọng Hải trấn không thể đi. Lục Thanh Vân mặc dù tổn thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Bích Hải Tông ở nơi đó kinh doanh lâu nhất, giờ phút này tất nhiên là phòng thủ xâm nghiêm nhất say thị trận. Cũng tương tự, Kim Sắt đảo, sóng xanh biết đảo những địa phương kia, cũng đều không phải lựa chọn tốt. Hắn một cái luyện khí 5 tầng tán tu, tùy tiện xông vào, cùng chịu chết không có khác nhau. kia đạo bị hắn lừa gạt đại trận ý chí, dù chưa đem hắn tiêu ký vì quân cờ, nhưng cũng không có coi hắn là người một nhà. Hắn chỉ là một cái tạm thời bị sơ sót ưu linh. Một khi hắn làm ra uy hiếp lớn trận căn cơ cử động, tất nhiên sẽ dẫn tới Chu Diễn lôi đỉnh một kích. Cho nên, nhất định phải chọn một yếu nhất, tầm thường nhất, cũng là dễ dàng nhất bị sơ sót địa phương ra tay. Trần Nguyên ý thức tại tinh trên bản đồ đã qua, cuối cùng dừng lại tại một cái tên là Hồi Rồng Cơn Xoáy Dương trận nhãn bên trên. Cơn xoáy, không phải đảo, không phải đá ngầm san hô, mà là một chỗ lâu dài tồn tại to lớn hải dương vòng xoáy. Nơi đây hải lưu hỗn loạn, đá ngầm mọc thành bụi, linh khí cuồng bạo, tu sĩ tầm thường thuyền căn bản là không có cách tới gần, là thất tinh hải vực nổi danh tuyệt địa một trong. Đem trận nhãn thiết lập tại loại địa phương này, Chu Diễn suy tính rõ ràng. Một thì, nơi đây nơi hiểm yếu tự thành, dễ thủ khó công. Thứ hai, cuồng bạo linh cơ cùng hải lưu có thể rất tốt che giấu trận nhãn vận chuyển ba động. Nhưng cái này theo Trần Uyên, vừa vặn là sơ hở lớn nhất. Càng là hiểm ác hoàn cảnh, biến số thì càng nhiều. Trấn thủ nơi đây tu sĩ, không chỉ có muốn phòng bị ngoại địch, càng phải thời thời khắc khắc đối kháng thiên địa chi uy, tâm thần tiêu hao tất nhiên cực lớn. Càng quan trọng hơn là, tại vòng xoáy bên trong, khó mà thành lập vững chắc công sự phòng ngự, càng thích hợp nhỏ cố lực lượng tập kích cùng xen kẽ. Liên trong đó, Trần Uyên trong lòng định ra kế sách, nhưng không có lập tức lên đường. Màu máu màn trời phía dưới, tùy tiện ra biển, không khác với trong đêm tối nhóm lửa ngọn đuốc, biết hấp dẫn đến vô số vệ huyết cá mập. Hắn cần một cái thân phận, một cái có thể để cho hắn lẫn vào thế cuộc, lại không còn như quá mức ôm mắt thân phận. Trần Uyên trở về hang động, khoanh chân ngồi xuống. Hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra một đống bình bình lọ lọ, còn có một số diện mạo giữ tận sừng thú. Nửa canh giờ sau, hắn một lần nữa đi ra hang động. Thân hình của hắn trở nên còn xuống mấy phần, trên mặt nhiều một đường giữ tận vết sẹo, từ khóe mắt một mực kéo dài đến cằm, khí tức trên thân cũng biến thành âm lãnh mà hôi tạm, mang theo một cỗ huyết tinh sát khí. Hắn giờ phút này, nhìn qua tựa như một cái lâu dài dãy rủa tại bên bờ sinh tử, chuyên tu công pháp tà môn ma đạo tán tu. Hoàn mỹ. Trần Uyên đối với mình mới hình tượng rất hài lòng. Hắn lách qua tất cả thôn trấn, chuyên môn chọc những cái kia hoang tàn vắng vẻ đường núi đi lại. Ven đường, hắn thấy được không chỉ một nhóm đang tại chém giết tu sĩ. Có người vì cướp đoạt một viên túi trữ vật, bị người tại chỗ chém xuống đầu lâu. Cũng có người bị ngày xưa đồng bạn từ phía sau đánh lén, trước khi chết trên mặt đều viết đầy không dám tin. Giết chóc dục vọng, giống cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Trần Uyên toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, không có nhúng tay, cũng không có dừng lại. Nửa ngày sau, hắn đi tới một chỗ hoang vắng đá ngầm ở biển. Xác nhận bốn phía không người sau, hắn mua túi trữ vật, một chiếc toàn thân đen nhánh, đường cong trôi chạy thuyền nhỏ xuất hiện trên mặt biển. Nay thuyền tên là Mặc Ảnh, là hắn dùng khối kia cực phẩm Mặc Vân Thiết làm chủ tài, hao phí tâm lực luyện chế thay đi bộ pháp khí, không chỉ có kiên cố dị thường, càng có thể che giấu khí tức, dung nhập bóng đêm cùng sóng biển bên trong, thích hợp nhất lén đi. Hắn nhảy lên Mặc Ảnh thuyền, pháp lực nhẹ xuất, thuyền nhỏ tựa như một đường rời dây cung màu đen mũi tên, vô thanh vô tức phá vỡ gợn sóng, hướng phía kia màu máu màn trời xuống dưới hỗn loạn biển sâu chạy tới. Màu máu quang hoa như vỡ đê giang hà, chạy ngược vào thương khư. Đây không phải linh khí, đây là bám nghiệm, là sợ hãi, là thất tinh hải vực ức vạn sinh linh tại sinh mệnh trùng mặt trước bị cưỡng ép rút ra tinh khí thần. Chu Diễn tỏa hải đại trận cũng không trực tiếp giết chết bọn hắn, mà là đem bọn hắn biến thành cung cấp đại trận vận chuyển tuổi tuổi tại tuyệt vọng dày vò bên trong ép khô cuối cùng nhất một phần giá trị. Thủy tinh long cung, tòa kia chấn áp hải nhãn ngàn năm to lớn tạo vật, tại màu máu quang hoa cọ rửa dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng dây gì. Cung điện tường ngoài lưu chuyển thanh quang nhanh chóng ảm đạm, bị một tầng sền sệt vết máu nơi bao bọc. Long cung phía dưới bị vô số màu vàng xiềng xích xuyên qua thân thể viễn cổ chập lòng, phát ra một tiếng y mắng gào thét. Kia gào thét chấn động đến toàn bộ thêm lục địa đều đang run rẩy, lại không cách nào chuyển ra long cung nửa tấc. Những cái kia từ Tô Chân Quân tự tay bày ra chấn áp xiềng xích, giờ phút này đang tản ra yêu dị hừ mang. Bọn chúng không còn là giam cầm, mà là biến thành hấp thụ lực lượng đường ống. Chập Long có thể cảm giác được, mình cùng Hải Nhãn ở giữa liên hệ đang bị cưỡng ép bóc ra, bàng bạc long nguyên thuận xiềng xích, bị một cỗ tham lam mà bạo ngược lực lượng điên cuồng rút đi. Thay vào đó, là vô cùng vô tận mặt trái ý chí, thuận xiềng xích rót được vào. Kia là phàm nhân tuyệt vọng, là tu sĩ tham lam, là ngàn vạn sinh linh hoán độc. Những này ô bề ý niệm, giống ức vạn chỉ gặm thực thần hồn con kiến, điên cuồng cắn xé ý chí của nó. Đau nhức, xâm nhập long hồn kịch liệt đau nhức, xa so với năm đó bị người kia một kiếm đóng đinh ở chỗ này, còn khó hơn nấu gấp trăm lần. Nó nhớ tới người kia. Người kia mặc dù đưa nó cầm tù với đây, luyện vì khí linh, nhưng hắn thủ đoạn đường hoàng chính đại, là lấy vô thượng pháp lực trấn áp, là thuần túy lực lượng quyết đấu. Ngàn năm tuế nguyệt, nó chưa hề khuất phục. Ngày nào đó đêm đánh thẳng vào phong ấn, tích góp lực lượng chờ đợi lấy người kia thọ nguyên hao hết chờ đợi lấy long cung phong ấn tự hành suy bại ngày đó. Nhưng bọn nó tới, lại là Chu Diễn. Một cái so với lúc trước người kia ti tiện gấp trăm lần, âm độc vạn lần kẻ trộm. Giống. Chập Long điên cùng giấy rùa, thân thể cao lớn khuấy động trong cung điện nước biển, lại chỉ có thể để những cái kia màu máu xiềng xích thu được càng chặt, khảm vào lân giáp chỗ càng sâu. Mà ngoại giới, ngồi xếp bằng với thương khư kỳ điểm Chu Diễn, thần niệm rõ ràng cảm thụ được tất cả những thứ này. Hắn có thể nghe đến Chập Long thống khổ kêu rên, có thể nhìn đến Long cung thanh quang đang bị màu máu xâm nhiễm. Hắn chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Tô Chân Quân lưu lại thủ bút có bao nhiêu sao cường đại. Cường công tuyệt đối không thể. Cho nên hắn dùng trăm năm thời gian bày ra cái này trộm tiên đại trận. Hắn không đi dung chuyển Long cung căn cơ, mà là trước ăn mòn rơi nó thần. Tô Chân Quân công đức chi lực nguyên với hắn che chở phương này vùng biển. Bây giờ hắn liền dùng phương này vùng biển vạn linh quán nghiệm đến đảo ngược ô nhiễm phần này công đức. Này lên kia xuống, lại kiên cố thành lũy, cũng biết từ nội bộ mục nát, sụp đổ. Ngay tại Chu Diễn coi là tất cả đều ở trong lòng bàn tay thời điểm, dị biến tái sinh. Tòa kia bị huyết quang bao phủ thủy tinh long cung, nội bộ đông nhiên sáng lên một điểm nhu hòa ánh sáng trắng. Kia ánh sáng trắng lúc đầu yếu ớt, phản phất đến tàn trong gió, nhưng nó tinh khiết, ấm áp, mang theo một loại gột rửa vạn vật từ bi chi ý màu máu gán niệm vừa chạm vào cùng cái này ánh sáng trắng, tựa như tuyết động gặp gỡ mặt trời, phát ra tư tư tiếng vang, bị nhanh chóng tịnh hóa tan rã. Ánh sáng trắng càng ngày càng thịnh, từ cung điện mỗi một cây lương trụ, mỗi một cục gạch trong đá thẩm thấu ra, dần dần hội tụ thành một đường mơ hồ bóng người. Bóng người kia một bộ áo xanh, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, lại lộ ra một cỗ trấn áp vạn cổ bàng bạc khí độ. Cái này tuyệt không phải Tô Vũ Niên. Chu Diễn thần niệm bên trong, lần thứ nhất xuất hiện một vòng chấn động kịch liệt, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Không phải Tô Vũ Niên. Thế nào có thể? Cố khí tức này, ngoại trừ nàng, còn có ai có thể tại cái này trong long cung lưu lại như thế thuần túy công đức pháp thân? Hắn là ai? Nhưng mà, pháp thân cũng không để ý tới hắn kinh hãi. Nó chỉ là lặng lặng tại chỗ lơ lửng tại chập long đỉnh đầu, nhu hòa ánh sáng trắng rủ xuống đến, đem chập long thân thể khổng lồ bao phủ. Kia gầm nuốt thần hồn kịch liệt đau nhức, tại ánh sáng trắng chiếu rọi xuống, lại đạt được cực lớn làm dịu. Màu máu trên xiềng xích truyền đến ô hế chi lực, cũng bị cỗ này tinh khiết công đức chi lực đều ngăn cách bên ngoài. Chập long gào thét, dần dần lắng lại. Nó nâng lên to lớn đầu lâu, nhìn qua kia đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, mắt rồng bên trong tràn đầy phức tạp. Là hắn, nhốt mình ngàn năm. Cũng là hắn, giờ phút này đang tại che chở chính mình. Kia đạo áo xanh pháp thân, chậm rãi nâng lên tay, đối chập long truyền một đường thuần túy ý niệm. Giúp ta, chạm hắn, trả lại ngươi, tự do. Chương 86, đoạt trận nhãn. Chương 86, đoạt trận nhãn về rồng cơn xoáy. Màu máu màn trời phía dưới, vòng xoáy khổng lồ xé rách lấy mặt biển đen nhánh, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, phảng phất một tôn tượng cổ cối xay, đang tại chậm rãi chuyển động. Từ trên trời cao, từ vùng biển vô tận bốn phương tám hướng, đang có vô số mắt thường không thể gặp được quang, bị một cô vô hình đại thủ cấp lấy, dẫn dắt, tụ hợp vào vị này thiên địa cối xay bên trong. Những cái kia nguyệt quang, là phàm nhân sợ hãi, là tu sĩ thâm dục, là ngàn vạn sinh linh tại trong tuyệt vọng bị rút ra tinh khí thần. Bọn chúng bị vòng xoáy điên cuồng xé rách, nghiền nát, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất khí vận dòng lũ, tuôn hướng vòng xoáy trung ương khối kia phạm vi không hơn trăm trượng màu đen đá ngầm. Trên đá ngầm, vô hình trận văn lóe lên một cái rồi biến mất, liền đem cái này bảng bạc khí vận đều nuốt vào, lại thông qua địa mạch chỗ sâu, chuyển hướng kia thương khư trận pháp hải tông. Như thế cải thiên hoán địa thủ đoạn, coi là thật như thần tích. Trên đá ngầm, một người mặc Bích Hải Tông đệ tử phục sức thanh niên, chính mặt mũi tràn đầy mê say ngước nhìn cảnh tượng này, một ngụm lại một ngụm uống vào trong hồ lô linh hữu. Lưu Phi tâm tình rất không tệ. Làm Lý Huyền Thông người thật bà con xa cháu trai, hắn được phái tới chấn thủ về rồng cơn xoáy cái này chim không thèm bị chậm nhãn. Hắn thấy, đây quả thực là trên đời này đẹp nhất việc cần làm. Nơi đây nơi hiểm yếu tự thành, cái nào không có mắt ngu xuẩn biết chạy tới chịu chết. Hắn chỉ cần ở chỗ này ngồi chơi mấy ngày chờ Long Cung xuất thế, kia phần thiên đại công lao liền dễ như trở bàn tay. Còn như bên ngoài những tán tu kia cùng phạm nhân giết đến máu chảy thành sông, liên quan đến hắn cái giám ấy, sâu kiên chết sống, chưa từng tại hắn suy tính bên trong. Hắn uống đến có chút hơi say rượu, thậm chí bắt đầu tính toán chờ cầm tới tông môn ban thưởng, nên đi cái nào tòa tiên thành hồng tụ lâu tiêu sái một phen. Ngay tại hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, một đường đen nhánh cái bóng, mượn vòng xoáy nhấc lên sóng gió động trời làm yểm hộ, vô thanh vô tức gần sát đáng ngầm. Không có cảnh cáo, không có để cho trận chiến đấu, tại Lưu Phi phát giác được nguy hiểm trước trong tích tắc, liền đã bộc phát. Một đường toàn thân tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng hình người sắt thi, từ trong bóng tối đột nhiên thoát ra, quạt hương bổ giống như đại thủ thẳng đến mặt của hắn. Cái gì đồ vật? Lưu Phi kinh hãi, chến choáng trong nháy mắt tỉnh một nửa. Hắn đến cùng là Bích Hải Tông nội môn đệ tử, phản ứng không chậm, trường kiếm bên hông tự hành ra khỏi vỏ, hóa thành một đường thủy lam sắc quang hoa, tinh chuẩn chém về phía kia sát thi cánh tay. Keng! Tia lửa tung tóe. Trường kiếm chạm tại sát thi kim nhất trên cánh tay, lại chỉ lưu lại một đường nhàn nhạt bạch ấn. Lưu Phi con ngươi bỗng nhiên co vào. Đây là cái gì bị đồ vật, thân thể lại so pháp khí còn cứng rắn. Còn không đợi hắn biến chiêu, dưới chân đá ngầm mặt đất đột nhiên mềm nhũn, hóa thành một mảnh cát chảy, một cỗ sức lực lớn từ phía dưới truyền đến, muốn đem cả người hắn lôi kéo xuống dưới. Là đầu kia không chút nào thu hút ngu ngơ lợn nước. Lưu Phi vừa sợ vừa giận, luyện khí tầng 6 pháp lực cầm vàng một phát, cưỡng ép đánh văng ra dưới chân cát chảy, thân hình phóng lên tận trời. Nhưng hắn vừa mới thoát ly mặt đất, một đường nguy cơ chí mạng cảm giác liền từ đỉnh đầu truyền đến. Một cái to lớn bóng đen, lôi cuốn lấy nghiền nát tất cả khí thế, đập xuống giữa đầu. Là Trần Uyên. Tay hắn cầm mây đen trọng truy, cả người cùng pháp khí hòa làm một thể, không dư thừa chút nào động tác, chính là đơn giản nhất, thuần túy nhất một cái nặng nề. Lưu Phi trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ. Keng, tiếng vang đứt hai. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự sức lực lớn từ thân kiếm truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt nổ tung, cả người bị cứ thế mà từ giữa không trung đập xuống, nặng nề mà ngã tại trên đá ngầm. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Lưu Phi trên mặt viết đầy hoảng sợ. Đây là nơi nào xuất hiện quái vật? Sát thi, linh thú, lại thêm cái này sát khí trùng thiên thể tu, phối hợp đến thiên ý vô phùng, một vòng đoạt công liền để hắn bị thiệt lớn. Các hạ là ai? Lưu Phi giang chống đỡ lấy đứng lên, ngoài mạnh trong yếu quát hỏi. Dám cùng ta Bích Hải Tông là địch, ngươi có thể nghĩ rõ ràng hậu quả. Trần Uyên không nói một lời, từ giữa không trung rơi xuống, trọng truy trụ địa, tấm kia mang theo giữ tận mặt xẻo mặt, tại màu máu màn trời chiếu rọi, lộ ra đặc biệt đáng sợ. Lai Phúc từ dưới đất chui ra, run run người bên trên mảnh đá, ghét bỏ nhìn Lưu Phi một chút. Sát thi kim nhất thì nệ bước bước chân nặng nề, một trái một phải, phong kín Lưu Phi tất cả đường lui. Địa bộ này, hiển nhiên là không chết không thôi. Lưu Phi lòng trầm xuống, hắn nhãn châu xoay động, ngữ khí bỗng nhiên hòa hoãn lại. Đạo hữu quan động thủ đã. Người ta không oán không kỷ, làm gì sinh tử tương hướng? Ta nhìn đạo hữu cũng là người bên trong Long Phượng, làm gì khuất tại với một góc nhỏ? Chu sư ba thăng tiên đại hội, chính là vạn năm khó gặp cơ duyên, chỉ cần đạo hữu nguyện ý, ta nguyện vì ngươi dẫn tiến, đồng mưu đại nghiệp. Hắn bắt đầu vẽ bánh nướng. Đến lúc đó Long cung xuất thế, người ta cùng nhau trấn thủ trận nhãn, đoạt được khí vận, xa không phải những tán tu kia có thể so sánh với. Ngươi cần gì phải vì trước mắt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, cùng ta Bích Hải tông kết xuống tử thủ. Trần Nguyên cuối cùng có phản ứng. Hắn nâng ngẩng đầu lên, khàn khàn mở miệng. Thăng tiên đại hội, coi là thật có thể khiến người ta thăng tiên. Lưu Phi gặp có cửa, trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Kia là tự nhiên. Chu sư ba thần thông cái thế, nhu độ trăm năm, sao lại là giả? Chỉ cần đại trận công thành, chúng ta đều là công thần, đến lúc đó đừng nói chút cơ, chính là kim đan đại đạo, cũng chưa chắc không có trông cậy vào." Trần Uyên nghe, tấm kia mặt thèo khẽ động một chút, tựa hồ là đang cười. Lưu Phi, ấn chứng hắn tất cả suy đoán, thăng tiên đại hội là giả, luyện hóa vùng biển là thật. Gia nhập bọn hắn, bất quá là thay cái kiểu chết. Huống chi, hắn được Tô Chân Quân trấn ý, từ dễ bên trên, liền cùng Chu Diễn đứng ở mặt đối lập. Bàn cờ này, từ hắn bước vào Tô gia từ đường một khắc kia trở đi, liền đã không có cờ mà có thể. Nói xong rồi. Chương 87, Trần Uyên nhàn nhạt hỏi. Lưu Phi nụ cười trên mặt cứng đờ. "Ngươi?" Hắn nói chưa mở miệng, Trần Uyên động. Không có kinh thiên động địa pháp thuật, không có hoa lệ chiêu thức. Một giọt đen như mực giọt nước, lặng yên từ Trần Uyên đầu ngón tay ngưng tụ, sau đó lấy một loại siêu việt thị giác tốc độ, trong nháy mắt không có vào Lưu Phi đan điền. Lưu Phi thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tởi đến không còn một mảnh. Hắn cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn mình bụng dưới. Một cỗ nặng nề đến không cách nào hình dung lực lượng, đang tại hắn trong khí hải tàn phá bừa bãi, đem hắn thật vất vả tu thành pháp lực, trực tiếp ép thành hỗn loạn nhất linh cơ. Nhất nguyên trọng thủy, một dọn, liền phế bỏ hắn nửa người tu vi. "Ngươi, ngươi!" Lưu Phi chỉ vào Trần Uyên, trong mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Đáp lại hắn, là làm đầu rơi dưới truy thứ hai. Lần này, hắn rốt cuộc bất lực ngăn cản. Ầm. Đầu lâu như cái dưa hấu nát, bị trực tiếp nện đến vỡ nát. Đỏ trắng, tung tóe đầy đất. Trần Uyên thu hồi trọng truy, mặt không đổi sắc đi lên trước, thuần thục sờ đi đối phương túi chữ vật, lại đem trôi này phi kiếm màu xanh nước biển thu hồi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đi đến trận nhãn hải tâm, bắt đầu nghiên cứu chỗ này đại trận tiết điểm. Từ đầu tới đuôi, không có một câu nói nhảm. Hai truy, định sinh tử. Màu đen trên đá ngầm, Trần Uyên thu hồi trọng truy. Dưới chân là máu thịt bè bét thi thể. Hắn trực tiếp đi hướng đá ngầm trung ương, nơi đó không gian có chút vặn mèo, vô số huyền quang bị cưỡng ép kéo vào, biến mất ở địa mạch chỗ sâu. Trận nhãn hải tâm, một cái thôn phệ khí vận tiết điểm. Hắn nhắm mắt lại, thức hải bên trong bức kia nguồn gốc từ Tô Chân Quân tinh độ tự hành triển khai. Đại biểu về dòng cơn xoáy điểm sáng, tại hắn tâm thần chạm vào, hiện lộ ra phức tạp vô cùng trận pháp kết cấu. Đại trận này phương thức vận chuyển, trong mắt hắn sẽ không bí mật. Cũng liền vào lúc này, kia đạo bàng bạc chân ý truyền đến một đường vô cùng băng lãnh thúc dục. Hủy đi nó, tiến về chỗ tiếp theo âm nhãn, giao động đại trận căn cơ. Trần Uyên trong lòng cười lạnh. Hủy đi? Đùa gì thế? Mình là cái gì đồ vật? Chúc cơ trước mặt, bất quá là một con giun dế thôi. Lần này có thể đắc thủ, thuần túy là đánh đối phương một trở tay không kịp. Chờ Bích Hải Tông đám người kia kịp phản ứng, điều động cao thủ chân chính, mình còn dám vò đầu ra, hạ chàng chỉ có một cái mỗi lần bị một đầu ngón tay ép thành một miệng. Tô Chân Quân chân ý muốn cho hắn làm anh hùng, nhưng hắn Trần Uyên chỉ muốn mạng sống. Hắn biết rõ, mình không phải kỳ thủ, ngay cả làm quân cờ tư cách đều không có. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ kiếm bộ liền chạy, trong tay áo Lai Phúc đột nhiên táo động, truyền lại ra một cỗ cực kỳ khát vọng ý niệm. Trần Uyên trong lòng hơi động, đưa nó phóng ra. Con thú nhỏ này vừa rơi xuống đất, liền không nhìn chúng quanh cuồng bạo linh cơ, cái mũi tại đen nhánh trên đá ngầm dùng sức người, mắt nhỏ bên trong da trước nay chưa từng có ánh sáng. Chương 88, Long Cung Tiên Quan. Chương 88, Long Cung Tiên Quan. Chi chi, nó hưng phấn kêu một tiếng, hai con chân trước đống nhiên đảo hướng mặt đất, cứng rắn như sắt đá ngầm tại nó dưới vớt lại như cùng đậu hũ, bị tùy tiện đảo lên. Một lát sau, nó liền từ hố đá bên trong mọc ra một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân đen nhánh, nội bộ lại phản phất có vô số tinh điểm lưu chuyển kỳ dị khoáng thạch. Lai Phúc cắn một cái dưới, ăn đến rất băng rung động, trên mặt lộ ra vô cùng thỏa mãn thần sắc. Trần Uyên ánh mắt ngưng tụ, cái này đá ngầm bản thân chính là một viên hiếm thấy địa mạch huyền tinh bị đại trận thôi hóa, thành gánh chịu khí vận vật chứa. Hắn không do dự nữa, khoanh chân ngồi xuống, rồi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm trong hư không trận pháp tiết điểm bên trên. Một sợi đen nhánh huyền thủy chân nguyên lặng yên thăm dò vào. Hắn không có ý đồ đi cắt đứt dòng lũ, loại kia cùng với tự sát. Hắn chỉ là đem mình chân nguyên hóa thành một tấm không có ý nghĩa, nhưng lại vô cùng cứng cỏi lưỡi nhỏ, bám vào tại dòng lũ lòng sông bên trên. Tựa như bờ sông đổ nước, mượn dùng nước sông lưu động đến chuyển động chính mình. Hắn chân nguyên cũng mượn cỗ này khí vận dòng lũ cọ rửa, bắt đầu chậm chạp mà kéo dài thủy biến. Nhưng vào lúc này, trong thức hải của hắn ngọc phù hơi chấn động một chút. Một cỗ nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng tinh thuần đến cực điểm hảo vận thuận kia sợi chân nguyên liên hệ, bị lặng yên câu đi qua, chậm rãi rót vào thần hồn của hắn. Hảo vận, nhập môn, hảo vận, tiểu thành, dòng tấn thăng, mang đến một loại huyền chi lại huyền hiệu ra, để hắn đối với mình cùng phương tiên địa này liên hệ, có càng sâu một tầng cảm ứng. Cùng lúc đó, đang tại ăn như gió cuốn Lai Phúc trên thân, cũng vọt tới một cô ôn nhuận phản hồi chi lực, thuận chủ tớ ở giữa khế ước, tràn vào Trần Nguyên trong cơ thể. Ngự thú, nhập môn, ngự thú, tiểu thành, Trần Uyên thu tay lại chỉ, an vị tại Lưu Phi cố kia còn có dư ôn thi thể bên cạnh. Hắn định cho mình một canh giờ kỳ hạn. Một canh giờ sau, vô luận thu hoạch bao nhiêu, hắn đều biết lập tức trốn xa. Lúc này rồng cơn xoáy, chẳng mấy chốc sẽ biến thành tử vong chân chính vòng xoáy, hắn tuyệt sẽ không ở chỗ này chờ lâu một hơi. Vong Hải trấn, một đầu tản ra hôi thối ngõ tối chỗ sâu. Thạch Đầu cầm trong tay một thanh nặng nề thiết truy, dựa lưng vào băng lãnh vách tường. Hắn cuối cùng nhất nhìn thoáng qua ngõ nhỏ ngoại hỏa ánh sáng trùng thiên bách liên các phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng thống khổ, nhưng càng nhiều hơn là kiên quyết. Thủ vững là ngu xuẩn chịu chết, chỉ có sống sót mới có thể không cô phụ trưởng quỹ nhắc nhở. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tất cả không cam lòng cùng sợ hãi, nắm chặt thiết truy, chuẩn bị dọc theo kế hoạch tốt lộ tuyến, từ tòa này nhân gian luyện ngục bên trong giết ra một con đường sống. Ngay tại hắn sắp cất bước trong nháy mắt, ngày đó sớm đã khắc vào linh hồn hắn chỗ sâu khẩu quyết định hải tức không có chút nào trường triệu tự hành vận chuyển lại. Ách ách một ô mát lạnh khí tức lần nữa từ đan điển chỗ sâu sinh ra, nhưng lần này nó mang tới là một loại không cách nào kháng cự băng lãnh ý chí, cưỡng ép tiếp quản hắn thân thể. Thạch Đầu ý thức bị trong nháy mắt giam cầm, hắn trơ mắt nhìn mình buông lỏng ra nắm chắc thiết truy mặc cho hắn đỉnh một tiếng rơi trên mặt đất. Cặp mắt của hắn trở nên trống rỗng, tại kia cố ý chí điều khiển phía dưới, cất bước đi ra ngõ tối. Đầu ngõ, một cái vừa giết người tu sĩ chính thở hổn hển, chuẩn bị đi nhặt trên đất túi chứa vật. Hắn thấy được đi ra Thạch Đầu. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, vô ý thức giơ lên trong tay pháp kiếm. Nhưng kiếm giơ lên một nửa, động tác của hắn lại dừng lại. Thiếu niên này không có sợ hãi, không có trốn tránh, thậm chí không có liếc hắn một cái. Cặp kia trống rỗng con mắt nhìn thẳng phía trước, cước bộ không nhanh, lại dị thường trầm ổn, chung quanh chém giết cùng tử vong đều không có quan hệ gì với hắn loại này quỷ dị bình tĩnh, để tu sĩ đáy lòng luồn lên một luồng khí lạnh không tên, lại để hắn nhất thời quên động thủ. Liên như thế một trần chờ công phu, Thạch Đầu đã từ bên cạnh hắn đi tới. Tu sĩ kia ngây người tại nguyên chỗ, nhìn xem Thạch Đầu bóng lưng, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, so vừa rồi giết người lúc còn muốn kinh hãi. Thạch Đầu đi xuyên qua hỗn loạn thành trấn bên trong. Hắn không có dừng lại, cũng không có đường vòng, chỉ là dùng một loại cố định tiết tấu, từng bước một tiến về phía trước. Những cái kia điên cuồng tu sĩ, trong chém giết, lại vô ý thức không để ý đến cái này kỳ quái thân ảnh mặc cho hắn từ lúc đấu khoảng cách bên trong xuyên qua. Hắn cứ như vậy, từng bước một, đi ra Vọng Hải trấn cửa thành, đi hướng kia phiến màu máu bao phủ xuống đen nhánh biển cả. Bờ biển, một chiếc cũ nát thuyền đánh cá chính theo gợn sóng chập trùng. Hắn đi đến thuyền, cầm lấy thuyền mái chèo, thuyền đánh cá liền chậm rãi quay đầu, hướng phía một cái cố định phương hướng, lái vào bóng đêm mịt mờ. Hắn mục đích chỉ có một cái. Thương Cơ, Thủy Tinh Long cung bên trong. Kia đạo tử công đức chi lực ngưng tụ áo xanh pháp thân, cùng vô tận màu máu quán nghiệm, lâm vào quỷ dị giằng co. Ánh sáng trắng tịnh hóa lấy vết máu lại liên tục không ngừng từ ngoại giới vào tới, ăn mòn ánh sáng trắng. Bị trấn áp chập lòng, tại pháp thân che chở cho, tạm thời thoát khỏi thần hồn bị xé nứt thống khổ. Nó nâng lên to lớn đầu rồng, phức tạp ngắm nhìn đạo thân ảnh kia. "Giúp ta, chẳng hắn, trả lại ngươi tự do." Pháp thân ý niệm lần nữa tại nó trong lòng quanh quẩn. Chập lòng trầm mặc. Nó hận Tô Vũ Nhiên, cũng hận Chu Diễn, nhưng nó càng khát vọng tự do. Ngay tại nó chuẩn bị làm ra quyết định lúc, cả tòa Thủy Tinh Long Cung đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Không phải là bởi vì ngoại giới đại trận áp lực, cỗ này chấn động đến từ Long Cung chỗ sâu nhất, đến từ căn cơ của nó. Áo xanh pháp thân giống như lấy hồ cũng cảm nhận được cái gì, kia mơ hồ khuôn mặt lần thứ nhất chuyển hướng cung điện chỗ sâu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung điện, vượt qua vô số bị phong cấm hành lang. Tại Long Cung quan trọng nhất, một chỗ ngay cả Chu Diễn thần niệm đều không thể dò xét cấm địa bên trong, sắp đặt lấy một bộ to lớn, từ cả khối vạn năm hàn tinh điêu khắc thành quan tài thủy tinh. Quan tài bên trong không có chất lỏng, chỉ có mở mịt tiên khí màu trắng đang chậm rãi chảy xuôi. Trong tiên khí, lặng lặng tại chỗ nằm một nữ nhân. Nàng người mặc một bộ màu đen viền vàng cổ phát cung trang, màu mực tóc dài như thác nước vải giống như trải tản ra tới. Dung nhan của nàng không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Nhưng mà tại kia tuyệt mỹ trên dung nhan, càng làm người khác chú ý là trên người nàng kia cố bệ nghệ thiên hạ vai hùng chi khí. Cho dù hai mắt nhắm nghiền, an nghỉ với đây, kia cố chấn áp qua một cái vùng biển vô thượng uy nghi, vẫn như cũ xuyên thấu thủy tinh, xuyên thấu thời gian. Giờ phút này, kia thon dài như cánh bướm mi mắt nhỏ không thể thấy địa, rung động nhẹ nhẹ một chút. Chương 89, trộm thiên chi tặc, đều là chó rơm. Chương 89, trộm thiên chi tặc, đều là chó rơm trên đá ngầm. Trần Uyên chậm rãi thu hồi điểm tại trận pháp tiết điểm bên trên ngón tay. Kia cố trào lên không ngừng khí vận dòng lũ, phản phất một đầu kiệt ngạo bất tuần nộ lòng, mà hắn chỉ là bám vào tại trên vảy rồng chỉ các con, mượn rồng du động, hấp thu không có ý nghĩa một tia khí tức. Nhưng chính là cái này một tia khí tức, lại làm cho hắn thu hoạch không ít. Thức hải bên trong, ngọc phù bên trên lời chữ mắt rõ ràng lưu truyền. Hào vận, đại thành, ngự thú, đại thành, một loại huyền diệu cảm ứng ở trong lòng sinh sôi. Hắn tựa hồ càng có thể đem nắm chặt từ nơi sâu xa kia sợi thuộc về mình khí số, cùng phương thiên địa này liên hệ cũng biến thành càng thêm vi diệu. Bên cạnh Lai Phúc đánh trọn vẹn cách, hai lòng cọ sát ống quần của hắn, mảnh đất kia mạch huyền tinh đã bị nó gặm ăn đến sạch sành sanh. Một cỗ tinh thuần ôn nhuận năng lượng thuận khế ước trả lại mà đến, từ dưỡng thần hồn của hắn. Một cách giờ đã đi qua, Trần Uyên không có nửa phần tham luyến, đứng người lên, động tác nhanh nhẹn đem Lưu Phi thi thể bên trên pháp ý cũng lột xuống tới, tính cả túi chứa vật cùng phi kiếm cùng nhau bỏ vào trong túi. Cũng liền tại hắn làm xong tất cả những thứ này trong nháy mắt, trong lòng hắn báo động phát sinh. Về dòng cơn xoáy kia cuồng bạo hỗn loạn linh cơ, tựa hồ nhiều một tia không thuộc về nơi đây, sắc bén như kiếm mũi nhọn. Có người đến, mà lại là cao thủ. Hắn không chần chờ chút nào, vỗ túi chữ vật, mà ảnh thuyền lặng yên trượt vào vòng xoáy biên giới nước biển bên trong. hắn nhảy lên thuyền nhỏ, pháp lực thôi động, mặc ảnh thuyền không có kích thích nửa điểm bọt nước, như là một đôi chân nhắn cá chuối, trong nháy mắt dung nhập đen nhánh dung chuyển sóng cả phía dưới, hướng phía rời xa nơi đây phương hướng tiềm đi mà đi. Ngay tại hắn rời đi sau chỉ là thời gian uống cạn chung trà, hai đạo kiếm quang xé rách màu máu màn trời, ngang nhiên phủ xuống tại trên đá ngầm. Người tới là hai tên khí tức trầm ngưng Bích Hải Tông đệ tử, tu vi thình lình đều đã là luyện khí hậu kỳ. Khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Phi Cố kia bị nện đến nát bét không đầu thi thể lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Lưu sư đệ, một người trong đó phát ra một tiếng gầm thét, thần niệm như cuồng phong giống như đảo qua toàn bộ đá ngầm, lại không thu hoạch được gì. Người vừa đi không lâu, nơi này còn lưu lại một cô âm sát chi khí, đối phương là cái ma tu. Một người khác ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra trận nhãn tiết điểm, sắc mặt càng thêm khó coi. Trận nhãn không có việc gì, nhưng trấn thủ trận nhãn sư đệ chết. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Truy, hắn chạy không xa. Hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hướng phía phương hướng khác nhau, bắt đầu phí công tìm kiếm. Mà giờ khắc này Trần Uyên sớm đã khống chế lấy mặc ảnh thuyền, tiềm nhập mấy trăm trượng phía dưới biển sâu, hướng phía cùng bọn hắn hoàn toàn phương hướng ngược nhau, lặng yên trốn xa. Hủy đi trận nhãn, làm chim đầu đàn. Hắn không có như vậy xuẩn. Thương cư, Chu Diễn trên mặt không thấy mảy may gợn sóng. Về dòng cơn xoáy biến cố, hắn trước tiên liền đã biết, một cái trận nhãn bị hủy, trấn thủ đệ tử bị giết, hắn thấy lại là trong dự liệu, không quan hệ đau khổ. Sư Minh, mấy chỗ trận nhãn bên kia một đường giọng ôn hòa, tự thân sau vang lên. Lý Huyền Thông thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn phía sau, phản phất hắn vốn là đứng ở nơi đó. Hắn vẫn như cũng là bộ kia tiên phong đạo xương bộ dáng, chỉ là nhìn về phía Chu Diễn bóng lưng lúc, ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Một điểm nhỏ nhặt đệm, không sao. Chu Diễn không quay đầu lại, ngữ khí bình thản. Đại trận đã thành, bao phủ thiên địa. Khí vận, phân bọn hắn mây phần lại như thế nào? Những cái được gọi là trận nhãn, vốn là ta cố ý ném ra ngoài đi mồi nhử, vì chính là để những cái kia tham lam ma tu tàn tu có một cái tự giết lẫn nhau lý do. Lý Huyền Thông nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Sư Minh Cao Minh, để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao, dù sao cũng tốt hơn chúng ta tự mình động thủ, dính quá nhiều nhân quả. Nếu như nhân quả ra thân, cho dù đạo hạnh lại cao hơn, cũng dễ dàng thất bại. Chu Diễn không có nói tiếp, hắn thần niệm vẫn như cũ bao phủ toàn bộ Thất Tinh Hải vực, thưởng thụ lấy kia sôi trào đoán niệm cùng sợ hãi, liên tục không ngừng tụ hợp vào đại trận. Càng thú vị là trong Long Cung kia đạo công đức pháp thân. Hắn đông nhiên mở miệng, khí tức kia cũng không phải là Tô Vũ Niên bản thân, nghĩ đến là nàng năm đó một vị nào đó hảo hữu chí giao, vì nàng lưu lại hậu thủ. Lý Huyền Thông trên mặt lộ ra một vòng niệm ai, lòng dạ đàn bà. Hắn coi là bằng điểm ấy không có dễ công đức, liền có thể tịnh hóa toàn bộ vùng biển đoán niệm. Quả thực là châu chấu đá xe. Hắn không phải nghĩ tịnh hóa đoán niệm, là muốn vì Tô Vũ Niên chuyển thế chi thân, lưu một phần yên tĩnh thôi. Chu Diễn một câu nói toạc ra, hắn phải bảo đảm Tô Thanh Lan nha đầu kia có thể lấy tinh khiết nhất trạng thái tiếp nhận Tô Vũ Niên lưu lại phần này thiên đại tạo hóa. Vậy sư minh, chúng ta Lý Huyền Thông trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Không cần. Chu Diễn khoát tay áo, liên để kia đạo pháp thân tịnh hóa tốt, tụ hợp vào đại trận đoán nghiệm, là toàn bộ vùng biển ức vạn sinh linh tổng cộng, vô cùng vô tận. Mà hắn công đức pháp thân, bất quá là bèo trôi không dễ, dù một điểm liền ít đi một chút. Chờ đến đoán nghiệm triệt để ma diệt hắn công đức, chính là Long Cung môn hộ mở rộng thời điểm. Ta chờ trăm năm, không kém mấy ngày nay. Trong giọng nói của hắn, lộ ra một cố khống chế tất cả tuyệt đối tự tin. Sư đệ hiểu rõ. Lý Huyền Thông không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết rõ mình vị sư minh này thủ đoạn. Bọn hắn sư xuất đồng nguyên, toàn tính người, chính là đánh cắp thiên địa khí vận, lấy chúng sinh làm củi, đốt ra một đầu bình thông thiên đại đạo. Tô Vũ Niên mưu đầu ngàn năm Long Cung, chính là bọn hắn chọn chúng, nhất màu mỡ một khối tư lương. Chỉ có điều sư minh tựa hồ sen lẫn tư đoán, coi trọng ngươi Bích Hải Tông môn nhân, đừng để bọn hắn chết được quá nhanh. Chu Diễn thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia trêu tức. Cũng nên lưu chút chó, đến trông giữ cuối cùng nhất trái cây. Vâng, sư minh. Lý Huyền Thông không người cúi đầu, thân ảnh liền lặng lẽ biến mất. Mây mù lượn lờ tiên đảo phía trên. Tô Thanh Lan thân thể đang tại run nhẹ nhẹ. Bàng bạc tiên địa linh khí hôn tạp một cỗ để linh hồn nàng đều cảm thấy nhói nhói tiêu rên, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Tu vi của nàng đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt. Luyện khí 3 tầng, luyện khí 4 tầng. Triều tịch chi thể tại thời khắc này cho thấy nó tiềm lực khủng bố, phảng phất cùng toàn bộ Thất Tinh Hải vực nhịp đập nối liền với nhau, nhưng trên mặt của nàng không có nửa điểm vui sướng, chỉ có vô tận thống khổ cùng tái nhợt. Nàng nghe đến, nàng nghe được vô số phàm nhân kêu khóc, nghe được các tu sĩ tuyệt vọng gào thét, nghe được toàn bộ biển cả rên rỉ. Không không nên là như vậy, nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra, hai hàng thanh lệ trượt xuống. Sư muội, một người trầm ổn thanh âm vang lên, Lục Thanh Vân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn vừa mới xuất quan, khí tức còn có chút bất ổn. Sư Minh, Vọng Hải Trấn, Vọng Hải Trấn xảy ra chuyện. Tô Thanh Lan bắt hắn lại cánh tay, thanh âm đều đang phát run. Thăng Thiên Đại Hội là một trận âm mưu, là một trận huyết tế, có người muốn luyện hóa toàn bộ vùng biển. Lục Thanh Vân trên mặt, nhưng không thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, chỉ là hiện ra một vòng phức tạp cùng bất đắc dĩ. Ta biết, ngươi biết. Tô Thanh Lan khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Vậy ngươi vì sao vẫn ngồi ở nơi này? Ta Tam Bá chính ở chỗ này. Chúng ta Bích Hải Tông tại trên trấn cơ nghiệp thì tính sao? Lục Thanh Vân đánh gãy nàng, ngữ khí trước nay chưa từng có lạnh lẽo cứng rắn. Đây là sư tôn bố cục. Chúng ta có thể làm, chỉ có nghe lệnh làm việc. Bố cục. Dù tính mạng của vô số người đi bố cục. Tô Thanh Lan thanh âm sắc nhọn bắt đầu. Sư muội, thu hồi ngươi cái kia buồn cười lòng từ bi. Lục Thanh Vân một phát bắt được bờ vai của nàng, nghiêm nghị quát: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúa cứu thế sao? Ngươi bây giờ trở về, ngoại trừ nhiều một bộ thi thể, còn có thể thay đổi cái gì? Đây là người thật thú bút. Ngươi ta tại trên bàn cờ này, xen vào tư cách đều không có. Tông môn mệnh lệnh là bảo tồn thực lực chờ đợi Long cung xuất thế, cướp đoạt cơ duyên. Đây mới là chúng ta duy nhất đường sống." Tô Thanh Lan bị hắn giống đến sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt quang mang một chút xíu ảm đạm đi. Đúng vậy a, nàng có thể làm cái gì đâu? Nàng bất quá là một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ. Lục Thanh Vân nhìn xem nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, ngữ khí hơi chậm: "Sư muội, sư phụ coi trọng thiên tư của ngươi, ngươi không thể cô phụ hắn. Hảo hảo tu luyện, cái này trong loạn thế, chỉ có thực lực mới là căn bản." Nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại một cái quyết tuyệt bóng lưng. Tô Thanh Lan ngồi liệt trên mặt đất, mờ mịt nhìn qua màu máu bầu trời, toàn bộ biển cả gào thét, vẫn tại thần hồn của nàng bên trong quanh quẩn không nghỉ. Chương 90, Huyết Hải Phật, Long cung xuất thế. Chương 90, Huyết Hải Phật, Long cung xuất thế. Giết chóc, tại mỗi một tòa đảo bên trên lan tràn, nhưng mà, làm tử vong liêm đao vung hướng mỗi người lúc, chắc chắn sẽ có không cam lòng là thịt cá thú bị nuốt, lựa chọn lộ ra nanh đuốt của mình. Kim Sát Đảo. Nơi đây ma tu tụ tập, hỗn loạn vốn là trạng thái bình thường. Đại trận phủ xuống sau, nơi này càng là hóa thành máu tanh nhất say thịt trận. Ầm, không có lỗi gì, giờ phút này chính sói hồ địa ngăn cản bà tên tán tu bây công. Lồng ngực của hắn có một đường sâu đủ thấy xương kiếm thương, kia là mấy ngày trước bị Bích Hải Tông Lục Thanh Vân lưu lại, kiếm khí đến nay còn tại ăn mòn kinh mạch của hắn, để hắn mười thành tu vi không phát huy ra năm thành. Chính là chỗ này vết thương chí mạng, để hắn thành mảnh này bãi săn bên trong, người người thèm nhỏ dãi con mồi. Thăng tiên. Ha ha ha. Tốt một cái thăng tiên. Mắt thấy sinh lộ đoạn tuyệt, âm không có lỗi gì phát ra một trận thê lương cười như điên, giống như điên dại. Bị chính đạo thiên kiêu trọng thương, lại bị bực này không ra gì đạo trích vây giết, sao mà quất, sao mà oán hận. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, kia tinh huyết trên không trung hóa thành một đường quỷ dị phù văn. Một đám ngu xuẩn đều bị người trở thành luyện đan căn thuốc, còn đang vì mấy khối linh thạch tự giết lẫn nhau. Thanh âm của hắn có phụ trợ huyết ma pháp chú, truyền khắp phạm vi mười dặm. Trên trời cái kia rùa đen rút đầu nghe. Ngươi Huyết Sát Tông âm không có lỗi gì ở đây, muốn cầm mạng của lão tử đi luyện đan. Ngươi lại đi thử một chút, nhìn là ngươi đan lô cứng rắn, vẫn là lão tử xương cốt cứng rắn. Tiếng nói vừa ra, hắn toàn bộ thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn ngập trời xương máu. Kia xương máu không có tiêu tán, ngược lại ngưng tụ thành một chi to lớn màu máu trường mâu, lôi cuốn lấy hắn suốt đời tu vi, không có bắn về phía địch nhân của hắn, mà là thay đổi phương hướng, hung hăng đâm về phía hòn đảo trung tâm, chỗ kia thuộc về đại trận trận nhãn. Hòn đảo trung tâm, trận nhãn phía trên, ngồi xếp bằng một thân mang Bích Hải Tông phục sức lạnh lùng nữ tử, chính là Thạch San. Nàng đối chung quanh tiếng chém giết mắt biết ai ngờ, trong mắt chỉ có một tia không kiên nhẫn cùng niềm ai. Làm chi kia ngưng tụ âm không có lỗi gì suốt đời bán độc trường mâu phá không mà khi đến, nàng trong mắt lạnh như băng bên trong mới cuối cùng hiện lên một vòng ngưng trọng. Ngoan cố chống cự, không biết tự lượng sức mình. Thạch San hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, mười ngón như xuyên hoa hồ điệp giống như biến ảo. Bích thủy tù lung trận, lên. Theo nàng hét lên một tiếng, trận nhãn chung quanh trên mặt đất, mấy chục đạo phù văn đống nhiên sáng lên, màu lam thủy quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt sen lẫn thành một cái cực lớn lồng ánh sáng màu xanh nước biển, như là một con móc ngược cự bát, đem toàn bộ trận nhãn một mực bảo hộ ở trong đó. Quanh từng cái, màu máu trường mâu cùng nước xanh lồng giam ẩm vàng chạm vào nhau, phát ra nổ rung trời. Ô bế huyết quang điên cuồng ăn mòn tinh khiết thủy quang, trường mâu mũi nhọn kia cố cùng chết oán độc chi lực, lại để kiên cố trận pháp lồng ánh sáng kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết dạng. Thạch San sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên không nghĩ tới cái này mà tu trước khi chết một kích lại có như thế bi lực. Nàng đỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết dùng nhập trong trận pháp. Cho ta chấn. Nước xanh lồng giam quang mang đại thịnh, vô số dòng nước phủ văn điên cuồng xoay tròn, hóa thành từng đạo xiềng xích, tầng tầng lớp lớp cuốn về màu máu trường mâu, ý đồ đem nó làm hao mòn hầu như không còn. Giang có chỉ là ba hơi. Ầm. Nước xanh lồng giam cuối cùng là không chịu nổi kia cố tự bạo lực lượng kinh khủng, ở băng nổ nát vụn. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích tứ tán ra, Thạch San kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà chi kia màu máu trường mâu, cũng tại hao hết cuối cùng nhất một tia lực lượng sau, gào thét một tiếng, triệt để tiêu tán trên không trung. Thạch San sói hồ địa rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh sói lệ. Nàng nhìn xem huyết mâu tiêu tán phương hướng, khinh thường phun ra một búng máu. Phế vật, lấy trọng thương làm đại giá, cố đập chết tên này tự bạo ma tu. Giữ vững trận nhãn, nàng nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược, bắt đầu chữa trị bị hao tổn trận cơ. Mênh mông hắc hải phía trên, một chiếc cũ nát thuyền đánh cá, chính lấy một loại cố định tốc độ phá vỡ gợn sóng. Thạch Đầu mặt không thay đổi đứng ở đầu thuyền, chống rông hai mắt nhìn thẳng phương xa, kia phiến màu máu màn trời dưới, khí cơ hỗn loạn nhất trung tâm. Trong cơ thể hắn kia cố ý chí, chính thao túng hắn, như là điều khiển một bộ không có sinh mệnh công cụ. Đột nhiên, ba đạo độn quang từ đằng xa chạy nhanh đến, thành phẩm hình chữ đem chiếc này không đáng chú ý thuyền đánh cá vây quanh. Dừng lại, cầm đầu là một cái khuôn mặt hung hãn độc nhãn tu sĩ. Hắn đánh giá trên thuyền lẻ loi một mình Thạch Đầu, lại nhìn một chút kia trước ngay cả pháp lực ba động đều không có thuyền hỏng, ánh mắt lộ ra tham lam hung quang. "Tiểu tử, trên thuyền nhưng có dư đan dược và linh thạch. Giao ra, ra ra tha cho ngươi một mạng." Hai gã khác tu sĩ cũng một trái một phải tới gần, pháp khí lơ lửng trước người, sát cơ lộ ra. Tại mảnh máu này tanh bãi săn bên trong bất kỳ cái gì một cái lạc đà người, đều là nhất màu mỡ con mồi. Nhưng mà, Thạch Đầu đối bọn hắn uy hiếp mắt điếc tai ngơ. Hắn thậm chí không có xem bọn hắn một chút. Kia cố băng lạnh ý chí, chỉ là hơi điều chỉnh một chút thuyền đánh cá phương hướng. Muốn chết. Độc nhãn tu sĩ thấy thế giận dữ, không còn nói nhảm, nâng tay chính là một đường xích hồng sắc hỏa xà, mở cái miệng rộng, hướng phía thạch đầu vào đầu cắn xuống. Ngay tại hỏa xà sắp cập thân trong nháy mắt, thạch đầu dưới chân nước biển, không có chút nào chừng chịu phóng lên tận trời, hóa thành một mặt to lớn tường nước, tinh chuẩn ngăn tại hỏa xà trước đó. Ầm, thủy hỏa giao kích, bốc hơi lên mảng lớn sương mù màu trắng. Độc nhãn tu sĩ sững sờ. Thiếu niên này càng là cái thủy pháp tu sĩ. Không đợi hắn kịp phản ứng, tường nước về sau, một đường đen nhánh cái bóng đột nhiên ném ra. Là trôi này bị thạch đầu nhét vào vọng hải trấn trong ngõ tối nặng nề thiết truy. Thiết truy trên không trung phát ra một trận trầm muộn tiếng xé gió, lôi cuốn lấy một cỗ thuần túy đến cực hạn vật lý lực lượng, không có nhắm ngay độc nhãn tu thổ bản thân, mà là đánh tới hướng dưới chân hắn phi kiếm pháp khí. Độc nhãn tu sĩ vô ý thức muốn điều khiển phi kiếm trốn tránh, nhưng chậm. Keng. Một tiếng vang dọn, phi kiếm của hắn bị trôi này nhìn như thường thường không có gì lạ thiết truy cứ thế mà lệnh đến quang mang ảm đạm, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Ta pháp kiếm. Độc nhãn tu sĩ tâm thần bị thương, phun ra một ngụm máu tới. Mà đổi thành bên ngoài hai tên tu sĩ công kích, cũng tại lúc này đồng thời phủ xuống. Một đạo phong nhận, một thanh phi toa. Thạch đầu thân thể, lại lấy một loại vi phạm với nhân thể cơ học quỷ dị bộ pháp, phía bên trái bên cạnh bình di ba tấc, vừa lúc tránh thoát đao gió cắt chém. Đồng thời, hắn nâng lên tay trái mặc cho trôi này phi toa quán xuyên bàn tay của hắn. Máu tươi vẩy ra. Nhưng trên mặt hắn vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, phản phất cái tay kia không phải chính hắn. Bị sọ xuyên tay trái đột nhiên nắm chặt, càng đem trôi này còn tại kịch liệt dây rủa phi toa phát khí, gắt gao kìm tại trong lòng bàn tay. Cái gì? Điều khiển phi toa tu sĩ quá sợ hãi, hắn liều mạng thôi động pháp lực, lại phát hiện mình pháp khí giống như là lâm vào vũng bùn, khó mà động đậy mảy may. Chính là cái này nháy mắt phân thần. Một đường băng lãnh xúc cảm từ hắn phía sau truyền đến. Hắn khó khăn túi đầu xuống, nhìn thấy một đoạn bị máu tươi nhiễm đỏ thuyền mái chèo, chính từ ngực tấu ra. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, thiếu niên kia là thời điểm nào vây quanh hắn phía sau. Độc nhãn tu sĩ nhìn thấy đồng bạn chết thảm, doa đến hồn phi phách tán, rốt cuộc không để ý tới đi nhặt phi kiếm của mình, xoay người bỏ chạy, nhưng hắn vừa bay ra không đến 10 trượng. Dưới chân mặt biển đột nhiên nổ tung, một đường tráng kiện cột nước phóng lên tận trời, hóa thành một con bàn tay vô hình, đem hắn một mực ở, đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Phù phù. Cả người hắn bị cứ thế mà kéo vào đen nhánh băng lánh nước biển bên trong. Bóng tối vô tận cùng áp lực trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Một lát sau, mặt biển khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại ba bộ băng lánh thi thể, theo gợn sóng chậm rãi chìm nổi. Thạch đầu thu hồi xuyên qua địch nhân lồng ngực thuyền mái chèo, lại đi đến thuyền một bên, đem trôi này bị hắn kèm ở phi toa rút ra, tính cả con kia bị xuyên thủng tay trái, cùng nhau xuyên vào trong nước biển. Mắt lạnh nước biển cọ rửa vết thương, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ du hợp lấy. Hắn động tác máy móc đem ba bộ thi thể bên trên túi chứa vật bỏ lên, nhét vào trên bông thuyền, theo sau liền không tiếp tục để ý, tiếp tục thao túng thuyền đánh cá, hướng phía cố định phương hướng chạy tới. Màu máu màn trời phía dưới, toàn bộ thất tinh hải vực khí vận, chính lấy một loại không thể nghịch chuyển xu thế, bị điên cuồng rút ra, hợp thành hướng cùng một cái điểm cuối cùng. Thương cư, kia phiến đã từng tĩnh mịch vùng biển, giờ phút này đã sôi trào. Lấy tòa kia bị huyết quang bao phủ thủy tinh long cung vị trung tâm, một cái cực lớn không bằng vòng xoáy đang tại hình thành. Nước biển bị điên cuồng kéo vào trong đó, vang lên tiếng sấm nổ giống như gào thét. Theo thời gian trôi qua, tòa kia trấn áp hải nhãn ngàn năm to lớn cung điện, lại bị cỗ này đánh cắp thiên địa chi lực cự thủ, từng chút địa, từ sâu không thấy đáy thềm lục địa bên trong, chậm rãi hướng lên câu lên. Âm ầm một cung điện tường ngoài cùng địa mạch tầng nham thạch ma sát, phát ra rợn người tiếng vang. Vô số bị vết máu xâm nhiễm phủ văn xiển xích, tại cung điện chúng quanh hiện hiện, bọn chúng một mặt kết nối lấy long cùng, một chỗ khác thì xâm nhập hư không, hấp thu toàn bộ vùng biển đoán nghiệm, đem tòa này tiên gia tạo vật, trở thành kéo động lưới đánh cá lơ là. Từng tòa hòn đảo tại nước biển kịch liệt biến động dưới, bắt đầu kịch liệt rung động, núi lở đất nước, sóng thần ngập trời. Trận này huyết tế, cuối cùng nên đón cuối cùng nhất, cũng là điên cuồng nhất thời khắc. Chương 91, đan thành một khắc, huyết sát ngập trời. Chương 91, đan thành một khắc, huyết sát ngập trời. Bích Hải Tông tiên đảo. Một chỗ yên lặng trong đạo phủ, Lục Thanh Vân ngồi xếp bằng, trước mặt lơ lửng một viên đưa tin ngọc giản, đang phát ra ánh sáng nhạt. Trong ngọc giản, truyền đến một đệ tử mang theo âm thanh kích động. Khởi bẩm Lục sư minh, về dòng cơn xoáy trận nhãn đã vững chắc. Ta cùng Trương sư đệ liên thủ, đã xem trước đó đến gây chuyện ma đầu đánh lui. Hồi báo đệ tử, chính là lúc trước truy tìm Trần Uyên không có kết quả hai người kia một trong. Hắn nước miếng tung bay, đem một trận mất dấu người thất bại, miêu tả thành một trận kinh tâm động phách dục huyết phân chiến. Ma đầu kia tu vi cao thầm, thủ đoạn quỷ dị, ta cùng Trương sư đệ liều chết lực chiến, mặc dù thụ chút vết thương nhẹ, nhưng cuối cùng không có để hắn đạt được, bảo vệ trận nhãn không mất. Lưu sư đệ hắn bất hạnh vỡ tông, chúng ta chắc chắn báo thù cho hắn tuyệt hận. Lục Thanh Vân nghe lời nói này, trên mặt không có cái gì biểu lộ, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Biết. Bảo vệ tốt trận nhãn, đợi đại hội được chuyện, tông môn sẽ không quên công lao của các ngươi. Hắn chặt đứt đưa tin. Đánh lui. Hắn căn bản không tin. Lấy hắn đối Lưu Phi kia bao cỏ cháu trai hiểu rõ, có thể giết chết hắn, còn từ hai cái luyện khí hậu kỳ đệ tử trong tay thong dong thoát thân người, há lại như vậy dễ dàng bị đánh lui. Hơn phân nửa là đối phương đắc thủ, cảm thấy không cần thiết ở lâu, chủ động đi. Mà hai cái này ra hỏa, bất quá là nhặt được cái chỗ trống, trở về tranh công thôi. Nhưng hắn không có đâm đụng. Dưới mắt đại cục làm trọng, lòng người muốn ổn. Còn như chết một cái đệ tử, ném một điểm mặt mũi, đều không quan trọng, chỉ cần sư tôn kế hoạch có thể thành, tất cả hy sinh đều đáng giá. Hắn nhắm hai mắt, tiếp tục điều tức. Động phủ bên ngoài, màu máu màn trời dưới ai hảo, phản phất cùng hắn ngăn cách tại hai thế giới. Thương cư hải nhãn. Thiên cùng biển giới hạn đã triệt để mơ hồ một cái bao phủ phương viên trăm dặm to lớn màu máu vòng xoáy, khuấy động bao tác, dẫn dắt toàn bộ thất tinh hải vực khí vận cùng ám niệm hợp thành với một chỗ. Tại vòng xoáy nhất trung tâm, một tòa to lớn đến không cách nào tưởng tượng thủy tinh cung điện đang bị vô số màu máu phủ văn xiềng xích kéo lấy, từng tấc địa từ vạn trượng thềm lục địa phía dưới cưỡng ép kéo hướng biển mặt. Vang, long, long địa mạch tại nổ tung, không gian đang vặn mèo. Đây cũng là Chu Diễn thủ đoạn, lấy thiên địa làm lô, lấy thương sinh làm thuốc, muốn đem cái này trấn áp hải nhãn ngàn năm long cung luyện thành mình thành tiên đại đan. Trên bầu trời, Chu Diễn đứng chắc tay, áo quyết tại trong cuồng phong bay phất phới. Hắn quan sát phía dưới kia sắp vọt ra khỏi mặt nước nguy nga cung điện, trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạng hừng hồng, kia là đại công sắp hoàn thành hưng phấn. Sư Minh, Long Cung, sắp xuất thế. Lý Huyền Thông đứng tại hắn phía sau, trong thanh âm đè nén không được kích động cùng rung động. Như vậy cải thiên hoán địa vĩ lực, để tâm hắn chỉ thần dao động. Còn thiếu một chút. Chu Diễn ngữ khí cũng rất bình tĩnh, hắn thần niệm sớm đã xuyên thấu cung điện hàng rào, rơi vào lòng cung hải tâm. Kia đạo đột nhiên xuất hiện công đức pháp thần, còn tại cùng hắn tập trung vô tận đoán niệm giằng co. Mà đầu kia bị cầm tù viễn cổ chập lòng, thì ghé vào pháp thân che chở phía dưới, tựa hồ đã nhận mệnh. Một đầu bị giam choáng váng xuất sinh, một đường không có dễ tàn hồn, cũng nghĩ ngang ta. Chu Diễn cười một tiếng, chuẩn bị tăng lớn trận pháp chi lực, nhất cử đem cái này cuối cùng nhất chống cự nghiền nát. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, dị biến nảy sinh. Đầu kia một mực dịu dàng ngoan ngoãn nằm sấp viễn cổ chập lòng, không có chút nào trừng triệu địa, nâng lên nó kia như dãy núi to lớn đầu lâu. Một đôi yên lặng ngàn năm mắt rồng, đống nhiên mở ra. Trong đó không có đoán độc, không có điên cuồng, chỉ có một cỗ thuần túy, muốn tránh thoát tất cả hiệp khóa ngập trời chiến ý. Gào gào gào. Một tiếng viễn cổ long ngâm, vang vọng đất trời. Cái này tiếng giống cũng không phải là truyền vào trong tai, mà là trực tiếp tại thần hồn phương diện nổ vang, càng đem ở đây tất cả mọi người trong lòng kia cố bị đại trận câu lên tham lam cùng sát dục nhìn, đều cưỡng ép đánh tan một cái chớp mắt. Thủy tinh long cung bên trong, kia đạo áo xanh pháp thân quang mang đại thịnh, hóa thành tinh khiết nhất công đức chi lực, giống như thủy triều tràn vào chập long trong cơ thể. Cùng lúc đó, chập long mở ra miệng lớn, đột nhiên khẽ hấp. Cả tòa long cung góp nhặt ngàn năm bàng bạc thủy nguyên lực, tính cả tòa kia vạn năm hàn tinh quan tài, lại trong chớp nhoáng này bị nó thôn tính vào bụng. Kết mật, kết chập long thân thể đang hấp thu cố lực lượng này sau, bắt đầu phát ra xương cốt nứt toát giống như giòn vang. Hình thể của nó lại lần nữa tăng gọn, trên thân tầng kia bị tuế nguyệt tan mòn ảm đạm vô quang lần phiến từng khúc chốc ra, thay vào đó là lóe ra u lam huyền quang mới tinh vảy rồng. Mỗi một chiếc vảy rồng phía trên đều tự nhiên sinh thành một viên cổ phát chấn nước phù văn. Một cỗ xa so với trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần khí tức khủng bố, từ trên người nó ẩm vang một phát, càng đem chung quanh những cái kia ô uế màu máu gán niệm đều cưỡng ép đẩy ra một mảnh khu vực chân không. Ừm. Chu Diễn nụ cười trên mặt cuối cùng thu liễm. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình nối long cung khống chế xuất hiện một tia bừng lòng. Đầu này chập long chẳng những không có bị oán niệm ô nhiễm, ngược lại mượn tia công đức pháp thân lực lượng phá rồi sau đó lập khôi phục toàn thịnh thời kỳ bộ phận uy năng. Có ý tứ. Hắn hai mắt nhắm lại, sắc cơ lộ ra. Xem ra là ta nhỏ ngươi. Bất quá chó cùng rất dậu, lại có thể thế nào? Hắn một tay hướng phía dưới để ép, trận lên, luyện thần. Bao phủ thiên địa đại trận màu đỏ ngòm ầm vang vận chuyển, vô cùng vô tận đoán niệm cùng tâm tình tiêu cực, hóa thành từng đạo đen nhánh xiềng xích, xuyên thấu hư không, trực tiếp cuốn về chập long thần hồn, muốn đem ý chí của nó triệt để ma diện. Giống. Chập long lại lần nữa gào thét, nó không còn bị động tiếp nhận, mà là điều động lên vừa mới khôi phục long nguyên, ở xung quanh người tạo thành một đường từ thuần túy thủy nguyên lực tạo thành lồng ánh sáng màu xanh lam, đem những cái kia đen nhánh xiềng xích đều ngăn cản bên ngoài. Trong lúc nhất thời, huyết quang cùng làm quang tại long cung nội bộ điên cuồng đối hướng, lại lâm vào quỷ dị giằng co. Lý Huyền Thông thấy hai hùng kiếp bĩa. Sư Minh, cái này nghiệt xúc, không sao. Chu Diễn đánh gây hắn, thần sắc khôi phục không hề bận tâm. Nó đang tiêu hao Tô Vũ Niên lưu lại công đức, kia pháp thân không chống được bao lâu. Đợi công đức hao hết, nó chính là ta đan lô bên trong, tốt nhất một vị chủ dược. Hắn vừa dứt lời, phương xa chân trời, không có chút nào trưng triệu địa, bị một vòng nồng đậm đến tan không ra màu máu chối nhu dần. Kia màu máu, cùng Chu Diễn đại trận huyết quang hoàn toàn khác biệt. Đại trận huyết quang, tràn đầy bán độc, điên cuồng cùng tuyệt vọng mà kia phiến mới xuất hiện màu máu, lại mang theo một cỗ bá đạo, thuần túy, coi vạn vật như chó dâng ngập trời mua uy. Một chiếc từng chồng bạch cốt đắp lên mà thành to lớn cốt trụ, phá vỡ không gian, ngang nhiên phủ xuống tại mảnh này sôi trào vùng biển phía trên. Cốt trụ đầu thuyền, đứng thẳng một người mặc trường bào màu đỏ sậm, khuôn mặt khô bản thảo, hai mắt lại thiêu đốt lên hai đoàn u lục quỷ hỏa lão giả. Khí tức của hắn, sâu không thấy đáy, vừa mới xuất hiện, liền dẫn tới cả phiến thiên địa đại trận linh cơ cũng vì đó trì trệ. Chu Diễn cùng Lý Huyền Thông ánh mắt, đồng thời rơi vào kia chiếc cốt trụ phía trên. Lý Huyền Thông con ngươi, đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, trên mặt hiện hiện kỵ thiện chi sắc, âm âm vô cực. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái tên này. Huyết Sát Tông đời trước tông chủ, trăm năm trước liền đã là trúc cơ trùng kỳ lao ma đầu, nghe đồn sớm đã tọa hóa, không nghĩ tới hắn còn sống một cái kia tên là Âm Vô Cực lão giả, không để ý đến phía dưới long cung, cũng không có nhìn Chu Diễn. Cái kia song thiêu đốt lên quỷ hỏa con mắt, gắt gao tập trung vào Lý Huyền Thông, khàn khàn mà oán độc thanh âm truyền khắp nơi. Lý Huyền Thông, đồ nhi ta âm vô cứu, thế nhưng là ngươi giết. Lý Huyền Thông chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân cứng ngắc, một câu cũng nói không nên lời. Âm Vô Cực gặp hắn bộ dáng này, nhếch môi, lộ ra một ngụm răng vàng, cười đến vô cùng lạnh lạnh. Rất tốt. Hắn chậm rãi nâng lên một con khô héo đến như là như móng gà tay, xa xa chỉ hướng Lý Huyền Thông. Lấy lớn nhất nhỏ, vậy lão phu liền tới tính toán chung quy chướng. Cái này Long Cung cơ duyên, tự nhiên là năng giả cư chi. Chương 92, lão ma giữ lẫn nhau, ngư ông câu rồng. Chương 92, lão ma giữ lẫn nhau, ngư ông câu rồng. Âm Vô Cực cặp kia đốt quỷ hỏa con người, gắt gao khóa trên người Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông khắp cả người phát lạnh, cái này trăm năm lão ma uy áp, hoàn toàn không phải Lục Thanh Vân loại kia hậu bối thiên kiêu có thể so sánh. Nhưng hắn trung quy là Bích Hải Tông chân truyền, phía sau đứng đấy chính là toàn bộ Thất Tinh Hải vực bá chủ. Âm lão ma, ngươi đổ nhi gieo gió gặt bão, cấu kết ngoại địch, ý đồ phá hư đại hội, chết chưa hết tội. Lý Huyền Thông cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, sắc lệ nội tra quát. Cấu kết ngoại địch. Âm Vô Cực cười, tiếng cười khàn khàn khó nghe, giống hai khối dị sét miếng sắt tại ma sát. Hắn cô héo móng đuốt trước người mở ra, một đoàn nồng đậm huyết quang tại lòng bàn tay ngưng tụ, lan lộn, vô số thống khổ mặt người ở trong đó chìm nổi. Ngày này bên trên dưới mặt đất đều là ta huyết sát tông bãi săn. Lão phu giết người, không cần lý do. Đồ nhi ta mệnh là của ta, cũng chỉ có ta có thể lấy. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay huyết quang đống nhiên nổ tung, hóa thành trên trăm đạo mảnh như lông châu màu máu sợi tơ, ùn ùn kéo đến, hướng phía Lý Huyền Thông bắn trụ mà đi. Mỗi một đạo tơ máu đều mang gây mũi mùi tanh cùng ăn mòn thần hồn ma ý điều trùng tiểu kỹ. Lý Huyền Thông gầm thét một tiếng, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, thương lãng ngập trời. Hắn phía sau mặt biển ầm vang nổ tung, một đường cao trăm trượng sóng lớn phóng lên tận trời, hóa thành một đường xoay tròn màn nước, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Vô số màu xanh thảm phủ văn tại màn nước trung du thay mặt, tản ra tinh khiết mênh mông nước đi linh lực. Miệng từng cái, tơ máu đâm vào màn nước phía trên, phát ra rợn người tiếng hụ thực. Màng lớn xương trắng bốc hơi mà lên, màn nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ô uế, suy yếu. Lý Huyền Thông sắc mặt biến hóa, cái này lao ma huyết sát ma công, so trong truyền thuyết còn muốn bá đạo. Hắn không dám thất lễ, một tay bấm niệm pháp quyết, một thanh toàn thân xanh thảm trường kiếm từ màn nước bên trong bay ra, kiếm quang một quyển, liền hóa thành một đầu mạnh mẽ màu lam thủy long, gầm thét nên hướng cốt chu bên trên Âm Vô Cực. Âm Vô Cực thấy thế, chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cô gầy tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thể đã như quỷ mị xuất hiện tại thủy long đỉnh đầu. Hắn rũa ra khô héo bàn chân, nhẹ nhàng hướng phía dưới giẫm mạnh. Ầm. Đầu kia từ tinh thuần pháp lực tạo thành thủy long, mà ngay cả một tiếng gào thét cũng không kịp phát ra, liền bị hắn một cước dẫm đến ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời hơi nước. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Trong lúc nhất thời, huyết quang cùng lam mang tại trên bầu trời điên cuồng va chạm, mỗi một lần giao kích đều dẫn tới không gian rung động, phía dưới huyết hải càng là nhấc lên sóng gió động trời. Nhưng mà, vô luận là đang tại tử đấu hai người, vẫn là nơi xa ngắm nhìn các lộ tu sĩ, đều không người dám đi tới gần kia phong bạo trung tâm. Thương Cơ Hải Nhãn, Chu Diễn đối đầu trên đỉnh trận kia trúc cơ tu sĩ tử đấu, ngay cả mí mắt cũng không từng nâng một chút. Hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung ở phía dưới tòa kia sắp bị hoàn toàn câu xuất thủy mặt thủy tinh long cung phía trên. Sư Minh, Âm Vô Cực cái này lão ma Lý Huyền Thông đánh mãi không xong, truyền âm bên trong mang tới vẻ lo lắng. Để hắn náo. Chu Diễn thanh âm cổ cũng không gợn sóng, lộ ra tuyệt đối lực không chế. Một đầu không có răng lão cẩu thôi, làm cho lại hùng cũng cắn người không chết. Hắn hiện tại tiêu hao nhiều hơn một phần khí lực, chờ một lúc liền thiếu đi một phần khí lực đến cùng chúng ta giật đồ. Trong ngôn ngữ, hắn tựa hồ đã thấy long cung vỡ vụn, cơ duyên tới tay một khắc này. Nhưng vào lúc này, long cung nội bộ, đầu kia một mực bị công đức pháp thân che chở viễn cổ chập lòng, cuối cùng hoàn thành cuối cùng nhất thuế biến. Nó cặp kia như dây núi mắt rộng, triệt để mở ra, trong đó không còn là ngây nô cùng tĩnh mịch, mà là thiêu đốt lên tránh thoát ngàn năm lồng giam báo thù liệt diễm. Gào gào gào. Long ngâm sau đó, lần này không còn là đơn thuần thị uy, mà là chiến tranh cái lệnh. Kia đạo thủ hộ lấy nó áo xanh công đức pháp thân, hào quang tỏa sáng, lại chủ động hóa thành một đường lưu quang, triệt để dung nhập chập long mi tâm. Chập long khí tức tại thời khắc này nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Nó không còn bị động phòng ngự, mà là đột nhiên bãi xuống kia bao trùm lấy chấn nước phủ văn to lớn đuôi rồng, hung hăng quất về phía cuốn quanh lấy cung điện màu máu phủ văn xiềng xích. Một tiếng vang giòn, một đầu so núi cao còn thô màu máu xiềng xích lại bị nó một đuôi rút đến tại chỗ đứt đoạn. Ừng. Chu Diễn lần thứ nhất nhíu mày, hắn có thể cảm giác được mình cùng đại trận liên hệ xuất hiện một tia bất ổn. Cái này nghiệt xúc có thể dung chuyển hắn lấy toàn bộ vùng biển sinh linh oán niệm đúc thành trận pháp căn cơ. Có chút ý tứ. Chu Diễn tấm kia lão ngư ông giống như trên mặt, thần sắc cuối cùng trở nên nghiêm túc. Hắn không còn đứng chắc tay, mà là chậm rãi nâng lên tay phải. Kia là một con cùng hắn giàn mua khuôn mặt hoàn toàn không hợp tay, trắng non con dài, giờ phút này lại bóp ra một cái cổ pháp phát ấn. Hắn hướng phía dưới dây rủa chập lòng, lang không một chỉ điểm ra. Chấn. Một chữ, luôn xuất phát thủy. Toàn bộ đại trận màu đỏ ngòm lực lượng, trong nháy mắt này bị hắn đều điều động. Vô cùng vô tận linh lực không còn hóa thành xiềng xích, mà là ngưng tụ thành một đường to lớn chấn áp phát ấn, hướng phía trong long cung chập lòng, ngang nhiên đè xuống. Cái này một cái phát ấn, đường hoàng chính đại, hội tụ toàn bộ trận pháp vĩ lực. Chập lòng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó phát ra rung trời gào thét, há mồm phun ra một đường màu u lam của sáng. Kia là nó góp nhặt ngàn năm bản nguyên long nguyên, là vạn thủy chi tinh, chí âm chí lạnh. Nhưng mà, làm kia đạo u lam của sáng cùng chấn áp pháp ấn tiếp xúc mấy mắt, vẻn vẹn rằng co một lát. Chu Diễn dẫn động chính là toàn bộ lực lượng của hải vực, quần quần không dứt, của sáng trung pin là quang mang ảm đạm, bị từng khúc nghiền nát. Chấn áp pháp ấn uy thế không giảm, nặng nề mà đặt tại chập long đầu lâu phía trên. Oanh oanh oanh. Cả tòa thủy tinh long cung kịch liệt run lên, nhưng lại chưa nổ tung, chập long cái kia khổng lồ thân thể bị một cỗ không thể kháng cự sức lực lớn, cứ thế mà ép trở về cung điện dưới đáy, gắt gao đính tại chỗ. Nó phát ra không cam lòng gầm nhẹ, toàn thân trên vảy rồng chấn nước phủ văn quang mang cuồng thiểm, liều mạng giãy giụa, lại không cách nào dung chuyển kia đạo hội tụ thiên địa chi uy pháp ấn mảy may. Một chỉ, chấn áp. Chu Diễn thực lực vẫn như cũ thâm bất khả chắc. Trên bầu trời, đang cùng Lý Huyền Thông chiến đấu Âm Vô Cực, động tác đống nhiên chỉ trệ. Cái kia song như quỷ hỏa con người, nhìn chằm chằm phía dưới Chu Diễn, trong đó lần thứ nhất toát ra thật sâu sợ sệt. Mà đối thủ của hắn Lý Huyền Thông, thì là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Cái này, chính là hắn sư minh thực lực chân chính. Chập Long bại, nó bị bại rất nhanh, rất triệt để. Nhưng nó cái này bại một lần, cũng mang ý nghĩa trấn áp tại Thủy Tinh Long Cung chỗ sâu nhất tòa kia sống lồng giam, triệt để đã mất đi cuối cùng nhất lực lượng. Nó chính là trấn áp đáy biển vô số yêu tộc cuối cùng nhất một đường giả khóa. Bây giờ khóa đứt đoạn, bị nó trấn áp ngàn năm tòa kia yêu thú ngục giam, cuối cùng mở rộng một cái cực lớn lỗ hổng. Một mực bị trấn áp tại Long Cung tầng dưới chót nhất vô số trong biển yêu thú, như là hồ thủy điện xả lũ, gầm thét vọt ra. Lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến. Có chửa dài trăm trượng cự hình con mực, có sau lưng mọc lên cốt tứ giữ tợn rắn biển, có lợi răng như đao hổ xa bảy những này yêu thú, bị nhốt không biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí đã sớm bị ma diệt, chỉ còn lại nguyên thủy nhất giết bản năng. Bọn chúng vừa mới thoát khốn, liền điên cuồng công kích tới chung quanh có thể nhìn thấy tất cả vật sống. Nhưng mà, Chu Diễn nhìn xem mảnh này hỗn loạn cảnh tượng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Con cá đều ra lưới. Hai tay của hắn mở ra, phảng phất muốn ôm toàn bộ thế giới. Chương 93, Tô Văn Hiên chương 93, Tô Văn Hiên thu. Chu Diễn một chữ phun ra, luôn xuất phát thủy. Bao phủ thiên địa đại trận màu đỏ ngòm ầm vang chuyển. Những cái kia vừa mới xông ra Long Cung, còn chưa tới kịp hưởng thụ một lát tự do cường đại yêu thú, thân thể cùng nhau cứng đờ. Sau một khắc, thê lương tới cực điểm thảm hào vang tận mây xanh. Bọn chúng tinh, khí, thần, bị một cỗ không thể kháng cự ngang ngược lực lượng, cứ thế mà từ máu thịt bên trong rút ra, hóa thành mắt trần có thể thấy năng lượng dòng lũ, trăm sông đổ về một biển giống như tràn vào trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Đến hàng vạn mà tính cường đại yêu thú, tại mấy hơi thở, liền bị hút thành không có nửa điểm trình độ sắc khô, như sóc như sủi cảo nhau nhau rơi vào huyết hải. Mà Chu Diễn khí tức thì tại cỗ này cực lớn đến năng lượng kinh khủng quan chú, điên cuồng kéo lên, bên ngoài thân thậm chí tràn lan ra sắp đột phá cái nào đó cấm kỵ giới hạn đạo vận hạ ánh sáng. Cái này mới là hắn chân chính nhu đồ. Câu Chập Long, phá Long Cung, thả yêu thú, cuối cùng nhất đem vùng biển này hết thảy tất cả đều luyện thành mình đăng lâm đại đạo vô thượng tư lương. Xa xôi vùng biển biên giới, một chiếc thuyền con phía trên, Trần Nguyên sắc mặt tái xanh. Vừa rồi kia mấy cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí tức va chạm, cho dù cách mấy trăm dặm, vẫn như cũ chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn. Kia là viễn siêu lực khí, thậm chí viễn siêu trúc cơ lực lượng. Hắn không hoài nghi chút nào, như thế tồn tại, chỉ cần thổi một hơi, mình liền sẽ hình thần câu diện. Không thể đợi thêm nữa, hắn từ trong túi trữ vật, cầm ra viên kia hao hết hắn toàn bộ thân gia tâm huyết, mới hội chế thành công phụ triện. Sơn Hà Độn Ảnh Phù. Pháp lực rót vào trong đó, phụ triện mặt ngoài cổ phát sơn hà đồ án sáng lên yếu ớt thổ hoàng sắc bừng sáng, một cỗ cùng đại địa mạch lạc tương liên huyền ảo khí tức, trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao khỏa. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể cùng địa mạch tương hợp, thoát ra ngoài trăm dặm, thoát đi trận này màu máu hạo kiếp. Hắn thần niệm thuận phụ triện khí tức, cẩn thận từng ly từng tí hướng về đại trận biên giới tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm một cái yếu nhất tiết điểm. Nhưng lại tại thần niệm sắp chạm đến tầng kia màu máu màn trời trong nháy mắt, toàn thân hắn động tác đống nhiên cứng đờ. Hàn ý từ đôi xương cụt bay thẳng trán. Tại trong cảm nhận của hắn, màn trời bên ngoài căn bản không phải cái gì tự do rộng lớn thiên địa, mà là từng đội người khoác chế thức áo giáp, khí tức lạnh lạnh tu thổ. Bọn hắn kết thành chiến trận, phong tỏa mỗi một tấc không vực, tản ra thiết huyết sát phạt chi khí, lại không thể so với trong đại trận Bích Hải Tông đệ tử yếu hơn mảy may. Màn trời bên trong là luyện ngục, màn trời bên ngoài là lồng giam, thiên la địa võng. Trần Nguyên cứng tại chỗ, văng lanh gió biển thổi qua, lại mang không đi kia cỗ thấu xương ý lạnh. Cũng liền tại lúc này, toàn bộ thế giới bắt đầu lướng vào phía trong sụp đổ, bao phủ thất tinh hải vực màu máu màn trời động, đậm đặc huyết quang từ bốn phương tám hướng hướng về trung tâm chậm rãi qua vào, đè xuống vùng biển này cuối cùng nhất không gian. Nước biển bị nhiễm đến càng thêm tinh hồng, không gian bị áp bách đến phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ, vô luận là tại hòn đảo bên trên ẩn nút, vẫn là trên mặt biển đảo vòng, đều hoảng sợ phát hiện mình đang bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng hướng phía cùng một cái phương hướng xua đuổi. Thương cư, tòa kia vừa mới vọt ra khỏi mặt nước thủy tinh Long Cung, một tán tu điên cuồng phóng tới co vào màn trời, nhưng tại tiếp xúc đến huyết quang trong nháy mắt, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, cả người liền bị ép thành tinh thuần nhất huyết nhục năng lượng, bị đại trận tổn vệ giết chóc, trở nên càng thêm điên cuồng. Không gian sinh tồn bị kịch liệt áp xúc, mỗi người đều thành vây ở đấu thú trường bên trong, bị côn bổng xua đuổi ra thú. Nguyên bản còn có thể ẩn nút tu sĩ bị ép hiện thần, nguyên bản còn tại ngắm nhìn thế lực bị ép giao phong. Toàn bộ thất tinh hải vực thành một cái cực lớn cái phế ước, mà hết thảy mọi người đều là sắp bị triệt để mài ngũ cốc. Trên bầu trời, Âm Vô Cực cặp kia như quỷ hỏa con ngươi kịch liệt co vào. Hắn cảm nhận được kia cố co vào thiên địa vĩ lực, cũng trong nháy mắt hiểu rõ Chu Diễn nhu đồ. Tên điên, ngươi cái này từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn rốt cuộc không để ý tới đi giết Lý Huyền Thông, quanh thân huyết quang phun trào, hóa thành một đường lưu quang, liền muốn hướng về một phương hướng cưỡng ép phá vây. Âm La Ma, bây giờ nghĩ đi. Lý Huyền Thông giống như điên cuồng, gắt gao quấn đi lên. Bất luận cái gì ý đồ phá hư sư minh kế hoạch người, đều là tử địch của hắn. Trong lúc nhất thời, huyết quang cùng lam mang lại lần nữa thảm liệt quấn quýt lấy nhau, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Mà ảnh trên thuyền, Trần Nguyên thu hồi Sơn Hà Độn Ảnh Phù. Hắn không có đi nhìn những cái kia điên cuồng chém giết tu sĩ, chỉ là nâng đầu ngưỡng vọng trận kia trúc cơ tu sĩ đại chiến. Sâu trong thức hải, kia đạo yên lặng thật lâu Tô Trần Quân chân ý bỗng nhiên khẽ run lên. Một cô mát lạnh ý niệm xẹt qua hắn căng cứng thần hồn. Không nói tiếng nào, không có khẩu quyết, chỉ có một đường vô cùng rõ ràng chỉ lệnh, đi thương cư, đi kia phong bạo trung tâm, đi kia tất cả mọi người bị xua đuổi mà đi điểm cuối cùng. Trong chỉ lệnh, một sợi như có như không che chở chi ý, tựa hồ tại nói cho hắn biết, chỉ cần đến nơi đó, liền có một chút hy vọng sống. Trần Uyên trầm mặc một lát, hắn không được chọn, cùng hắn tại biên giới bị cái này co vào thiên địa nghiền nát, không bằng đi kia sinh cơ duy nhất vị trí, đánh cược tất cả. Thân ảnh của hắn tại mặc ảnh trên thuyền nhanh chóng giảm đi, cùng dưới chất thuyền, bên người biển, triệt để hòa làm một thể, khí tức bị hoàn mỹ che đậy. Mặc ảnh thuyền thay đổi phương hướng, như là một đường không đáng chú ý cái bóng, dán hỗn loạn mặt biển, hướng phía thương khư phương hướng, hối hạ lên đi. Cùng lúc đó, ở mảnh này tất cả lực lượng tụ tập trung tâm, thương khư hải nhãn, một chiếc lẻ loi chơi chọi thuyền đánh cá, không nhìn chung quanh ngập trời sóng lớn cùng hỗn loạn báo táp linh lực, bình ổn đi chạy. Đầu thuyền, Thạch Đầu vẫn như cũ đứng vững, ánh mắt trống rỗng, thân thể cứng ngắc, tựa như một bộ không có linh hồn thể xác. Nhưng lại tại thuyền đánh cá khoảng cách tòa kia thủy tinh long cung không đủ trăm dặm thời điểm, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Một đường trước nay chưa từng có sáng chói thanh quang, từ hắn đỉnh đầu phóng lên tận trời, cứ thế mà sẽ rách phía trên màu máu tầng mây. Thanh quang bên trong, một đường mơ hồ bóng người, nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đó là một người mặc áo xanh nam tử trung niên, khuôn mặt trong liễu, trong đôi mắt mang theo một tia vùng đi không được mọi mệt. Hắn cũng không phải là quang mang bạt trượng, lại phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, thâm thúy đến làm cho người nhìn không thấu. Trên bầu trời, Chu Diễn chính hưởng thụ lấy vạn vật tàn lụi, lực lượng về với bản thân khoái cảm. Làm đạo này trung niên nhân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn lần thứ nhất đọc lại. Hắn thần niệm đảo qua bóng người kia, cả người như bị sét đánh, một cỗ không cách nào nói rõ kinh hãi hiện lên ở cái kia tấm trên khuôn mặt giàn mua. Cỗ khí tức này bản nguyên cùng lúc trước kia đạo công đức pháp thân không có sai biệt, nhưng lại mênh mông gấp trăm ngàn lần. Vậy căn bản không phải Tô Vũ Niên lưu lại hậu thủ. Đây là một cái khác, hắn mưu đồ trăm năm, nhưng lại chưa bao giờ tính tới qua tồn tại. Nam tử áo xanh không để ý đến phía dưới long cùng, cũng không có nhìn chung quanh loạn tượng, chỉ là nhẹ giọng thở dài, kia thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng một tia sùng địch. Thanh âm của hắn rất bình thản, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một cái trúc cơ tu sĩ trong hai. Ai ta thằng ngốc kia muội muội, nhu đầu ngàn năm, luôn cho là vạn vô nhất thất, kết quả là vẫn là phải ta cái này làm huynh trưởng, đến thay nàng thu thập cái này cục diện rối rắm. Nam tử áo xanh nhìn xem Chu Diễn, trong ánh mắt không có hận ý, chỉ có một loại trưởng bối đối đai van bối bình tĩnh. Ngươi hận nàng, ta có thể hiểu được, nhưng nàng muốn làm chuyện, chung quy là muốn làm thành. Ta gọi Tô Văn Hiên. Chu Diễn tấm kia không hề bận tâm mặt, lần thứ nhất triệt để trầm xuống. Chương 94, khí vận quy khư, Long Môn mở rộng. Chương 94, khí vận quy khư, Long Môn mở rộng. Tô Văn Hiên cái tên này như là một khối đá lớn bạc cân, nhập vào ở đây trái tim tất cả mọi người biển. Chu Diễn tấm kia khe danh tung hoành mặt giả bên trên, lần thứ nhất đã mất đi thong dong. Hắn mưu đồ trăm năm, tính toán tưởng tận Tô Vũ Niên lưu lại tất cả hậu thủ, thậm chí đưa nàng có thể chuyển thế huyết mạch đều đùa bỡn với bàn tay ở giữa. Lại duy chỉ có không có tính tới, nữ nhân kia còn có một cái huynh trưởng, một cái có thể lấy một đường ý niệm hóa thân, sẽ rách hắn huyết tế đại trận tồn tại. Muội muội của ngươi năm đó lấy đi tộc ta chí bảo, đưa ta toàn tộc hủy diệt, chính là cử chỉ vô tâm. Chu Diễn thanh âm làm chắc chát, mang theo một tia tự rêu ý cười. Một câu không lòng dạ nào, liền muốn xóa đi cái này ngập trời lợn máu. Tô Văn Hiên người áo xanh ảnh đứng chắc tay, ánh mắt tiến tĩnh, kia cô cảm giác mệt mỏi lại càng thêm dày đặc. Ta biết ngươi hận, nàng năm đó làm việc thật có thiếu sót chỗ, nhưng nàng gốc dễ ý, cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, chuyện sau càng lấy tự thân công đức khí vận tái tạo nơi đây trật tự, che chở ngàn vạn sinh linh ngàn năm. Phần này công tội, tự có tiên địa bình luận. Chu Diễn ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy điên cùng khoái ý công tội. Bình luận, ta chỉ thấy tộc nhân ta chết hết, làm sao hắn vô tội? Bây giờ cái này đầy hải sinh linh khí vận, cái này long cung tạo hóa, ngay tại trước mắt ta, ngươi một câu liền muốn để cho ta buông tay. Trên mặt hắn y cười đột nhiên thu liễm, trở nên lạnh lạnh vô cùng. Ngươi cũng xứng. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra đối phương vẹn vẹn một đường chân ý hóa thân, ngăn không được hắn. Tô Văn Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với thuyết phục sớm đã không ôm hy vọng. Hắn không nói nữa, chỉ là nâng lên tay, hướng phía dưới tòa kia bị màu máu xiềng xích quấn chặt lại thủy tinh long cung, hư hư nhấn một cái. Ông từng cái, cả tòa long cung phát ra từng tiếng càng bù bù. Quấn quanh trên đó màu máu phủ văn xiềng xích, lại một nháy mắt quang mang ảm đạm, bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép gạt ra. Tòa kia yên lặng ngàn năm thủy tinh cung điện, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, thoát khỏi trói buộc, chậm rãi nổi lên, triệt để bại lộ giữa thiên địa. Nó toàn thân từ một loại không biết tên thủy tinh đúc thành, hoàn mỹ không một tí vết, tại màu máu màn trời chiếu rọi, chiết xạ ra như mộng ảo hào quang. Cung điện đại môn đóng chặt, phía trên điêu khắc phức tạp huyền ảo hình rồng đường vân, một cỗ trấn áp vạn cổ hùng vĩ khí tức đập vào mặt. Cửa này không chỉ khó mở. Tô Văn Hiên thanh âm vang lên lần nữa, bình thản, lại tràn đầy tự tin. Chu Diễn, thu tay lại đi, ngươi mở không ra nó. Kim đan chân quân huyền diệu, là ngươi không cách nào phỏng đoán, ngươi, dù sao chỉ là chút cơ thôi. Trên bầu trời, đang cùng Âm Vô Cực tử đấu Lý Huyền Thông, nghe vậy trong lòng căng thẳng. Nhưng hắn nhìn về phía mình sư minh, lại phát hiện Chu Diễn trên mặt, lại không có nửa phần kinh hoàng, ngược lại lộ ra một vòng đã tinh trước nụ cười quỷ dị. Tất cả, đều ở trong lòng bàn tay. Chu Diễn kia thanh âm giản mua mang theo một loại nắm chắc thắng lợi trong tay bình tĩnh. Hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt phân phó nói, Thanh Vân, canh giờ đến. Vâng, sư tôn. Một đường thanh âm trầm ổn từ hắn phía sau vang lên. Lục Thanh Vân thân ảnh từ đại trận quang ảnh bên trong đi ra, hắn thần sắc lạnh lùng, trong tay mang theo một cái bị pháp lực cấm nữ tử, chính là Tô Thanh Lan. Thời khắc này Tô Thanh Lan thần sắc thống khổ, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đang chịu đựng to lớn tra tấn. Sư muội, đã tội. Lục Thanh Vân nhìn xem Tô Thanh Lan, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng càng nhiều hơn là thi hành mệnh lệnh quyết tuyệt. Hắn nói nhỏ một câu, một tay bấm niệm pháp quyết, một đường màu máu phủ văn không chút do dự đánh vào Tô Thanh Lan mi tâm. Tô Thanh Lan thân thể kịch liệt run lên, trong hai con ngươi dãy rủa cùng thống khổ nhanh chóng rút đi, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch chỗ trống. Cũng liền tại thời khắc này, toàn bộ huyết tế đại trận phương thức vận chuyển xảy ra quỷ dị bị lệch. Kia nguyên bản tuân hướng chu diễn vô tận khí vận cùng sinh linh tinh khí, lại thay đổi phương hướng, như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ rót vào Tô Thanh Lan trong cơ thể. Tu vi của nàng khí tức lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu tăng vọt. Luyện khí 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, đại viên mãn. Cơ hồ là mấy hơi thở, liền xông phá luyện khí kỳ bích trướng, đạt đến một cái tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời đều không thể với tới độ cao. Nhưng nàng trên mặt, nhưng không có nửa phần vui sướng, chỉ có đờ đẫn thân thể của nàng, thành phiến thiên địa này ở giữa tất cả khí vận tập trung vật chứa. Một cái bị cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra. Chìa khóa. Tô Văn Hiên, ngươi cho rằng ta không biết Long Cung cần chìa khóa sao? Chu Diễn nhìn xem người áo xanh ảnh kia có chút biến hóa sắc mặt, thoải mái nở nụ cười. Muội muội của ngươi thật sự là giỏi tính toán a, sau khi chết lại vẫn nghĩ đến chuyển thế trùng tu. Nàng đem mình một sợi chân linh, ký thác vào Tô gia huyết mạch ưu tú nhất người đời sau trong cơ thể, lấy triều tịch chi thể vì giường ấm, đợi thời cơ chín muồi, liền có thể thức tỉnh tốt tuệ chúng sinh. Trước mắt ngươi cái này nữ hoa, chính là muội muội của ngươi chọn chúng chuyển thế thân. Lời vừa nói ra, Tô Văn Hiên kia đạo người áo xanh ảnh chấn động mạnh một cái. Cái kia song không hề bận tâm trong con ngươi, cuối cùng lần thứ nhất, lộ ra không cách nào che giấu vẻ kinh nộ. Hắn nhìn về phía Tô Thanh Lan, ánh mắt kia xuyên thấu thời không, thấy được linh hồn nàng chỗ sâu nhất, kia một sợi cùng hắn đồng căn đồng nguyên, nhưng lại rơi vào trạng thái ngủ say khí tức quen thuộc. Là nàng, thật là nàng. Người đáng chết. Tô Văn Hiên trong thanh âm, lần thứ nhất mang tới hơi lạnh thấu xương. Hắn đã không còn nửa phần giữ lại, kia đạo người áo xanh ảnh trong nháy mắt ngưng thực, phản phất muốn từ trong hư ảo đi ra, hóa thành chân thực. Một con tử thuần túy thanh quang tạo thành cự thủ, xé rách hư không, mang theo tịnh hóa tất cả bảng bạc vĩ lực, hướng phía Chu Diễn ngang nhiên chụp tới. Nhưng mà, Chu Diễn chỉ là cười lạnh. Hai tay của hắn kết ấn, toàn bộ đại trận màu đỏ ngòm phát ra không chịu nổi gánh nặng oanh minh. Vì hắn điều khiển Tô Thanh Lan, như là một cái không có linh hồn để tuyến một ngẫu, bước chân, từng bước một đi hướng tòa kia to lớn thủy tinh long cung cửa lớn. Đồng thời, một đường bình chướng tại Chu Diễn trước người dâng lên, vừa lúc ngăn tại Tô Văn Hiên phải qua trên đường. Oanh oanh oanh. Thanh quang cự thủ cùng màu máu bình chướng ầm vang chạm vào nhau, thiên địa vì đó thất sắc, phía dưới huyết hải bị nhấc lên vạn trượng sóng to. Màu máu bình chướng kịch liệt rung động, từng khúc rạn nứt, nhưng chung quy là chặn một kích này. Mà Tô Văn Hiên kia đạo người áo xanh ảnh, cũng bởi vì cái này một kích toàn lực, trở nên hư ảo rất nhiều. Hắn cuối cùng chỉ là một đường ký thác trên người thạch đầu ý niệm hóa thân, lực lượng có khi hết sạch. Mà Chu Diễn, mượn dùng chính là toàn bộ lực lượng của hải vực. Ngay tại cái này ngắn ngủi rằng có trong nháy mắt, Tô Thanh Lan chạy tới Thủy Tinh Long Cung trước cửa. Nàng nâng lên tay, con kia tinh tế bàn tay trắng đoán, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi ấn tại kia phiến điêu khắc viễn cổ long văn băng lãnh cửa lớn phía trên. Làm Tô Thanh Lan con kia không có chút huyết sắc nào bàn tay, cùng băng lãnh long cung cửa lớn tiếp xúc nháy mắt, cả tòa Thủy Tinh cung điện sống lại. Trên cửa điêu khắc ngàn vạn long văn phản phất bị rót vào linh hồn, từ trong đến ngoài sáng lên, phát ra chấn động thần hồn long âm. Một cỗ hùng vĩ đến không cách nào nói rõ ý chí, từ cửa sau thức tỉnh. Chu Diễn tấm kia trên khuôn mặt giàn mua, hiện ra một loại bệnh trạng của nhiệt. Hắn nhìn xem đối diện kia đạo bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt ba động người áo xanh ảnh, thoải mái cười to. Tô Văn Hiên, nhìn thấy không? Muội muội của ngươi mưu đầu ngàn năm chuyển thế lại kế, chung quy là vì ta làm áo cưới. Đợi ta lấy cái này long cung tạo hóa, lại đem nàng cái này sợi chân linh luyện hóa, giúp ta phá cảnh, nàng cũng coi là chết có ý nghĩa. Ha 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 ha. Tiếng cười quanh quẩn tại màu máu giữa thiên địa, tràn đầy người thắng tiêu ngạo cùng tàn nhẫn. Tô Văn Hiên người áo xanh ảnh đã ngưng thực tới cực điểm, tấm kia song khuôn mặt bên trên là trước nay chưa từng có sắc cơ. Nhưng hắn bị đại trận chi lực cách trở, trung bi là chậm một bước. Tất cả, tựa hồ cũng đã tất cả đều kết thúc. Vào thời khắc này, một đường trầm ổn đến thanh âm lãnh cốc, tại Tô Thanh Lan phía sau vang lên. Sư muội, vất vả. Là Lục Thanh Vân. Hắn vẫn đứng tại Chu Diễn phía sau, như là trung thành nhất cái bóng, không có người chú ý tới hắn khi nào di động đến Tô Thanh Lan phía sau. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một vòng u linh kiếm quang nhanh đến mức đột phá thời gian trói buộc, từ hắn trong tay hào bắn ra. Phúc. Lưỡi dao xuyên thấu huyết đục thanh âm, rõ ràng đến chói tai. Chôi này rèn luyện vô số lần pháp kiếm, từ phía sau, tinh chuẩn không sai lầm đâm xuyên qua Tô Thanh Lan trái tim. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất đứng im, chương 95, Ngọc Thi Nát, Long Môn Mở, ai là hoàng tước? Chương 95, Ngọc Thi Nát, Long Môn Mở, ai là hoàng tước? Lục Thanh Vân khí tức bộc phát, thình lình cũng là luyện khí đại viên mãn. Chu Diễn tiếng cuồng tiếu nhưng mà dừng, trên mặt biểu lộ ngưng kết, xa xa Lý Huyền Thông, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Liền ngay cả cùng Lý Huyền Thông chiến đấu âm vô cực, động tác cũng vì đó trì trệ, cặp kia như quỷ hỏa trong con mắt, tràn đầy sai. Tô Thanh Lan thân thể kịch liệt run lên. Nàng cặp kia bị vô tận khí vận quán chú mà trở nên con người trống rỗng, lại sinh mệnh cuối cùng nhất một khắc, khôi phục một tia thanh minh. Nàng khó khăn cúi đầu xuống, nhìn xem xuyên thấu mình lồng ngực băng lãnh mũi kiếm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng nhìn thấy, là Lục Thanh Vân tấm kia bởi vì cực hạn dã tâm mà bặm mẻo, giống như phong ma mặt. Vì tại sao nàng dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực, gạt ra mấy chữ? Sư tôn cờ. Quá chậm. Quá ổn. Lục Thanh Vân trong giọng nói tràn đầy điên cuồng phấn khởi, bằng cái gì từ ngươi đến gánh chịu cái này ngập trời khí vận? bằng cái gì từ hắn đến chấp trưởng cái này thành tiên đại đạo, cái này thời đại, cơ duyên này đều phải là của ta. Hắn thủ đoạn chấn động, cuồng bạo pháp lực như rảo vòng giống như bộc phát, triệt để nghiền nát Tô Thanh Lan tâm mạch cùng thần hồn. Tô Thanh Lan trong mắt cuối cùng nhất một tia ánh sáng, triệt để ảm đạm đi. Cố kia bị cương ép thúc đẩy sinh trưởng đến luyện khí đại viên mãn, hội tụ toàn bộ vùng biển khí vận thân thể, mềm mềm ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Lục Thanh Vân, Chu Diễn cuối cùng kịp phản ứng, sát ý ngập trời như núi lửa giống như bộc phát, trong thanh âm tràn đầy bị kiến phản bội nổi giận. Hắn mưu đồ trăm năm, lại bị mình một quân cờ phản vệ. Người cái này nghiệt chướng, muốn chết. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị liều lĩnh đại giới trước đem cái này phản đồ ép thành cho bụi trong nháy mắt. Ầm ầm. Kia phiến đóng chặt ngàn năm thủy tinh long cung cửa lớn, lại phảng phất cảm ứng được cái gì, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, tại không người điều khiển tình huống dưới, chậm rãi hướng vào phía trong tự hành mở ra. Một cỗ không cách nào hình dung, tinh khiết, cổ lão, mênh mông khí tức từ trong khe cửa dâng lên mà ra. Cỗ khí tức này, cùng ngoại giới huyết tế đại trận ô hế, hoán độc hoàn toàn tương phản, nó cọ rửa thiên địa, lại để kia đậm đặc màu máu màn trời cũng vì đó mở nhạt mấy phần. Long cung mở. Tất cả mọi người động tác cũng vì đó một trận, ánh mắt gắt gao bị cái này phiến mở ra môn hộ hấp dẫn. Cửa sau cũng không phải là trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, nơi đó chỉ có vô tận trống trải cùng tĩnh mịch. Một tòa cự đại quan tài thủy tinh lặng lặng tại chỗ lơ lửng tại cung điện trung ương, tản ra nhu hòa ánh sáng trắng. Làm long cung cửa lớn hoàn toàn rộng mở nháy mắt, trong quan cô kia người mặc màu đen cung trang tuyệt thế nữ thi lại trúng mục phía dưới, như là phong hóa các điều, từng khúc vỡ vụn, hóa thành bay đầy trời sám, triệt để tiêu tán với hư vô. Nàng đã sớm chết, chết được triệt triệt để. Một đường bi thương mà cổ lão ý niệm từ trống rông trong cung điện quanh quẩn ra, vang vọng tại mỗi một cái cường giả thần hồn chỗ sâu. Thiên kiếp thái đan, tội nghiệp quân thân, công tội khó chống đỡ, luân hồi lộ nhất định. Vĩnh thế trầm luân trên bầu trời, Tô Văn Hiên kia đạo người áo xanh ảnh kịch liệt lay động, cơ hồ muốn làm trận tán loạn. Cuối cùng vẫn là năm đó sát nghiệt quá nặng đi sao, võ năm hắn chứng mà nhìn xem kia hóa thành cho bụi không quan tài, trong mắt lộ ra nồng đậm cực kỳ bi ai. Muội muội của hắn nhất đại kim đan chất quân, mà ngay cả luân hồi đều vào không được. Ha 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 ha. Ngắn ngủi kinh về sau, Chu Diễn buộc phát ra so trước đó càng thêm điên cười như điên. Chết, ngay cả luân hồi đều gây mất. Tốt, tốt, Tô Vũ Niên, ngươi cơ quan tính toán tường tận, trung quy là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy báo thù khoái ý, cửu nhân thần hồn câu diện, hắn đã sẽ không tiếc nuối, chỉ còn lại cầu kim nhất chuyện. Bây giờ thế cục vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, Lục Thanh Vân cũng chỉ là một con lớn một chút con kiến, tiện tay liền có thể thu thập. Hiện tại, giờ đến phiên hắn đến thu lấy thắng lợi trái cây. Ngay tại nữ thi hóa thành cho bụi trong nháy mắt, một điểm sáng chói đến cực hạn, điểm sáng màu vàng nóng từ cái này không trong quan tài từ từ bay lên. Kia điểm sáng, phản phất là thiên địa đạo thì ngưng tụ, thuần túy, bất hủ, chính là Tô Vũ Niên suốt đời tu vi cùng đạo quả biến thành, cuối cùng nhất một sợi chân quân kim tính. Chu Diễn đỏ bừng tinh nhãn gắt gao tập trung vào điểm này ánh sáng màu vàng, ánh mắt bên trong tham lam cơ hồ phải hóa thành thực chất. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần đạt được nó, hắn liền có thể một bước lên trời. Hắn bước chân, không nhìn phía sau Lục Thanh Vân, cũng không nhìn những người khác, hóa thành một đường lưu quang, hướng phía kia mở lòng cung cửa lớn phóng đi. Nhưng lại tại hắn sắp chạm đến điểm này chân quân kim tính trong nháy mắt, điểm này ánh sáng màu vàng đột nhiên đại thịnh, một cỗ đủ để đồng kết thần hồn lạnh thấu xương sát cơ trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Không được. Chu Diễn đến cùng là tâm cơ thâm trầm hạng người, trong lòng báo động của mình, trong điện quang hỏa thạch, trúc cơ kỳ hùng hồn pháp lực tuôn trào ra, trước người trong nháy mắt chồng lên ba đạo thương lãng thủy bích. Ngay sau đó, hắn càng là cắn đầu lưỡi một cái, hai tay đột nhiên hợp lại, thi triển ra một môn phòng ngự bí thuật, hóa thành một đường càng thêm màu đen thâm thúy màn nước bảo hộ ở trước nhất. Nhưng mà, một đường vô thanh vô tức chùm sáng màu vàng nóng, từ cái này điểm sáng bên trong bắn ra. Nó không nhìn Chu Diễn bày ra trùng điểm phòng ngự, kia đen nhánh bí thuật màn nước tại tiếp xúc đến ánh sáng màu vàng nháy mắt, tựa như mặt trời đã khuất băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã. Ba đạo thương lãng thủy bích càng là giấy, bị xuyên qua. Ánh sáng màu vàng cuối cùng vẫn khắc ở Chu Diễn ngực. Chu Diễn bọn tới trước thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt hắn cuồng nhiệt cùng tham lam, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía mình lồng ngực. Nơi đó, một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng đang tại nhanh chóng mở rộng, trống rỗng bên dưới, huyết nục cùng pháp lực chính cùng nhau bị kia cổ bá đạo vàng tính lực lượng làm hao mòn, chôn vùi. Đây, Chu Diễn hé miệng, một ngụm màu đen lịch huyết hỗn hợp có vỡ vụn đạo vận hạ ánh sáng, cuồn cuốn mà ra. Trên người hắn kia cố cơ hồ muốn áp sập thiên địa khí tức khủng bố, như là như khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng suy bại xuống dưới. Cả người phản phất tại trong nháy mắt bị rút đi hơn phân nửa lực lượng, cùng đà lấy lùi lại mấy bước, vì một gối xuống trên mặt đất, khí tức bể bại. Hắn dù chưa chết, nhưng cũng bị trước nay chưa từng có trọng thương. Tô Vũ Niên, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng vẫn như cũ lưu lại cái này chí cường, chí phách đạo cuối cùng nhất một kích. Chân quân thủ đoạn kinh khủng như vậy, cái này kinh thiên động địa một màn, làm cho cả chiến trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Chu Diễn lại bị đả thương nặng. Lục Thanh Vân là cái thứ nhất kịp phản ứng. Trên mặt của hắn không có nửa phần ngoài ý muốn, ngược lại bộc phát ra một loại bệnh trạng, điên cuồng ý cười. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Lão cậu, thời đại của ngươi kết thúc. Hắn không có đi nhìn lòng cung chỗ sâu kia không người dám lại tới gần chân quân kim tính, cũng không có đi quan trọng thương Chu Diễn. Hắn bỗng nhiên xoay người, cặp kia thiêu đốt lên điên cuồng dã tâm con người, rơi vào cách đó không xa, bởi vì chấn kinh mà có chút phát run Lý Huyền Thông trên thân. Hắn giơ lên trong tay chuôi này còn tại nhỏ máu trường kiếm, xa xa chỉ hướng sư thúc của mình. Sư thúc. Thanh âm của hắn khàn giọng mà phấn khởi, rõ ràng vượt trên sóng biển tiếng gầm gừ. Hiện tại, ngươi còn muốn vì cái kia sắp chết phế nhân tiếp tục bán mạng sao? Chương 96, điên dại, Chu Diễn cuối cùng nhất đánh cược một lần. Chương 96, điên dại, Chu Diễn cuối cùng nhất đánh cược một lần. Lý Huyền Thông toàn thân cứng ngắc, huyết dịch phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, hắn nhìn xem Lục Thanh Vân tấm kia bởi vì cuồng nhiệt mà vặn vẹo mặt, lại nhìn một chút cách đó không xa quỳ một chân trên đất, khí tức suy bại sư huynh Chu Diễn. Trăm năm lưu đồ, một buổi sáng công thành, lại tại phút cuối, bị mình tự tay điều giáo quân cờ, ở sau lưng đâm lên chí mạng nhất một đao. Sao mà hoang đường? Sao mà trầm trọng? Lục Thanh Vân, ngươi có biết mình tại làm cái gì? Lý Huyền Thông thanh âm làm chát chát, mang theo khó mà ức chế run rẩy, ta đương nhiên rõ ràng. Lục Thanh Vân bước về phía trước một bước, dưới chân huyết hải vì đó cuộn cuộn, trên người hắn khí tức bàng bạc mà hỗn loạn, kia là hội tụ toàn bộ vùng biển sinh linh khí vận sau, không bị khống chế bành trướng. Sư thúc, chim côn biết chọn cây mà đậu. Kia lão cẩu đã phế đi, ngay cả chân quân một kích đều không tiếp nổi, còn nói cái gì đại đạo? Người ta liên thủ, lấy kia bằng tính, cái này thất tinh hải vực chính là ngươi ta thiên hạ. Hắn lời nói tràn đầy mê hoặc, mỗi một chữ mắt đều tại gõ lấy Lý Huyền Thông lung lay sắp đổ đạo tâm. Ha 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 ha, một trận xé gió dương giống như tiếng cười từ phía dưới truyền đến. Là Chu Diễn. Hắn chống đất, chậm rãi đứng lên, ngực cái kia bị ánh sáng màu vàng xuyên qua chỗ trống, đang không ngừng tiêu tán lấy hắc khí cùng hắn bản mệnh tinh nguyên. Mặt mũi của hắn giàn mua không chỉ trăm tuổi, nhưng cặp mắt kia tinh lại sáng đến dọa người, bên trong sẽ không nửa phần tham lam cùng cuồng nhiệt, chỉ còn lại một loại xem thấu tất cả tĩnh mịch cùng điên cuồng. Thiên hạ của ta. Chu Diễn ánh mắt vượt qua Lý Huyền Thông, rơi vào Lục Thanh Vân trên thân, đó là một loại nhìn người chết ánh mắt. Nghiệt chướng, ngươi cho rằng ngươi nuốt vào chính là cái gì? Là cơ duyên, là khí vận. Không, kia là vùng biển này, ước vạn sinh linh tích lũy ngàn năm đoán độc, là đủ để cho kim đan chân nhân rơi vào ma đạo vô biên nghiệp chướng. Chu Diễn thanh âm đột nhiên cất cao, vang tận mây xanh. Lão phu cái này huyết hải Phật quy nguyên trận, dẫn bạn linh làm bụi bụi, luyện thiên địa vì đại đan, vốn là một đầu cựu tử nhất sinh tuyệt lộ. Ngươi hỏng ta đan, cắt ta vận, ngươi liền trở thành mới đan lô. Hảo hảo hưởng thụ đi, đây là vi sư tặng cho ngươi cuối cùng nhất một phần lễ vật. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Chu Diễn hai tay đột nhiên ở trước ngực khép lại, kết xuất một cái không trọn vẹn mà quỷ dị pháp ấn. Âm âm toàn bộ màu máu màn trời, tại thời khắc này triệt để đã mất đi khống chế. Tiệp co vào thiên địa bỗng nhiên đình trệ, ngay sau đó, một loại không cách nào hình dung đại khủng bố từ trong hư vô sinh ra. Không phải linh lực, không phải pháp thuật, là khắc hảo. Là ước vạn sinh linh trước khi chết nhất tuyệt vọng khắc hảo, là phàm nhân bị tàn sát lúc nhất oán độc nguyên rủa, là tu sĩ bị luyện hóa lúc không cam lòng nhất gào thét. Những âm thanh này hội tụ vào một chỗ, hóa thành mắt trần có thể thấy màu đen nghiệp hỏa, từ màn trời mỗi một tấc nơi hẻo lánh giấy lên, ùn ùn kéo đến, hướng phía trong sân duy nhất cái kia khí vận tĩnh nhất vật sống, điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cái kia vật sống chính là Lục Thanh Vân. Không, đây là cái gì đồ vật? Lục Thanh Vân trên mặt cuồng nhiệt trong nháy mắt bị vô biên hoảng sợ thay thế. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình kia cố vừa mới đạt được, còn chưa tới kịp luyện hóa bàng bạc khí vận, tại thời khắc này lại thành chí mạng nhất nhóm lửa chi vận. Những cái kia màu đen nghiệp hỏa, không nhìn hắn hộ thể pháp lực, không nhìn hắn lục thân, trực tiếp chui vào thần hồn của hắn, tứ chi bách hải của hắn. A! Thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, từ Lục Thanh Vân trong miệng bộc phát. Thân thể của hắn giống như là bị khí cầu thổi phồng, không bị khống chế bành trướng. Từng đạo màu đen vết dạn tại hắn trên da lan tràn, từng sợi ngọn lửa màu đen từ hắn thất hiếu, từ lông của hắn lỗ bên trong dâng lên mà ra, hỏa diễm bên trong là từng trương vặn vẹo thống khổ mặt người. Hắn muốn cầu xin tha thứ, muốn cầu cứu, nhưng hé miệng phun ra chỉ có ngọn lửa màu đen. Dạ tâm của hắn nhu đồ, hắn điên cuồng, tại cái này vô biên nghiệp chướng trước mặt, yếu ớt giống một chuyện cười. Vẹn vẹn mấy hơi thở, bành, một tiếng vang trầm, Lục Thanh Vân thân thể ngay tại chúng mục phía dưới vạo thành một đoàn máu đen sương mù, ngay cả một tia tàn hồn cũng không từng lưu lại, thần hồn câu diệt. Nay quỷ dị mà kinh khủng một màn, để ở đây tất cả mọi người khắp cả người phát lạnh. Ha ha, ha 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 ha. Quỳ một chân trên đất Chu Diễn, nhìn xem Lục Thanh Vân hạ tràng, lại phát ra càng thêm điên cuồng tiếng cười. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua kinh hãi Lý Huyền Hồng, sợ sệt tâm vô cực, còn có kia đạo càng thêm hư ảo người áo xanh ảnh. Đều cho là ta bại sao? Không, còn thiếu cuối cùng nhất một bước. Chu Diễn hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, cả tòa đại trận màu đỏ ngòm phát ra không chịu nổi gánh nặng mênh mông. Bao phủ thiên địa màu máu màn trời bắt đầu sụp đổ, nhưng cũng không phải là tiêu tán, mà là hóa thành từng đạo màu máu dòng lũ, tính cả kia vô tận đoán niệm nghiệp lực, cùng nhau hướng về chính hắn chạy ngược mà đến. Hắn càng là muốn lấy tự thân vì lô, đem cái này thiên địa hồng lô cuối cùng nhất cho tàn, tính cả cái này ngập trời sát nhiệt, cùng nhau luyện hóa, cưỡng ép xung kích một bước kia. Đột phá kim đan. Sư Minh. Lý Huyền Thông hoảng sợ nghẹn nào. Tên điên. Âm vô cực chửi mắng một tiếng, rốt cuộc không để ý tới long cùng, quanh thân huyết quang một quyển, mang theo còn sót lại huyết sát tông đệ tử, hóa thành một đường lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn không chút nghi ngờ, lưu lại nữa, mình cũng biết bị cái tên điên này kéo lấy cùng một chỗ cho cùng. Ầm ầm từng cái, toàn bộ thất tinh hải vực nên đón tận thế. Bầu trời vỡ vụn, đại địa sụp đổ hãm. Thương cư hóa thành một cái thôn vệ vạn vật vòng xoáy khổng lồ, nước biển chảy ngược, không gian bặm mẻo. Từng tòa hòn đảo bị cuốn vào trong đó, hóa thành phấn. May mắn còn sống sót các tu sĩ, như là con ruồi không đầu giống như chạy tứ phía, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi. Lý Huyền Thông nhìn xem kia bị vô tận huyết quang cùng hắc khí bao khỏa, giống như thần ma Chu Diễn, trên mặt cuối cùng nhất một chút do dự cũng đã biến mất. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua, phản phất muốn đem sư minh cuối cùng nhất thân ảnh khắc vào trong lòng, theo sau cắn răng một cái, quay người hóa thành một đường lam sắc kiếm quang, xông vào hỗn loạn hư không loạn lưu bên trong. Trên bầu trời, Tô Văn Hiên kia đạo người áo xanh ảnh, nhìn xem tất cả những thứ này, như có điều suy nghĩ. Muội muội của hắn nhu đồ, Chu Diễn báo thủ, cuối cùng đem vùng biển này triệt để đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Thân ảnh của hắn cũng tại trận này thiên địa hạo kiếp bên trong trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Xa xôi vùng biển biên giới, mặc ảnh trên thuyền, Trần Uyên tâm kinh đảm chiến nhìn xem kia hủy thiên diệt địa một màn. Thiên điêu điếm máu, chân quân điên cuồng, thiên địa lật úp. Trái tim của hắn tại trong lồng ngực cuồng loạn, Lý Huyền Thông chạy trốn, Âm Vô Cực cũng chạy trốn, bao phủ thiên địa đại trận màu đỏ ngòm đang tại sụp đổ, tầng kia nguyên bản kín không kẽ hở thiên la địa vong cuối cùng xuất hiện vết rách. Ngay tại lúc này, đây là hắn sinh cơ duy nhất. Trần Uyên không có nửa phần chần chờ, từ trong túi trữ vật cầm ra viên kia Sơn Hà Độn ảnh phù, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem pháp lực quán chú trong đó. Phù triện thượng cổ pháp Sơn Hà đồ án đột nhiên sáng lên, một cỗ nặng nề, nguyên ngông đại địa khí tức đem hắn toàn thân bao khỏa, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể hóa thành hư ảnh, triệt để thoát ra mảnh này nhân gian luyện ngục. Hắn thậm chí đã có thể ngửi được tự do khí tức. Nhưng mà, ngay tại hắn thần niệm cùng phù triện tương hợp, sắp phát động độn thuật mấy mắt, một cỗ ôn hòa nhưng lại mênh mông như thiên uy, hoàn toàn không dung kháng cự lực lượng, chống rống phủ xuống, nhẹ nhàng bao phủ lại hắn. Kia cỗ vừa mới tạo dựng lên, cùng đại địa mạch lạc huyền ảo liên hệ, bị cỗ lực lượng này dễ như trở bàn tay cắt đứt. Cả người hắn cũng bị một cỗ vô hình chi lực từ mặc ảnh trên thuyền chống rống nâng lên, không thể động đậy. Vừa mới giấy lên hy vọng hỏa diễm, bị một con bàn tay vô hình trong nháy mắt bóc cắt. Lạnh lẽo thấu xương từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, so lúc trước nhìn thấy Chu Diễn luyện hóa thiên địa lúc, còn muốn băng lãnh. Trần Uyên trong lòng run lên, lại cưỡng ép đè xuống tất cả ý niệm phản kháng, thậm chí ngay cả một tia địch ý cũng không dám bộc lộ. Hắn chậm rãi nâng đầu. Kia đạo đã hư ảo đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán người áo xanh ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tô Văn Hiên cặp kia mỏi mệt con ngươi lặng lặng tại chỗ nhìn chăm chú lên hắn, không có xem kỹ, không có ác ý, chỉ có một loại để hắn hoàn toàn xem không hiểu tâm tình rất phức tạp. "Ngươi, theo ta đi." Lời còn chưa dứt, Tô Văn Hiên thân ảnh triệt để tiêu tán. Mà Trần Uyên thì tính cả kia đạo tiêu tán quang ảnh, cùng nhau từ biến mất tại chỗ, không còn chút tung tích. Chỉ còn lại viên kia đã mất đi mục tiêu Sơn Hà Độn ảnh phù, vô lực bay xuống, rơi tại không có một hai mặc ảnh trên thuyền. Chương 97, chém ngược trúc cơ. Chương 97, chém ngược trúc cơ. Trời đất quay cuồng. Làm Trần Uyên ý thức từ loại kia không cách nào kháng cự Nazi bên trong khôi phục lúc, hắn đã người để tại một mảnh tận thế cảnh tượng trung tâm. Dưới chân không còn là mặc ảnh thuyền, mà là một khối lơ lửng trong hư không tàn phá đáng ngậm. Bốn phương tám hướng là đang tại sụp đổ bầu trời cùng chảy ngược nước biển, vết nước không gian như mạng nhện lan tràn, thôn phệ lấy tất cả. Mà tại kia hỗn loạn trung tâm, cái kia bị vô tận huyết quang cùng màu đen nghiệp lực bao khỏa hình người, chính là Chu Diễn. Hắn lơ lửng tại Long cung phế tích phía trên, thân thể khi thì bành trướng, khi thì co bảo, tản ra khí tức đã cường đại lại hỗn loạn, phảng phất một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung thùng thuốc nổ. Hắn đang tại cưỡng ép đột phá. Một đường hư ảo đến gần như trong suốt người áo xanh ảnh, liền đứng tại Trần Uyên trước người. Tô Văn Hiên khí tức đã yếu ớt tới cực điểm, phản phất tiếp theo trận hư không loạn lưu liền có thể đem hắn thổi tan. Hắn không quay đầu lại, chỉ là dùng kia thanh âm mệt mỏi bình thản mở miệng. Hắn phải chết. Một khi để hắn công thành, vùng biển này tất cả bị luyện hóa sinh linh, khí vận, thậm chí hóa nghiệm, đều biết trở thành hắn đăng lâm đại đạo tư lương. Đến lúc đó, người ta đều là cho bụi. Trần Uyên tâm chìm đến đáy cốc. Luyện khí 5 tầng đi giết trúc cơ. Hắn cái gì đều không nói, chỉ là cau mày. Phản kháng, chạy trốn. Tại loại này tồn tại trước mặt bất kỳ cái gì tiểu động tác đều lộ ra buồn cười. Tô Văn Hiên tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, trong thanh âm mang tới một tia thúc dục. Ta chỉ là một đường còn sót lại ý niệm, đã hao hết tất cả lực lượng. Ngươi là duy nhất biến số. Hắn chậm rãi quay người, cặp kia thâm thúy mà mỏi mệt con ngươi, lần thứ nhất chính thức rơi trên người Trần Uyên. Thân ngươi phụ ta muội muội hoàn chỉnh truyền thừa, lại có nàng năm đó chưa từng tìm tới thụy thú hộ thân, ngươi khí vận hơn xa người thường. Ngươi là duy nhất có thể gánh chịu kia phần lực lượng mà chứa. Trần Uyên trầm mặc như trước, hắn hiểu được, đó căn bản không phải thương lượng, mà là thông chi. Hắn tại trận này hủy thiên diệt địa hạo kiếp bên trong, ngay cả lựa chọn quyền lực đều không có. Hoặc là theo hắn nói làm, đi đọ sức một đường sinh cơ kia. Hoặc là hiện tại liền cùng phiến thiên địa này cùng một chỗ, bị cái kia điên cuồng Chu Diễn luyện thành cát bã. Hắn thở dài, văn bối nên làm như thế nào? Tô Văn Hiên kia hư ảo trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng sấp xỉ tại vui mừng biểu lộ. Được. Hắn nâng lên con kia giống vậy hư ảo tay, xa xa chỉ hướng Long cung chỗ sâu, kia một điểm lơ lửng tại không quan tài phía trên, sáng chói đến cực hạn điểm sáng màu vàng nóng. Chân quân kim tính, đây là muội muội ta suốt đời đạo quả biến thành, cũng là nàng lưu cho Chu Diễn cuối cùng nhất một đường sát chiêu. Ta đem dạy ngươi một đường bí pháp, để ngươi có thể tạm thời mượn dùng lực lượng của nó, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể phát huy ra mấy thành uy lực, liền xem chính ngươi tạo hóa. Lời còn chưa dứt, Tô Văn Hiên cũng chỉ làm kiếm, đối Trần Uyên mi tâm, hư hư một điểm. Bành! Một cú cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tin tức dòng lũ, xông vào Trần Uyên tứ hải. Đó cũng không phải công pháp, cũng không phải khẩu quyết, mà là một loại thuần túy, một loại chạm diệt phương vật, phá diệt tất cả sinh cơ tịch diệt chi ý cố này ý niệm hải tâm, chính là như thế nào dẫn động điểm này chân quân kim tính. Bàng bạc, mênh mông, bá đạo. Lấy Trần Uyên luyện khí 5 tầng thần hồn, tiếp xúc đến cố này ý niệm trong nháy mắt, liền cảm giác mình linh hồn phảng phất muốn bị hắn no bạo, xé rách. Ngay tại hắn thần trí sắp sụp đổ nháy mắt, thức hải chỗ sâu nhất, viên kia từ đầu đến cuối yên lặng màu xanh ngọc phù, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngọc phù mặt ngoài, một đường hoàn toàn mới rộng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng phát họa thành hình. Hán Hải Tịch Diệt Chỉ, nhập môn, trong một chớp mắt, kia cố cuồng bạo, cơ hồ muốn đem hắn cho ăn bể bụng tịch diệt chi ý, bị một cô ôn hòa lực lượng trải bớt, thuần phục, hóa thành tia nước nhỏ, dung nhập thần hồn của hắn. Bất quá là một cái búng tay, Trần Nguyên nguyên bản bởi vì gánh chịu đại đạo chân ý mà càng cứng thân thể đống như lỏng, hai mắt đang mở hí, đã có một tia tịch diệt vạn vật thần vận chảy xuôi. Một bên, vốn đã làm tốt Trần Nguyên thần hồn trọng thương chuẩn bị Tô Văn Hiên, kia đạo hư huyễn thân ảnh đột nhiên chấn động. Hắn thấy được cái gì? Đạo này đủ để cho bình thường trúc cơ tu sĩ linh hội trăm năm cũng khó được nó cửa kính chân quân sát chiêu, tiểu tử này lại trong nháy mắt liền đã ngầm hiểu, đồng thời dung hội quan thông. Kẻ này ngộ tính càng là sợ đến thế. Tô Văn Hiên kia mỏi mệt ý niệm bên trong nhấc lên sóng gió động trời. Nếu không phải cái này hạ phẩm linh căn chỗ mệt mỏi, ngày khác thành tựu, sợ là không tại võ năm phía dưới. Thiên đạo sao mà bất công, làm sao hắn có lượng? Trong lòng của hắn đùi mùi mãi thôi, nhưng hiện thực nhưng không để hắn lại nhiều nghĩ. Đối diện, Chu Diễn đột phá, cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Quanh người hắn huyết quang cùng hắc khí bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người hướng vào phía trong sụp đổ, kia hỗn loạn khí tức đang tại phi tốc ngưng thực, một cô viễn siêu trúc cơ đại viên mãn uy áp bắt đầu tràn ngập ra. Hắn sắp thành công. Chu Diễn đạo hạnh tích lũy quá phong phú, dù là kế hoạch có biến, vẫn như cũng là có thành công kim đan có thể. Ngay tại lúc này, Tô Văn Hiên thanh âm mang theo trước nay chưa từng có vội vàng. Trần Nguyên đột nhiên nâng đầu, cũng liền trong nháy mắt này, một loại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập toàn thân hắn. Phàm phất tạm khoác vải rồng, nhìn thấy biển cả chi khoát, phàm nhân lầm lên trời khuyết, có thể quan sát có chuẩn. Hắn bị cách, tại thời khắc này bị cưỡng ép cất cao đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Nguyên bản luyện khí 5 tầng pháp lực, giờ phút này như suối chảy vào biển, trong nháy mắt bị một cô mênh mông, chờ ngừng, ẩn chứa chí cao pháp lý lực lượng thay thế. Đây cũng là trúc cơ, không, cái này thậm chí siêu việt bình thường trúc cơ có khả năng có lực lượng. Sụp đổ thiên địa, điên cuồng Chu Diễn, vạn bèo hư không trong mắt hắn, đều hóa thành một bức vô cùng rõ ràng bức tranh, trên bức họa mỗi một đạo đường cong, mỗi một cái sắc khối, đều đại biểu cho có thể bị hắn dẫn động, có thể bị hắn xóa đi thiên địa pháp lý. Thần cung đạo hợp, ý cùng thiên thông. Trong mắt của hắn sẽ không nửa phần hoảng sợ cùng phảng phất hoảng, thay vào đó là một loại tuyệt đối, lãnh khốc bình tĩnh. Hắn nâng lên tay phải, ngón trỏ chậm rãi duỗi ra, nhắm ngay nơi xa cái kia đang tại thuế biến thân ảnh. Chu Diễn cũng đã nhận ra động tĩnh bên này, cái kia song bị tơ máu cùng điên cuồng tràn ngập con mắt, cảnh đi qua, khi hắn thấy là Trần Uyên cái này kiến lúc, trên mặt hiện ra cực độ khinh thường cùng khinh miệt. Một con côn trùng. Hắn thậm chí lười đi để ý tới, toàn bộ tâm thần đều dùng tại áp chế trong cơ thể bạo tẩu nghiệp lực, xung kích cuối cùng nhất quan hải bên trên. Trần Uyên không để ý đến hắn kinh miệt. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong kia một chỉ phía trên, trong cơ thể hắn pháp lực, thức hải bên trong chân ý, thậm chí đan điển chỗ sâu dọn kia nhất nguyên trọng thủy tại thời khắc này đều bị kia đạo bí pháp cưỡng ép dành thời gian, đều tập trung với đầu ngón tay. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng điện, dẫn động kia lơ lửng ở phía xa chân quân kim tính. Ông từng cái, điểm này điểm sáng màu vàng nóng, phản phất nghe được triệu hoán, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nó xuất hiện ở Trần Nguyên đầu ngón tay. Không có hủy thiên diệt địa âm thanh ánh sáng, không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ có một điểm cực hạn, thuần túy màu vàng, tại đầu ngón tay hắn sáng lên. Quang mang kia không lóa mắt, lại phảng phất có thể thôn vệ thế gian tất cả sát thái. Hán Hải Tịch Diệt. Trần Nguyên mặt không biểu tình, phun ra bốn chữ, đầu ngón tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đường nhỏ như sợi tóc màu vàng tia sáng, từ hắn đầu ngón tay bắn ra, lặng yên không một tiếng động phá vỡ hỗn loạn hư không. Nhanh, nhanh đến siêu việt tư duy. Làm Chu Diễn Viên kia bị tham lam cùng điên cuồng chiếm cứ lại não, cuối cùng từ đột phá trong khoái cảm phát giác được một tia chí mạng uy hiếp lúc, tia đạo kim tuyến đã đến trước mặt hắn. Không. Chu Diễn phát ra một tiếng kinh hãi tới cực điểm gào thét. Sống chết trước mắt, hắn càng là cưỡng ép bên trong gãy mất xung quan, không để ý phản vệ, nổi giận gầm lên một tiếng, một viên toàn thân xanh hẳm, phản phất từ ước vạn trọng lãng đảo ngưng kết mà thành thủy tinh đạo cơ, từ hắn đỉnh đầu bên trong ngang nhiên xung ra, ngăn tại trước người. Cái này thương lãng đạo cơ chính là hắn trăm năm khổ tu chi tinh hoa, thần diệu phi phàm, một khi tế ra, liền có vạn trọng màn nước vần quanh, có thể chống đỡ và pháp. Nhưng mà, tại kia đạo nhìn như mảnh khảnh màu vàng chỉ mang trước mặt, cái này đủ để cho bình thường trúc cơ tu sĩ tuyệt vọng đạo cơ, lại yếu ớt như là bọt nước. Rồi một kim mang lặng yên không một tiếng động xuyên thủng trung điệp màn nước, điểm vào thương lãng đạo cơ phía trên. Kia thần diệu đạo cơ ngay cả ba hơi đều không thể kiên trì, liền phát ra một tiếng gào thét, từng khúc nổ tung, hóa thành đầy trời quan vũ. Ngay sau đó, kim mang dư thế không giảm, phù một tiếng, dễ như trở bàn tay xuyên qua mi tâm của hắn. Chu Diễn tất cả động tác đều đọc lại. Trên mặt hắn điên cuồng, tham lam, khinh thường đều biến thành không cách nào tin. Hắn mưu đồ trăm năm, tính toán tưởng tận thương sinh, mắt thấy là phải một bước lên trời, cuối cùng càng là chết tại một con hắn chưa hề con mắt nhìn qua kiến trên tay. Sao mà hoang đường, sao mà không cam lòng. Cái kia đang tại hướng kim đan thuế biến thân thể, từ mi tâm cái kia lỗ nhỏ bắt đầu, từng khúc tăng dã, hóa thành cực kỳ nhỏ hạt, tiêu tán trong hư không. Tính cả cái kia ngập trời oán niệm cùng không cam lòng, cùng nhau bị đạo kim quang kia triệt để từ nơi này trên thế giới xóa đi. Hình thần câu diệt. Theo Chu Diễn triệt để tiêu vong, bao phủ toàn bộ thất tinh hải vực huyết tế đại trận, đã mất đi cuối cùng nhất hạch tâm. Bầu trời sụp đổ đống nhiên gia tốc. Trần Uyên thoát lực bị giảm xuống trên đá ngầm, miệng lớn thở dốc. Chương 98, Long huyết luyện thể, thoát thai hoán cốt. Chương 98, Long huyết luyện thể, thoát thai hoán cốt. Thiên địa tiếng kêu rên bên trong, Chu Diễn cuối cùng nhất không cam lòng bị triệt để xóa đi, tòa kia thôn phệ ước vạn sinh linh huyết tế đại trận, theo hạch tâm chôn bụi, cuối cùng đi hướng triệt để sụp đổ. Trần Uyên bị gối lơ lửng trên đá ngầm, kịch liệt thở dốc. kia một chỉ, dành thời gian hắn tất cả pháp lực, thần hồn, thậm chí đan điền chỗ sâu dọn kia khổ tu mà đến nhất nguyên trọng thủy, đều trong nháy mắt bị ép khô. Trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu quét sạch toàn thân, phản phất liên động một ngón tay khí lực đều đã mất đi. Làm được rất tốt. Tô Văn Hiên kia đạo gần như trong suốt hư ảnh, tại trước người hắn mở miệng. Thanh âm của hắn vẫn như cũ mỏi mệt, lại nhiều hơn một phần như chút được gánh nặng. Hắn nâng lên tay, hướng phía Long Cung phế tích phương hướng khẽ vẫy nhẹ một cái. Hai dạng đồ vật phá vỡ hỗn loạn hư không loạn lưu, bay vụt mà tới. Là điểm này tại Chu Diễn sau khi chết, liền một lần nữa lơ lửng với không quan tài phía trên, sáng chói bất hủ chân quân kim tính. Một kiểu khác thì là một bộ không hơi thở nữ tử thân thể. Tô Thanh Lan, thân thể của nàng lặng lặng tại chỗ phiêu phù ở Trần Uyên trước mặt, ngực kiếm thương nhìn thấy mà giật mình, nhưng này có đủ ngập trời khí vận cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra hoàn mỹ đạo khu, vẫn như cũ tản ra trong suốt bảo quang, không có nửa phần mục nát dấu hiệu. Đây là em gái ta vì chính mình chuẩn bị chuyển thế thân thể, lại gánh chịu toàn bộ vùng biển cuối cùng nhất tạo hóa khí vận, là thế gian nhất đẳng vô cấu bảo thể. Tô Văn Hiên ngữ khí lộ ra mấy phần tiếc nuối cùng không cam lòng. Đáng tiếc, nàng trung quy là không có thể sử dụng bên trên. Hiện tại, nó thuộc về ngươi. Trần Uyên bỗng nhiên nâng đầu, thân thể hư nhược để hắn không cách nào làm ra quá lớn động tác, nhưng hắn trong đầu lại tại điên cuồng vận chuyển. Thuộc về ta? Ý gì? Luyện nó. Tô Văn Hiên phun ra ba chữ, nói giản ý lấy ngươi sở học huyền sát luyện thi sách đưa nó luyện thành ngươi cố thứ nhất luyện thi. Trần Uyên hô hấp trì trệ. Dùng cố này thân phụ ngập trời khí vận vô cấu bảo thể, đi luyện một bộ ma đạo thi thôi. Đây là cỡ nào điên cuồng, lại là cỡ nào bạo của trời. Tô Văn Hiên tựa hồ thấy rõ nội tâm của hắn gợn sóng, tiếp tục bổ sung. Ngươi cho rằng đây là ban ân? Không, đây là một trận giao dịch, cũng là một phần đầu tư. Ta đem cái này mai chân quân kim tính đánh vào trong cơ thể của nàng, làm thi khôi hợp tâm. Thân ngươi phụ thủy thú, khí vận phi phạm, chỉ có đi theo ngươi, cố này đạo khu mới có thể tốt hơn đè xuống trên người vô biên nghiệp trướng, thậm chí trong tương lai, đạn sinh ra một sợi hoàn toàn mới linh trí. Nàng không phải là Tô Vũ Niên, cũng không phải là Tô Thanh Lan, nàng đem chỉ thuộc với ngươi. Một bộ có được chân quân tiềm lực, cùng tính mệnh của ngươi tương liên hộ đạo khôi lỗi. Phần lễ vật này, phân lượng đủ sao? Trần Nguyên trầm mặc. Cái này nào chỉ là đủ, đây quả thực là đủ để cho bất luận cái gì luyện khí tu sĩ cũng vì đó điên cuồng đẩy trời tạo hóa. Nhưng hắn hiểu rõ, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Hắn nâng ngẩng đầu lên, nên tiếp kia đạo hư miễn ánh mắt, khàn khàn mở miệng, văn bối có thể lập thệ. Nhưng 20 năm trúc cơ, đối văn bối mà nói khó như lên trời. Văn bối còn cần một môn kim đạo trúc cơ công pháp, nếu không, này hẹn cùng để cho ta chịu chết không khác. Tô Văn Hiên kia hư ảo thân ảnh rõ ràng một trận, tựa hồ không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Trần Nguyên chẳng những không có thất kinh, ngược lại dám tỉnh táo nói ra điều kiện. Hắn mỏi mệt ý niệm bên trong, lần thứ nhất toát ra một tia dị, lập tức hóa thành một vòng khen ngợi. Thông minh, cũng có gan. Tốt, ta ứng ngươi. Tô Văn Hiên trở nên càng thêm mỏng manh. Chuyện chỗ này, Chập Long đã chết, trấn áp tại thương khư phía dưới đồ vật, không được bao lâu liền sẽ thoát khốn. Kia là một trận xa so với hôm nay huyết tế càng khủng bố hơn hạo kiếp. Ngón tay của hắn hướng phía dưới kia sâu không thấy đáy, đang tại điên cuồng thôn vệ tất cả vòng xoáy khổng lồ. Ta cần ngươi lập xuống đại đạo thể ước. Trong vòng 20 năm, ngươi nhất định phải tu tới trúc cơ, trở lại nơi đây, triệt để trấn áp nơi đây yêu thú. Nếu ngươi có thể làm được, cái này Long Cung truyền thừa liền đều thuộc về ngươi. Nhưng bây giờ ngươi còn xa không có tư cách kế thừa. Ngươi có dám tiếp? Trần Uyên lòng trầm xuống, nhưng hắn không có lựa chọn. Từ chối hạ tràng, ngay tại lúc này cùng mảnh này sụp đổ thiên địa cùng nhau hóa thành cho bụi. Văn bối, tiếp. Hắn dùng hết khí lực, phun ra ba chữ này, cũng theo lời lập xuống đại đạo thể ước. Được. Tô Văn Hiên tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ đồng ý, hắn không cần phải nhiều lời nữa, nâng vung tay lên, điểm này chân quân kim tính liền hóa thành một đường lưu quang, chui vào Tô Thanh Lan mi tâm. Theo sau, một đường huyền ảo màu vàng pháp quyết tin tức cũng đi theo đánh vào Trần Uyên náo hải. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía một phương hướng khác, nhíu mày, một cỗ vô hình chi lực dọc theo đi, một lát về sau, một cái hôn mê bất tỉnh thân ảnh bị từ hỗn loạn loạn lưu bên trong nhiếp đi qua. Là Thạch Đầu. Trên người hắn món kia vải thô quần áo sớm đã rách nướp, trên da hiện đầy tinh mịn vết thương, nhưng lồng ngực vẫn tại bình ổn phập phồng. Kia cố từng chiếm cứ thân thể của hắn thần bí ý chí, tựa hồ đã theo Tô Văn Hiên ra tay mà tan thành mây khói. Kẻ này thân phụ ta Tô ra một kia huyết mạch, cùng này Địa Long Cung hữu duyên, chuyện hôm nay cũng coi như thụ thai bày bả gió. Tô Văn Hiên nhìn xem hôn mê Thạch Đầu, mọi mệnh ý niệm bên trong toát ra một kia hiếm thấy ôn nhu. Thôi được, liền cùng nhau đưa các ngươi một trận tạo hóa. Tiếng nói vừa ra, cái kia hư ảo đến cực hạn thân ảnh, đột nhiên hào quang tỏa sáng. Hắn càng là thiêu đốt mình đạo ý niệm này cuối cùng nhất tồn tại chi lực. Và anh, Long Cung phế tích chỗ sâu, truyền đến một tiếng không cam lòng long âm. Kia là chết đi Chập Long, cuối cùng nhất còn sót lại một tia bản nguyên Long Nguyên. Cố này Long Nguyên bị Tô Văn Hiên cưỡng ép rút ra, trên không trung ngưng tụ thành hai giọt lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra sáng chói thanh kim sắc quang mang sền sệt huyết dịch. Đây là Chập Long vạn năm tu vi biến thành bản nguyên tinh huyết, đủ để cho các ngươi thoát thai hoàn cốt. Có thể hấp thu bao nhiêu, nhìn chính các ngươi tạo hóa. Tô Văn Hiên thanh âm đã phiêu miểu đến như là chân trời mây khói. Hắn con ngón đúng ra, hai giọt long huyết liền hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt bắn về phía Trần Uyên cùng Thạch Đầu mi tâm. Một cỗ nóng rực đến phảng phất muốn đem linh hồn đều hòa tan lực lượng, trong nháy mắt xông vào Trần Uyên toàn thân. Long huyết này bên trong không chỉ có ẩn chứa cải tạo nhục thân bàng bạc khí huyết, càng mang theo một cỗ tinh thuần mênh mông linh lực dòng lũ, trong nháy mắt vỡ tung hắn luyện khí 5 tầng bình cảnh. Huyền sát đoán thể quyết huyền thủy trấn hải kinh không bị khống chế điên cuồng vận chuyển, gân cốt tại đứt thành từng khúc sau lại trong nháy mắt gây dựng lại. Trong đan điền pháp lực luồng khí xoáy thì bị kia cỗ linh lực dòng lũ cưỡng ép quấn trú, phi tốc lớn mạnh. Trần Uyên gắt gao cắn răng, thừa nhận thân thể này cùng tu vi đồng thời thuế biến song trọng thống khổ, nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ trở nên mạnh mẽ. Đây cũng không phải là đơn giản rèn luyện, mà là sinh mệnh cấp độ biên độ nhỏ nhảy vọt. Không biết qua bao lâu, kia cỗ phòng cảm giác dần dần tối lui, thay vào đó là một loại cường đại trước nay chưa từng có cùng phong phú. Trần Uyên chậm rãi mở mắt ra, hắn có thể nhìn thấy da của mình mặt ngoài một tầng tinh mịn thành kim sắc vảy rồng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng ẩn vào dưới da. Nhục thể của hắn cường độ tăng vọt đâu chỉ gấp 10, trong cơ thể pháp lực cũng hùng hồn mấy lần không ngừng, vững vàng bước vào luyện khí tầng 6 cảnh giới. Một bên khác, trong hôn mê thạch đầu cũng phát ra rên lên một tiếng, miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rũ hợp, thân thể xương cốt phát ra một trận bên trong cách cách bạo hưởng, cả người càng là trống rỗng cao lớn một tấc, nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc thiếu niên thân thể trở nên cân xứng mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Cuối cùng nhất, nhớ ký ta. Tô Văn Hiên thanh âm cơ hồ bé không thể nghe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán. Thất Tinh Hải vượt qua chiến dịch này, linh mạch hủy hết, đã thành tuyệt địa. Trong vòng 100 năm sẽ không sinh cơ. Ngoài có Bích Hải Tông Dương Dương mắt hổ, ra ngoài liền rơi vào Thiên La địa võng. Muốn sống, liền đi Đông Ninh phủ. Nơi đó có muội muội ta năm đó lưu lại một tòa viễn cổ truyền tống trận, là rời đi giới này duy nhất thông lộ. Đi thôi, đi xem một chút kia rộng lớn hơn tu tiên cuối cùng nhất một cái giới chữ còn chưa lối ra. Tô Văn Hiên kia đạo chống đỡ mấy canh giờ áo xanh hư ảnh, cuối cùng như là dưới ánh mặt trời bờ biển, hoàn toàn tán loạn, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán với mảnh này sụp đổ giữa thiên địa. Nhất Đại Chân Quân hậu thủ, đến tận đây, triệt để kết thúc. Trần Uyên đứng người lên, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh lực lượng, cùng kia đại đạo thể ước nặng nề được khóa. Hắn không có nửa phần vui sướng, trong lòng chỉ có một mảnh trầm ngưng, Đông Ninh phủ, vậy mà tại nơi đó sao? Hắn đi đến Tô Thanh Lan bên thi thể, đem nó nhẹ nhàng ôm lấy. Rất nhẹ, nhưng lại rất nặng. Hắn đem hộ thể cẩn thận từng ly từng tí để vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn quay người đi hướng vẫn như cũ hôn mê thạch đầu, đem hắn một thanh gánh tại trên vai. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh tà dương đỏ quạt như máu, nộ hải điên cuồng gào thét lọt vào trong tầm mắt, đều là tận thế. Hắn phân biệt một chút phương hướng, khống chế lấy khối kia tàn phá đáng ngầm, hướng phía Đông Ninh phủ chỗ phương bị, phá vỡ trùng điệp không gian loạn lưu, mau chóng đuổi theo. Chương 99, Huyền Sát Tế Luyện Chân Quân Xương. Chương 99, Huyền Sát Tế Luyện Chân Quân Xương. Tàn phá đáng ngầm đang vặn vẹo không gian loạn lưu bên trong ghé qua, giống một lá lục bình không dễ. Trần Uyên quanh chân ngồi tại đá ngầm một góc, trên vai khiêng hôn mê bất tỉnh thạch đầu mặc cho cương phong thổi qua hắn tân sinh, ẩn có vảy quang tiềm động làn ra. Luyện khí tầng 6. Long huyết tẩy phạt mang tới lực lượng tràn đầy tại toàn thân, nhưng đan điền cùng thức hải lại là một mảnh trống rỗng, phản phất bị rút sạch hồ nước, chỉ còn lại thật mỏng một tầng bùn mỏng mượn. Kia một chỉ đại giới, viễn siêu tưởng tượng. Hắn không chế lấy đá ngầm, tránh đi những cái kia không tách ra hợp đen nhánh khe hở, hướng phía trong trí nhớ đại lục phương hướng chậm chạp nazi. Đã từng xanh thẳm mặt biển, bây giờ là áp đặt sôi vũng nước đục, nổi lơ lửng hòn đảo hải cốt, đứt gãy cột buồm, cùng vô số không phân rõ được thân phận phụ thi. Giữa thiên địa sẽ không nửa phần linh khí, chỉ còn lại nồng đậm đến tan không ra hoán tăng cùng tử khí. Mảnh này biển đã chết. Không biết qua bao lâu, đục ngầu nước biển cuối cùng xuất hiện một đầu vỡ vụn đường ven biển. Trần Uyên tâm tư có chút ba động, hắn nhận ra nơi đó Lâm Hải Trấn. Đã ngầm chậm rãi tới gần, cảnh tượng trước mắt để hắn trầm mặc. Trong trí nhớ cái kia viên nào bến tàu chỉ còn lại mấy cây nghiêng lệch của gỗ. Thị trấn hơn phân nửa bị đục ngầu nước biển bao phủ, những cái kia gạch xanh nhà ngói sập tại dưới nước, lộ ra từng cái đen ngòm nóc nhà. Thiên Hương lâu mái con gãy mất một nửa, nghiêng nghiêng cắm vào nước bùn. Hồi Xuân Đường bảng hiệu phiêu phủ ở cách đó không xa, phía trên lời chữ dấu vết đã bị ngâm đến mơ hồ. Không có hô, không có ai hảo, thậm chí không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Hết thảy tất cả đều bị trận kia quét sạch thiên địa huyết tế cùng sóng thần, nghiền nát, cọ rửa, san bằng. Hoành thôn phương hướng càng là một vùng biển mênh mông. Lý Tiểu Xuyên tôn bá đại hoàng Trần Uyên nhẹ giọng thở dài, hắn ở chỗ này sinh sống mấy năm, từ một cái làng trải thiếu niên, từng bước một đi đến hôm nay. Nơi này có hắn ban sơ phần đấu, là hắn bước vào tiên độ điểm xuất phát. Một tia khó nói lên lời cảm xúc từ đáy lòng hiện lên, nhưng lại bị hắn nhanh chóng bóc tắt. Hắn nhớ tới Chu Diễn cuối cùng nhất tấm kia điên cuồng mà không cam lòng mặt, ta giết Chu Diễn. Trần Uyên ở trong lòng tự đủ, cái này đủ. Phàm nhân bi hoan, với tu tiên giả mà nói, bất quá là gió qua nước không dấu vết. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn thay đổi phương hướng, dọc theo vỡ vụn đường ven biển tìm kiếm. Cuối cùng, tại một chỗ bị cự nham vây quanh, gặp may mắn e hạnh không được sóng thần hoàn toàn phá tan ẩn nấp vịnh biển dừng lại. Hắn đem thạch đầu nhẹ nhàng buông xuống, lại từ trong túi chứa vật lấy ra cỗ kia toàn thân ám kim sắt thi, kim nhất. Chỗ ngực có một cái nắm đấm lớn lô rách biên giới tràn đầy cháy đen vết tích, chính là trước đó vì ngăn cản Chu Diễn dư ba bố trí, cho dù lại tế luyện một phen cũng khó tránh khỏi thực lực giảm xuống. Một kiện luyện khí trung kỳ chiến lực, liền như thế phế đi. Trần Uyên đem sát thi thu hồi, trong lòng có mấy phần tiếc hận. Cụ không mất đi, mới sẽ không đến. Tay của hắn vươn hướng túi chứa vật chỗ sâu, đem cô kia nữ tử thân thể, cẩn thận từng ly từng tí ôm ra. Tô Thanh Lan, nàng lặng lặng tại chỗ nằm tại đen nhánh trên bờ cát, da thịt tại dưới ánh tàn dương đỏ máu, hiện ra một tầng không một hạt bụi bạc quang. Lưỡi kiếm thương vẫn như cũ, lại không một chút vết máu, phản phất đây chẳng qua là một kiện đồ sứ bên trên vết dạng. Trong cơ thể của nàng ẩn chứa toàn bộ vùng biển tạo hóa, cũng gánh vác lấy ước vạn sinh linh nghiệp trướng. Càng quan trọng hơn là nàng mi tâm trong thức hải, viên địa Tô Văn Hiên đánh vào chân quân kim tính. Trần Uyên không do dự, hắn cắn nát đầu ngón tay, đỏ thắm tinh huyết nhỏ xuống tại Tô Thanh Lan mi tâm, lấy máu làm dẫn, lấy giữa thiên địa vô tận sát khí bị ủi, hắn bắt đầu dựa theo kia đạo huyền áo màu vàng pháp quyết, thôi động cỗ này vô cấu bảo thể cùng chân quân kim tính. Dù khi hắn pháp lực cùng tinh huyết chạm đến viên kia vàng tính trong nháy mắt, một cỗ tràn trề, bá đạo uy áp ầm vang bộc phát. Tô Thanh Lan thân thể đống nhiên lơ lửng, mi tâm điểm này ánh sáng màu vàng đống nhiên đại thịnh, từng đạo màu vàng phù văn thần bí từ ánh sáng màu vàng bên trong lan tràn mà ra, như vật sống giống như bỏ đầy toàn thân của nàng, đem những cái kia nồng đậm, cơ hồ phải hóa thành thực chất màu đen nghiệt trướng, gắt gao chấn áp, phong tỏa tại thân thể chỗ sâu. Trần Uyên hai tay bấm niệm pháp quyết, thần sắc chuyên chú. Hắn đem huyền sát luyện thi sách bên trong đủ loại âm độc thủ pháp tế luyện, dần dần đánh vào cố kia đạo khu, bóc ra tàn hồn, khóa bế bảy phách, lấy sát khí tái tạo kinh lạc, lấy tự thân tinh huyết thành lập khắc sâu nhất chủ tớ liên hệ. Toàn bộ quá trình quỷ dị mà thuận lợi. Bộ thân thể này phảng phất chính là vì luyện thi mà thành hoàn mỹ vật liệu, đối các loại thủ pháp tế luyện không có chút nào kháng cự. Không biết qua bao lâu, làm cuối cùng nhất một cái phù văn không có vào thân thể của nàng, giữa thiên địa cuồng bạo sát khí phảng phất tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng hướng lấy trong cơ thể nàng dũng mãnh lao tới. Thân thể của nàng thành một cái chỉ có vào chứ không có ra vòng xoáy. Nguyên bản trắng muốt da thịt trở nên càng thêm tái nhợt, lộ ra một loại ngọc thạch giống như cảm nhận. Cặp kia đóng chặt đôi mắt phía dưới, mi mắt có chút chấn động một cái. Một cỗ cường đại mà băng lãnh khí tức từ trên người nàng chậm rãi thức tỉnh. Đây không phải là sinh cơ, mà là một loại cực hạn, thuần túy chết. Trần Uyên có thể cảm giác được, mình cùng nàng ở giữa thành lập nên một đường bền chắc không thể phá được thần hồn liên kết. Tâm hắn niệm khẽ động, lên. Thân thể kia liền chậm rãi đứng lên, động tác trôi chảy, không có nửa phần cứng ngắc. Nàng mở mắt ra, kia là một đôi như thế nào con mắt? Không có con ngươi, không có tiêu cự, chỉ có một mảnh thuần túy, tựa như vực sâu đen nhánh, phảng phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng. Trần Uyên nâng lên tay, chỉ hướng cách đó không xa một khối cao mấy trượng cự nham. Vì nó, nữ tử thân hình lóe lên, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, nàng đã xuất hiện tại cự trước mỏng đá, một con tinh tế tái nhợt bàn tay nhẹ nhàng ấn đi lên. Không có âm thanh, khối kia cứng rắn cự nham phảng phất bị trong nháy mắt rút đi tất cả kết cấu, vô thanh vô tức sụp đổ, hóa thành một chỗ tinh tế tỉ mỉ bột phấn. Trần Uyên con ngươi hơi co lại. Không hổ là bị cứ thế mà thúc đẩy sinh trưởng đến luyện khí đại viên mãn đạo khu, cho dù sau khi chết luyện vì hộ khôi, uy năng vẫn như cũ bảo lưu lại hơn phân nửa. Còn như viên kia chân quân kim tính ảo diệu, lấy hắn bây giờ tu vi kiến thức, còn xa không thể nhìn thấu, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, kia cỗ chôn vùi vạn vật đặc tính, chính là nguồn gốc từ đây. Cỗ này thi khôi thực lực, đã đứng yên tại luyện khí cảnh đỉnh phong, thậm chí so bình thường luyện khí viên mãn tu thổ, uy hiếp lớn hơn. Trần Uyên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đi đến trước mặt của nàng, ngắm nghĩa tấm này hoàn mỹ không một tì vết, lại không nửa phần sinh khí mặt. Tô Thanh Lan, hắn nhẹ giọng đọc lên cái tên này, không có cải biến. Liên con gọi cái tên này đi, cũng coi như lưu cái tưởng niệm. Thi thẹn Tô Thanh Lan đen nhánh đồng tử không có chút nào ba động, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi lấy chỉ thị tiếp theo. Có cố này hộ đạo khôi lỗi, cho dù rời đi thất tinh hải vực, cũng có mấy phần sức tự vệ. Hắn đem Tô Thanh Lan thu nhập một cái đặc chế túi trữ vật, lại liếc mắt nhìn vẫn như cũ hôn mê thạch đầu, xác nhận hắn khí tức bình ổn, chỉ là long huyết cải tạo sau lâm vào cấp độ sâu ngủ say. Trần Uyên không còn lưu lại, đem thạch đầu một lần nữa nâng lên, phân biệt một chút biển trên bản đồ phương vị, hướng phía Đông Ninh phủ mau chóng đuổi theo. Nơi đó có rời đi vùng biển duy nhất thông lộ. Ba ngày sau, Trần Uyên đã tới Đông Ninh phủ. Tòa này từng tại hải đồ một góc đảo nhỏ, bây giờ càng là tàn phá không chịu nổi. Đại bộ phận lục địa sớm đã chìm vào đáy biển, chỉ có lẻ tẻ mấy chỗ cao điểm, như cô mộ phần giống như nhiếp đứng ở đục ngầu nước đọng phía trên. Căn cứ Tô Văn Hiên lưu lại tin tức, tòa kia truyền tống trận cũng không tại cái gì linh mạch phía trên, ngược lại giấu kín với một chỗ phàm nhân cung phụng hải thần từ đường phía dưới. Trần Uyên hao tốn nửa ngày, mới tại một mảnh bị biển bùn cùng kiến trúc hải cốt bao trùm phế tích bên trong, tìm được tòa kia cơ hồ bị san thành bình địa, lại duy trì có thần còn sừng sững không ngã cổ quái từ đường trong bàn thờ cung phụng đã không phải tự thần, mà là một khối khắc lấy thủy triều lên xuống đường vân không có chữ bia đá. Trần Uyên đem mê man thạch đầu an trí tại nơi hẻo lánh, mình thì vòng quanh bia đá quan sát tỉ mỉ. Hắn vươn tay dựa theo Tô Văn Hiên lưu lại pháp môn, đem pháp lực chậm rãi rót vào trên tấm bia đá thủy triều lên xuống đường vân. Theo một trận lê răng cơ quan âm thanh, bia đá chậm rãi chìm xuống, lộ ra một cái thông hướng lòng đất tĩnh mịch và miệng. Chương 100, từ biển sao, đặt cổ đạo chương 100, từ biển sao, đặt cổ đạo hầm không lớn, ở mức âm vũ chính giữa, một cái đường kính không đủ 3 trượng bàn đá khảm vào mặt đất, phía trên khắc lấy phức tạp trận văn. Trận văn đại thể hoàn chỉnh, nhưng vì trận pháp cung cấp năng lượng mấy chỗ mấu chốt tiết điểm, lại bò đầy giống mạng nhện vết dạng, hiển nhiên sớm đã phế đi. Quả nhiên là xấu. Trần Uyên thấp giọng tự nói, lông mày vặn thành một đoàn. Hắn đem Trương Thiết Sơn trong túi trữ vật có được hơn 370 khối hạ phẩm linh thạch toàn bộ đổ ra. Rầm rầm. Một đống nhỏ sáng lấp lánh thạch đầu lăn xuống trên mặt đất, tại mờ tối lóe mê người ánh sáng. Đây là trên người hắn lớn nhất một bút tiền mặt. Khóe mắt của hắn không dễ phát hiện mà khẽ nhăn một cái. Nhưng dưới mắt cái này quang cảnh, dù không được nửa điểm keo kiệt. Hắn thở hắt ra, nhận mệnh giống như ngồi xổm người xuống, bắt đầu đem từng khối linh thạch, cẩn thận từng ly từng tí khảm vào trận bàn biên giới lỗ khảm bên trong. Đúng lúc này, trong ngực hắn lông sủ vật nhỏ giật giật. Lai Phúc nô ra cái đầu nhỏ, một đôi to như hạt đậu tinh nhãn trong nháy mắt liền bị đống kia mỹ thực đinh trụ. Trong cổ họng nó phát ra lộc cộc khát vọng âm thanh, rũa ra đầu lưỡi liền muốn đi liếm gần nhất một khối linh thạch. Đừng làm rộn. Trần Uyên đưa tay đè lại nó cái đầu nhỏ, đưa nó lấp trở về. Cái đồ chơi này cũng không phải cho ngươi ăn. Lai Phúc bị khuất minh một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rụt trở về, chỉ lộ ra một đôi mắt tinh, tò mò nhìn Trần Uyên đem những cái kia ăn ngon thạch đầu từng khối địa dấu tiến cái kia tảng đá lớn trong mâm. Làm cuối cùng nhất một khối linh thạch khảm vào lỗ khảm, Trần Nguyên đứng người lên, hai tay kết ấn, đem một đường pháp lực đánh vào trận pháp hạch tâm. Ông, cả tòa trận bản hào quang tỏa sáng, hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch năng lượng trong nháy mắt bị rút sạch, tràn vào trận văn. Nhưng mà, quang mang kia chỉ sáng lên một hơi, liền nhanh chóng dập tắt. Tất cả linh thạch đều tại cùng thời khắc đó hóa thành xám trắng bột phấn, truyền tống trận chỉ là bị yếu ớt địa điểm sáng lên một cái, ngay cả khởi động bên cạnh đều không có sở đến. Lai Phúc tò mò giớn cổ lên, nhìn xem những cái kia chợt lóe lên phát sáng đường cong, lại nhìn xem giống tuyết lỗ khảm, tựa hồ không rõ tại sao ăn ngon thạch đầu lập tức liền không có. Trần Nguyên gương mặt cơ bắp căng cứng, hơn 370 khối hạ phẩm linh thạch, liền nghe cái tiếng động. Trong lòng của hắn giống như là bị người lấy đau một chút, nhưng này cô kịch liệt đau nhức rất nhanh liền bị một câu ngoan kình thay thế. Không có thời gian, hắn trực tiếp tại trận bản trước ngồi xuống, đem hai tay phân biệt đặt tại hai nơi lớn nhất tổn hại tiết điểm bên trên, hai mắt nhắm nghiền. Huyền thủy trấn hải kinh công pháp toàn lực vận chuyển. Trong đan điền, giọt kia bởi vì long huyết quán chú mà một lần nữa tràn đầy nhất nguyên trong thủy, chấn động kịch liệt. Một cỗ xa so với bình thường pháp lực càng thêm tinh thuần, nặng nghề lực lượng, thuận cánh tay của hắn, tràn vào băng lanh bản đá. Hắn càng là phải dùng nhục thân của mình, cưỡng ép kết nối cái này đứt gãy trận pháp tiết điểm. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Cùng bạo hỗn loạn không gian chi lực thuận chỗ tổn hại phản xung tiến kinh mạch của hắn, giống như là vô số thanh đao nhỏ tại trong máu thịt điên của bãi. Hắn gắt gao cắn răng, một tiếng không. Một canh giờ sau, khi hắn trong cơ thể cuối cùng nhất một tia pháp lực cũng bị rút sạch, cả tòa bàn đá cuối cùng hào quang tỏa sáng. Mánh liệt ánh sáng trắng thậm chí lấn át trận văn bản thân, một cỗ cường hoành không gian chi lực tại trận pháp hoạch tâm thức tỉnh, dẫn tới toàn bộ hầm kịch liệt lay động, đá vụn lại rơi xuống. Xong rồi, Trần Nguyên sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo đứng lên, một tay lấy hôn mê thạch đầu kéo tới bên cạnh mình. Lai Phúc lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, có chút hưng phấn tại trận pháp biên giới chạy tới chạy lui, dùng móng đuốt nhỏ đụng chút phát sáng đường cong, lại nhanh chóng rút về. Cuối cùng nhất, nó vẫn là tiến Trần Nguyên trong ngực, tìm cái an ổn tư thế quận mình bắt đầu. Trần Nguyên cuối cùng nhất nhìn lại một chút lúc đến lối vào. Đi, 20 năm sau trở lại. Xé rách cảm giác cũng không xuất hiện. Không gian truyền tống thể nghiệm, xa so với Trần Nguyên trong tưởng tượng phải ôn hòa, cũng càng thêm kỳ dị. Không có trời đất quay cuồng, không có ngũ quang thập sắc thông đạo. Tại trận pháp sáng lên trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình giống như là bị ném vào một đầm sền sệt, không ánh sáng nước sâu. Thính giác, thị giác, xúc giác, ngũ giác lục thức bị đều bóc ra. Thế giới hóa thành một mảnh thuần túy hư vô cùng yên lặng. Loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu, có lẽ một cái chớp mắt, có lẽ vĩnh hằng. Thẳng đến dưới chân truyền đến kiên cố xúc cảm, một cỗ đụng đầu, mang theo đất vàng cùng có khô hương vị không khí, đột nhiên rót vào trong phổi. Trần Nguyên một cái cùng quỳ, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn đột nhiên quay đầu, bên người không có một ai, cái kia bị hắn gánh tại trên vai thiếu niên, thạch đầu, không thấy. Trần Nguyên con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức ngắm nhìn một phía, nhưng phạm vi trăm trượng bên trong, ngoại trừ chết héo cây cối cùng dạn nước đất vàng, sẽ không nửa cái bóng người. Trận pháp tại truyền tống lúc gây ra rủi ro. Một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn chợt lóe lên, nhưng rất nhanh bị hắn cưỡng ép đè xuống. Bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Hắn nâng ngẩng đầu lên, đánh giá cái này hoàn toàn mới địa phương. Không có hải dương, không có hòn đảo. Thiên là màu vàng xám, mặt trời hưu khí vô lực treo ở chân trời, giống một viên múc mèo trứng mặt vàng. Dưới chân là một đầu dạn nước đất vàng cổ đạo, không biết kéo dài hướng phương nào. Hai bên đường là thưa thớt, sớm đã chết héo quái trạng bẩn mèo cây cối, càng xa xôi thì là liên miên chập trùng, chùi lùi đất vàng gò núi. Lọt vào trong tầm mắt, một mảnh âm vũ đầy tử khí hoang vu. Càng quan trọng hơn là, nơi đây thiên địa linh khí mỏng manh đến cơ hồ có thể không cần tính trình độ. Hắn thử nghiệm vận chuyển công pháp, quanh mình linh khí lại giống keo kiệt quỷ túi tiền, nửa ngày cũng chen không ra một tơ một hào. Ở loại địa phương này, pháp lực khôi phục tốc độ chậm làm cho người giận sôi. Trần Nguyên Tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Trong lực hắn Lai Phúc tựa hồ cũng cảm nhận được loại hoàn cảnh này cằn cỗi, bất an thò đầu ra, hít hà không khí, lại ghét bỏ hắt hơi một cái, một lần nữa lùi về Trần Nguyên trong ngực. Trần Nguyên tìm một gốc tương đối tráng kiện cây khô ngồi dựa vào xuống tới, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới trong cơ thể giống tuyết đan điền cùng gần như khô cạn kinh mạch, mang đến châm ôm giống như lâm nói, cưỡng ép lấy nhục thân làm trận pháp thiết điểm, lại bị rút sạch cuối cùng nhất một tia pháp lực, hắn tình trạng cũng không tính tốt. Hắn khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ôn nhuận bình ngọc. Bên trong là chính hắn luyện chế thượng phẩm tụ khí đan, dược lực tinh thuần. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, tại loại này linh khí khô kiệt chi địa, phẩm chất cao đan dược mới là khôi phục pháp lực duy nhất trông cậy vào. Hắn đổ ra hai hạt, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược hóa thành một cỗ yếu ớt dòng nước ấm, tại khô cạn trong kinh mạch chảy xuôi, trò chuyện thắng với không. Nhất định phải nhanh khôi phục một chút thực lực. Tại loại này trước không đến thôn sau không đến cửa hàng địa phương quỷ quái, không có thực lực, không khác nào đem tính mạng của mình giao cho đường nhân thủ bên trên. Ngay tại hắn nhắm mắt điều tức, luyện hóa điểm này không quan trọng dược lực thời điểm. Một trận tất tất tác tác tiếng bước chân từ cổ đạo bên kia truyền đến. Thanh âm kia rất nhẹ, rất lộn xộn, giống như là có một đám người chính lê bước chân nặng nề, chậm rãi tới gần. Trần Uyên bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn không có lập tức đứng dậy, vẫn như cũ duy trì tính toán tư thế, chỉ là đem một cái tay, không để lại dấu vết đặt ở bên hông trên túi chữ vật một lát về sau, một đám thân ảnh xuất hiện ở phía xa trên đường chân trời. Kia là một đám quần áo hàm lâu, xanh sao vàng vào người. Có nam có nữ, trẻ có già có, ước chừng 20-30 cái. Bọn hắn cùng hắn nói là tại đi, không bằng nói là tại xây dịch. Mỗi người đều gầy như que tủi, hốc mắt ham sâu, mang trên mặt một loại lâu dài đói khát đưa đến chết lặng. Bọn hắn trông thấy Trần Uyên lúc, bước chân đều là một trận. Tầm mắt mọi người đều gắt gao đính tại Trần Uyên trên thân. Đây không phải là đối đãi đồng loại ánh mắt. kia là sói đói trông thấy cừu non ánh mắt, tràn đầy không che giấu chút nào, nguyên thủy tham lam cùng khát vọng. Chương 101, Dương Thiên Nước Độc chương 101, Dương Thiên Nước Độc đám người kia ảnh lê bước chân nặng nề, tại khô héo cổ đạo bên trên chậm rãi xê dịch, giống một đám bị vô hình xiển xích dẫn dắt xúc vật. Trần Uyên vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, trong cơ thể đan dược tan ra dòng nước ấm yếu ớt lại duy trì liên tục, một chút xíu làm dịu khô cạn kinh mạch. Hắn không hề động, chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem đám người kia đến gần. 20-30 cái phàm nhân, từng cái xanh xao vàng vọt, ánh mắt trống rỗng chết lặng. Nhưng khi bọn hắn từ ánh sáng đảo qua Trần Uyên lúc, kia chết lặng chỗ sâu, lại cất giấu một tia như chó hoang giống như xem kỹ tinh quang. Tại bọn này phàm nhân phía trước nhất cùng cuối cùng nhất phương, đều có một cái vác lấy yêu đao hắn tử. Bọn hắn bộ pháp nhẹ nhàng, cùng ở giữa đám kia đi hộ đi thịt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Là tu sĩ, luyện khí tầng 1, luyện khí tầng 2. Trần Uyên trong nháy mắt liền đã đoán được hai người tu vi, khí tức hỗn tạp, căn cơ phù phiếm, là hàng thấp nhất cái chủng loại kia tán tu. Bọn hắn dò xét đám kia phàm nhân thần thái, không mang theo mảy may thương hại, chỉ có một loại đối đãi nuôi nốt gia súc lạnh lùng. Trần Uyên tâm niệm vừa động, trên người hắn kia cố thuộc về luyện khí tầng 6 tu sĩ mịt mờ khí tức, bị triệt để áp chế, thu liễm, cuối cùng nhất tiêu tán với không cả người hắn lỏng xuống, co quắp tựa ở phía sau cây khô trời lên, phản phất kiệt lực. Kia hai tên tu sĩ rất nhanh liền phát hiện hắn. Phía trước có cái gia hỏa. Đội ngũ phía sau dáng lùn tu sĩ hô một tiếng. Phía trước cái kia người cao híp mắt thu hút, dừng bước. Bọn hắn thấy được Trần Uyên, thấy được dưới người hắn món kia mặc dù tổn hại, nhưng dùng tài liệu cùng dệt pháp đều xa không phải phàm phẩm có thể so sánh pháp bảo. Một đầu mắc cạn phỉ ngư. Hai người trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau thân sắc, khóe miệng vết ra, lộ ra một ngụm răng vàng, mang theo không che giấu chút nào ác ý cùng tham lam, một trước một sau đi qua. Đám kia phàm nhân cũng ngừng lại, nhìn như chết lặng đứng tại chỗ, kỳ thực khóe mắt quét nhìn đều gắt gao tập trung vào bên này, giống như là đang chờ đợi đồ tể sau chia ăn tàn bán kề kền. Người cao tu sĩ đi đến Trần Uyên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, chậc chậc lưỡi. Ha ha, huynh đệ, đi ra ngoài không xem hoàng lý a. Hắn căn bản không đợi Trần Uyên trả lời, trực tiếp rũi ra quả hương bổ giống như đại thủ, chụp vào Trần Uyên bả vai, muốn đem hắn nhấc lên. Tính ngươi không may, vừa vặn bắt người cho Ngô đại nhân huyết thực hồ mở một chút ăn mặt. Ngay tại hắn thô ráp ngón tay sắp chạm đến pháp bảo trong ngáy mắt, Trần Uyên động. Hắn không phải đứng lên, cũng không phải lùi lại, mà là lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, nâng lên mình tay. Một đường cơ hồ nhìn không thấy xám đen một phấn, từ hắn tu bổ sạch sành sanh móng tay trong khe bắn ra, vô thanh vô tức dính tại người cao tu thổ cổ tay trên da. Người cao tu thổ chỉ cảm thấy cổ tay có chút tê dần, sau một khắc, trong cơ thể vốn cũng không nhiều pháp lực giống như là bị đông lại, trong nháy mắt ngưng trệ. Trên mặt hắn đắc ý nhe răng cười cứng đờ, thay vào đó là hoảng sợ. Nhưng hắn đã không có cơ hội. Trần Uyên thân hình như li miêu giống như từ dưới đất bắn ra mà lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh hàn quang loẹt loẹt chủy thủ. Kia là một thanh lại so với bình thường còn bình thường hơn sắt thường chủy thủ, là hắn ban đầu ở Lâm Hải trấn tiện tay mua được phòng thân. Phốc. Chủy thủ lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, từ đôi đến đầu, như thiểm điện rạch ra người cao tu sĩ cổ họng. Máu tươi phun ra ngoài. Người cao tu sĩ che lấy cổ, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này mới vừa rồi còn toi tóp dê béo trong cổ họng phát ra hở âm thanh, ầm vang ngã xuống đất. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh đến một tên khác dáng lùn tu sĩ căn bản không kịp phản ứng. Khi hắn nhìn thấy đồng bạn ngã xuống một khắc này, mới bỗng nhiên bừng tỉnh, trên mặt màu máu tận hời. "Ngươi!" Hắn hét lên một tiếng, luồn cuống tay chân từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt thổ hoàng sắc phụ triện, hướng trước người vỗ. "Ông!" Một đường thật mỏng thổ hoàng sắc màn sáng tại trước người hắn hình thành. Kia là một mặt thô nhất thổ linh thuẫn. Trần Uyên căn bản không có đi xem kia mặt tấm chắn. Tại người cao tu sĩ thi thể ngã xuống đồng thời, hắn một cước đặt tại thi thể trên lưng. Cố kia còn có dư ôn hộ thể, liền như cái đống cát, nặng nề mà bọn tới dáng lùn tu thổ. Dáng lùn tu sĩ bị bất thình lình một chút đâm đến một cái lên, trước người thổ linh thuẫn quang mang chớp loạn, ánh mắt cùng động tác đều bị ngăn cản ngại chỉ chốc lát. Chính là cái này một hơi bối rối, quyết định sinh tử của hắn. Một đường như quỷ mị thân ảnh, vây quanh hắn bên cạnh phía sau. Băng lãnh xúc cảm từ sau tâm truyền tới. Dáng lùn tu sĩ thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn lại, một đoạn nhuốm máu chủy thủ nhọn từ bộ ngực hắn thấu ra. Trong mắt của hắn sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, thân thể mềm mềm ngã xuống. Từ người đầu tiên ra tay, đến người thứ hai ngã xuống, trước sau chỉ là ba hơi. Không có pháp thuật quang hoa, không có pháp lực đụng nhau, chỉ có nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất xuất chém giết. Cổ đạo bên trên, tiến tĩnh như chết. Đám kia phàm nhân tinh quang trong mắt càng sâu, lại không người dám động. Bọn hắn nhìn xem cái kia chậm rãi đứng thẳng người, dùng dáng lùn tu sĩ quần áo lau sạch lấy chủy thủ vết máu áo bào xanh người trẻ tuổi. Trên người của người này, tản ra so kia hai cái tu thổ càng khủng bố hơn khí tức. Trần Uyên không để ý đến bọn hắn, ngồi xổm người xuống, động tác thuần thục tại hai cỗ thi thể bên trên lục lọi. Hai cái cũ nát túi trữ vật, bên trong chỉ có mười mấy khối hạ phẩm linh thạch cùng một chút tạp vật. Quỷ nghèo. Trần Uyên trong lòng thầm mắng, cuối cùng nhất từ người cao tu sĩ bên hông, hởi xuống một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân huyết hồng hồ lô. Hồ lô mặt ngoài khắc đầy quỷ dị màu máu đường vân, tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn mở ra cái nắp, một cỗ làm cho người buồn nôn oán khí đập vào mặt. Đây chính là bọn họ nói huyết thực hồ một kiện tà đạo pháp khí. Trần Uyên đem hồ lô cất kỹ, ánh mắt rơi vào dáng lùn tu sĩ trong ngực rơi ra một tấm đồ vật bên trên. Kia là một tấm chế qua da thú, phía trên dùng than đen vẽ lấy một chút thô ráp đường cong cùng tiểu ký. Là một tấm bản đồ. Hắn nhặt lên địa đồ, đang muốn xem xét, một cái giản mùa thanh âm khàn khàn tự thân sau vang lên. Tiên sư. Trần Nguyên quay đầu, một cái trống vải trượng làm gầy lao đầu từ trong đám người đi ra, hắn đục ngầu trong mắt, lộ ra khôn khéo cùng khát vọng. bọn hắn túi chữ vật là của ngài chiến lợi phẩm, chúng ta những phàm nhân này không dám hy vọng xa vời. Chỉ là cái này hai cỗ hộ thể cùng bọn hắn trên người túi nước có thể hay không thưởng cho chúng ta no bụng giải khát. Trần Uyên ánh mắt đảo qua lão đầu, lại đảo qua hắn phía sau những cái kia ánh mắt lấp lóe, cổ họng nhấp nhô phàm nhân. Dương Thiên nước độc, người như sói đói. Cầm đi. Trần Uyên tích chữ như vàng, đem địa đồ ôm vào trong lòng, quay người liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Phía sau, đám người kia phát ra một trận đè nén reo hò, lập tức cùng nhau tiến lên, tham lam chia cắt lấy kia hai cô hộ thể cùng túi nước, tràn diện hỗn loạn mà huyết tinh. Trần Uyên cũng không quay đầu lại, vừa đi, một bên ở trong lòng tính toán. Mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, tại linh khí này khô kiệt chi địa, ngay cả khôi phục ba thành pháp lực đều làm không được. Đan dược luôn có sử dụng hết một ngày, nhất định phải nhanh tìm tới một chỗ có thể ổn định tu mạch tài nguyên điểm dừng chân. Nếu không, đừng nói 20 năm ước hẹn, chỉ sợ không ra 3 tháng, mình liền muốn tại mảnh này trên cánh đồng hoang tươi sống mà chết. Hắn triển khai tấm kia địa đồ bằng da thú. Địa đồ miêu tả phạm vi không lớn, phía trên tiêu ký lấy xuống núi, dòng sông, cùng mấy chỗ làng xóm di chỉ. Mà tại địa đồ góc tây bắc, một cái dùng màu đỏ chu sa vòng ra địa danh, bị nặng nề mà tiêu ký ra. Hắc Thạch Thành. Đây là trên bản đồ duy nhất đánh dấu ra thành cũng là mảnh này hoang vu thổ địa bên trên, hy vọng duy nhất. Trần Uyên siết chặt địa đồ, nguyên bản bởi vì pháp lực khô kiệt mà có chút tan rã ánh mắt, một lần nữa trở nên sắc bén như ưng. Hắn phải đi nơi đó. Vì linh thạch, vì đan dược vật liệu, cũng vì tại mảnh này sói đói vây quanh thổ địa bên trên, sống sót. Chương 102, Hoàng Sa Vực, Hắc Thạch Thành. Chương 102, Hoàng Sa Vực, Hắc Thạch Thành. Bích Hải Tông. Trấn Hồn Điện. Từng dãy ngọc trên kệ, trúc hỏa giống như mệnh đèn lặng lặng tiêu đốt, đến hàng vạn mà tính, như bầu trời đêm đầy sao. Điện đường chỗ sâu, cao nhất một tầng ngọc trên kệ, một viên toàn thân rực rỡ ánh kim, thiêu đốt lên thuần thanh sắc hỏa diễm mệnh đèn, đột nhiên kịch liệt chập chờn một chút. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên dập tắt, chỉ để lại một sợi dâng lên khói đen. Thủ điện chấp sự trưởng lão toàn thân run lên, lộn nhào xông ra đại điện. Sóng biếc nộn nhạo ngàn trượng linh trì trung ương, một tòa bạch ngọc liên trên đài. Dâu tóc bạc trắng, thân hình khô bản thảo lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của hắn đục ngầu cùng tử khí, tại mở mắt trong nháy mắt, bị một vòng xuyên thủng thế sự tinh quang thay thế. Vào đi. Thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền vào ngoài điện không người mà đứng Lý Huyền Thông trong hai. Lý Huyền Thông hít sâu một hơi, bình phục lại khuấy động tâm tư, cất bước đi vào căn này chỉ đối tông môn trưởng lão, chân truyền mở ra hạch tâm địa đường. Sư bá, Chu sư huynh hắn, lão giả nâng tay, ngừng lại hắn. Ta đã biết. Cái kia tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có một loại thâm trầm, tan không ra mọi mệt. Chu Diễn đứa nhỏ này, thiên tư là ta Bích Hải Tông 3000 năm nay đệ nhất nhân, đáng tiếc, tâm quá lớn, đường đi sai lệch. Thở dài một tiếng, tại trống trải trong đại điện tiếng vọng. Đem Thất Tinh Hải vực xẻ ra việc, từ đầu chí cuối nói một lần bất kỳ cái gì chi tiết đều không cần bỏ sót. Lý Huyền Thông không dám thất lễ, đem mình từ đi thương hư, đến mắt thấy Chu Diễn điên cuồng hành vi, lại đến Tô Văn Hiên hiện thân, chân quân kim tính, cuối cùng nhất Chu Diễn cưỡng ép phá đan, dẫn bạo toàn bộ vùng biển trải qua, tưởng tượng tế thuật lại một lần. Hắn không có sách Trần Uyên, tại loại kia hủy thiên diệt địa tràng cảnh dưới, một cái luyện khí tiểu tu sinh tử, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lão giả lặng lặng nghe, không hề bận tâm. Thẳng đến Lý Huyền Thông nói xong, hắn mới mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo vài phần tiêu điều. Lấy toàn bộ vùng biển sinh linh làm tuổi tuổi, lấy thiên địa khí vận vì đan lô thủ bút thật lớn, thật cuồng dã tâm. Như thật làm cho hắn thành, ta thương minh bực, có lẽ thật có thể vượt trên kia Kim Dương Tông cùng Huyền Mệnh môn, độc chiếm vị trí đầu. Đáng tiếc, trung quy là kính hoa thủy nguyệt. Lý Huyền Thông cúi đầu, không dám nói tiếp. Hắn có thể cảm nhận được, sư bá ngoài miệng nói tiếc hận, nhưng này ngự khí chỗ sâu, lại cất giấu một tia như chút được gánh nặng. Chu Diễn như thật thành kim đan, lấy cái kia giống như cố chấp bá đạo tính tình, chỉ sợ toàn bộ Bích Hải Tông đều sẽ bị hắn kéo vào vạn kiếp bất phục được sâu. Thất Tinh Hải vực đã phế đi. Lão giả kết luận, linh khí khô kiệt, oán niệm ngập trời, không gian vỡ vụn, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm, đều chính là một mảnh tuyệt địa, sẽ không nửa phần giá trị. Truyền ta pháp lệnh, lập tức lên, phong cấm tất cả thông hướng Thất Tinh Hải vực truyền tống trận, tông môn đệ tử không được tiền vào, người vi phạm, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Vâng, sư bá. Lý Huyền Thông cung kính đáp ứng. Đạo mệnh lệnh này, triệt để đoạn tuyệt Thất Tinh Hải vực cùng ngoại giới liên hệ. Huyền Thông à, lão giả bỗng nhiên đổi xưng hô, thanh âm cũng hòa hoãn mấy phần, ta biết trong lòng ngươi có oán. Chu Diễn làm việc, không để ý tông môn đại cục, còn suýt nữa đưa ngươi cũng lôi xuống nước. Lý Huyền Thông trong lòng run lên, đội vàng nói, đệ tử không dám. Không có cái gì có dám hay không. Lão giả khoát tay áo. Các ngươi thế hệ này, vốn nên là song long cùng nổi lên chi thế, làm sao Chu Diễn quá mức lóa mắt, ép tới ngươi thở không nổi. Bây giờ hắn thân tử đạo tiêu, với ngươi mà nói, là tháo xuống khóa. Về phía sau Bích Hải Tông, phải nhờ vào ngươi. Đệ tử định không phụ sư bá kỳ vọng cao. Lý Huyền Thông thanh âm có chút làm chát chát. Đừng chỉ nói không luyện. Lão giả lời nói xoay chuyển. Chu Diễn chết, tông môn thực lực đại tổn là thứ nhất. Càng quan trọng hơn là, hắn cái này náo trò, ta Bích Hải Tông tại Thương Minh vực thanh thế, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Kim Dương Tông cùng Huyền Nguyệt môn những cái kia lão hồ ly, sợ là đã ở sau lưng vụng trộm vui vẻ. Nếu không phải gần nhất cùng Hoàng Sa vực bên kia chiến sự căng thẳng, bọn hắn sợ là đã phái người đến ta Bích nhiều phiên thăm viếng. Hoàng Sa vực. Nghe được cái tên này, Lý Huyền Thông sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần. Kia là cùng Thương Minh vực giáp giới một mảnh rộng địa vực, như kỳ danh, nơi đó cắt vàng đầy trời, linh mạch thưa thớt, tài nguyên cằn cỗi tới cực điểm. Nguyên nhân chính là như thế, từ vùng đất kia bên trên giết ra tới tu thổ, cả đám đều giống như là con sói đói hung hãn. Bọn hắn công pháp quỷ dị, đấu pháp tàn nhẫn, vì một điểm tài nguyên liền có thể liều lên tính mệnh. Gần nhất 100 năm qua, Hoàng Sa vực tu sĩ không ngừng vi phạm, quấy nhiễu Thương Minh vực linh quán cùng phường thị, ba tông liên thủ, tới lớn nhỏ giao đấu hơn 10 trận, đều có thắng bại, tình hình chiến đấu giằng co. Hoàng Sa vực những cái kia linh cẩu, am hiểu nhất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lão giả thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Ta Bích Hải Tông vừa hao tổn một vị thiên tiêu, nguyên khí chưa hồi phục, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Huyền Thông tâm cũng đi theo chìm xuống dưới. Bên trong có hai tông nhìn thèm thuồng, ngoài có cắt vàng ác lang vây quanh, Bích Hải Tông tình cảnh so trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Sư bá, chúng ta phải làm như thế nào? Thủ. Lão giả chỉ nói một chữ. Co vào tất cả ngoại phái lực lượng, toàn lực giữ vững tông môn hạch tâm mấy chỗ linh mạch cùng quan mỏ. Còn như những cái kia bên cạnh cạnh góc sừng phường thị cứ điểm, nên bỏ vứt bỏ, liền bỏ qua đi. Đây là một cái bất đắc dĩ mà thống khổ quyết định, mang ý nghĩa Bích Hải Tông đem từ bỏ số lượng lớn bên ngoài lợi ích. Là. Lý Huyền Thông rời đi sau, đại điện trống trải lần nữa lâm vào yên lặng. Bạch Ngọc Liên trên đài lão giả, vị kia Bích Hải Tông định hải thần châm, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập đài sen lan can, mỗi một lần đánh, linh chỉ mặt nước liền sẽ nổi lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Tô Văn Hiên. Chân Quân Kim tính hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia không người có thể hiểu phức tạp ý vị. Loạn thế sắp nổi, Thương Minh vực vũng nước này là càng ngày càng đủ. Truyền ta mật lệnh, mệnh ám bộ tra rõ tất cả cùng Thất Tinh Hải vực có liên quan Hoàng Sa vực tu sĩ, nhất là những cái kia họ Chu. Một đường hư vô cái bóng tại đại điện nơi hẻo lánh bên trong có chút vật mèo, lập tức tiêu tán vô tung. Ba ngày sau, Trần Uyên long đong vất vả mệt mỏi, một đường hướng tây. Trên người hắn pháp bảo sớm đã thay đổi, thay vào đó là một kiện bụi bẩn vải thô đòn đả, trên mặt cũng dùng bí pháp hay dành một chút thời gian điều chỉnh, trở nên khuôn mặt tăng thương, hoàn xương cao ngất, trong đôi mắt mang theo vừa đúng chết lặng cùng cảnh giác. Một thân tu vi tức thì bị hắn dùng tàng phong bí thuật gắt gao áp chế ở luyện khí ba tầng, khí tức hỗn tạp, giống như một cái lâu dài tại trên cánh đồng hoang dã rủa cầu sinh nghèo túng tàn tu. Cuối cùng, tại đường chân trời cuối cùng, một tòa toàn thân từ màu đen cự nham lũy thế thành trì chậm rãi hiện hiện. Thành tường kia cao vút trong mây, mặt ngoài mấp mô, hiện đầy đao đũa phòng thai đục vết tích, tại mờ nhạt dưới ánh mặt trời lộ ra một cô dữ tợn sát khí. Cùng hắn nói là thành trì, không bằng nói là một tòa cự đại chiến tranh thành lũy. Hắc Thạch Thành. Càng đến gần, kia cô thuộc về tu sĩ khí tấm khí tức thì càng nồng đậm. Cửa thành. Mấy người mặc thổ hoàng sắc trang phục, ngực treo lên kiệt tử đồ án hán tử, chính tựa ở bên tường thành, lười biếng kiểm tra lấy mỗi một cái muốn vào thành người, thái độ cực kỳ kiên cường. Hoàng Sa Tông đệ tử, Trần Uyên tại đội ngũ cuối cùng dừng bước lại, thờ ơ lạnh nhạt, cái mặt mũi tràn đầy gian nan bất vả tàn tu, tu vi cũng tại luyện khí ba tầng, chính đối cầm đầu thủ vệ cười theo, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Tiên sư, tạo thuận lợi, ta chỉ cần vào thành tìm cái công việc, có linh thạch, lập tức liền bổ sung. Thủ vệ kia đội trưởng móc móc lỗ tai, một mặt không kiên nhẫn. Xéo đi, lao từ nơi này là Hắc Thạch Thành, không phải nhà ngươi thiệt đường. 10 khối hạ phẩm linh thạch, thiếu một khối đều không được. Tán tu nụ cười trên mặt cứng đờ, còn muốn nói tiếp chút cái gì? Thủ vệ đội trưởng lại không kiên nhẫn, đông nhiên một cước đặt tại trên bụng của hắn. Ầm. Tán tu kêu lên một tiếng đau đớn, cả người cong thành con tôm, trước người hộ thể linh quang lên tiếng mà nát. Thủ vệ đội trưởng nghe răng cười một tiếng, vung tay lên. Mà nó, cho thể diện mà không cần. Kéo vào, vừa vặn mỏ bên trên còn thiếu cái đạo đất, để hắn dùng mệnh đến chống đỡ lệ phí vào thành. Hai tên thủ vệ lập tức tiến lên, giống kéo một đầu như chó chết, đem kia không ngừng dãy rủa anh hào tán tu lôi vào cửa thành bên cạnh một cái đen ngòm cổng tỏ vò bên trong. Trung quanh xếp hàng đám tán tu từng cái như ve mùa đông, nhao nhao cúi lầu xuống, không dám nhìn nhiều. Rất nhanh, đến phiên Trần Uyên.